Chương 54 khai thiên linh, gặp chúng thần chương 54 khai thiên linh, gặp chúng thần phanh phanh phanh. Phanh phanh. Châm lửa, bóp cỏ, liên tiếp năm đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, năm viên bi thép toàn bộ bắn tại xa xa trên vách tường. Mỗi một khỏa bi thép đều thật sâu khảm nạm nhập vách tường ở trong. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Xích Thiết đạo nhân nhìn xem Tô Ứng trong tay ngũ lôi thần cơ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thán. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Ứng đến cùng là như thế nào phát minh ra loại vật này. Ngay từ đầu ở chế tạo lúc, hắn còn có chút không rõ cái đồ chơi này tác dụng đến cùng là cái gì. Nhưng khi toàn bộ lắp ráp hoàn tất, trực tiếp lật đổ hắn nhận biết. Bóp cỏ, cơ quan va chạm, nhóm lửa thuốc nổ buộc phát lực trùng kích, đem bi thép đẩy bắn đi ra. Xích Thiết đạo nhân vừa mới chế tạo ra liền bắt đầu thí nghiệm, 30 trượng bên trong, một thương đánh trúng yếu hại, đủ để bắn giết một cái hậu tiên biên mãn cao thủ. Bao lâu thời gian có thể chế tạo ra một thanh? Tô Ứng hỏi, có chút âu yếm nuốt ve trong tay còn có chút phát nhiệt nòng súng. Loại này vượt qua thời đại sản phẩm, nhất định cho thế giới này mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bẩm đại nhân, 3 ngày. Bất quá loại này vật liệu thép cần thiết quy cách cực cao, ta chỗ này cũng không có bao nhiêu, mà lại nhân thủ không đủ, chỉ bằng vào chính ta lời nói thật sự là có chút chậm. Sắt thép vấn đề ta đến nghĩ biện pháp, về phần nhân thủ, tiền bối có thể tại bộ khoái bên trong chọn lựa. Đúng rồi, ta nói qua muốn cho ngươi để cử đồ đệ. Người tới, đi đem Trương Hổ gọi tới. Là, đại nhân. Một tên nha dịch lĩnh mệnh, lập tức vội vã hướng phía đại lao chạy tới. Chỉ chốc lát, Trương Hổ một đường chạy chậm đi vào trong viện, đầu tiên là nhìn một chút Xích Thiết đạo nhân, vừa nhìn về phía Tô Ứng, chắp tay nói, ti chức tham kiến đại nhân, không biết đại nhân hoán ti chức đến đây có chuyện gì quan trọng. Hắn ngay tại đại lao thẩm vấn phạm nhân, đáng tiếc không ai có thể chống đỡ ở Tô Ứng phát minh ngũ liên tuyệt thế, đang muốn lại tìm người thử một chút, không nghĩ tới nha dịch kia liền tìm tới chính mình. Kim Trung cháo tu luyện tới tầng thứ mấy? Tô Ứng trên dưới dò xét Trương Hổ một chút, cười hỏi, bẩm đại nhân, tầng thứ 5. Ân, cũng không tệ lắm. Nói xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Xích Thiết đạo nhân, tiền bối, ngươi nhìn tên đồ đệ này có thể vẫn được. Hắn vốn là đại lao ở trong cai tù, tổ thượng đánh qua yêu ma, lập xuống qua công lao, ngay từ đầu tu luyện kim thân quyết, hiện tại là kim trung cháo. Kim trung cháo, đại lâm tự thần công một trong. Xích Thiết lao nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh dị, nghĩ, lại đi tới Trương Hổ trước mặt, méo méo cánh tay của hắn, xương cốt. Can cốt không sai, có kim trung cháo bản thân, đủ để tu luyện lão phu luyện thiết thủ. Tên đồ đệ này, ta muốn. Xích Thiết đạo nhân hài lòng cười nói, luyện thiết thủ tu luyện rất khó, muốn tu luyện tới cảnh giới cực hạn, chỉ cần gặp thống khổ cực lớn. Rất nhiều người căn bản không thể thừa nhận, chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Đến mức Xích Thiết đạo nhân đến bây giờ cũng không có mấy cái đồ tử đồ tôn. Trương Hổ mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng dù sao nội tình còn tại, lại thêm đã là kim trung cháo tầng thứ 5 tu vi, đủ để tu luyện luyện thiết thủ. Tô Ứng mỉm cười, nhìn về phía Trương Hổ nói ra, Trương Hổ, còn không mau mau bái kiến ngươi sư tôn. Xích Thiết tiền bối thế nhưng là thiên nguyên cảnh cao thủ, ngươi có thể bái hắn làm thầy, đó là ngươi phúc khí. A, thiên nguyên cảnh. Trương Hổ ánh mắt chấn kinh, không nói hai lời trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phanh 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 dập đầu lại 3 cái liên tiếp, đồng thời cao giọng nói, sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Thiên nguyên cảnh a, không nghĩ tới Tô đại nhân bà nương không cho chính mình an bài bên trên, vậy mà trước tìm cho mình cái thiên nguyên cảnh sư tôn. Tô đại nhân đối với mình thật sự là quá tốt. Về sau ngươi đừng lại đi đại lao, hảo hảo đi theo Xích Thiết đạo nhân lăn lộn. Mặt khác, bản quan phong ngươi làm thủ hạ tiểu kỳ quan, ngươi nhưng tại bộ khoái ngục tốt bên trong tự mình chọn lựa 5 tên thủ hạ. Tiểu kỳ quan, trấn phủ đi. Trương Hổ hai mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy chính mình giống như nằm mơ. Từ một cái cấp thấp cai tù, vậy mà nhảy lên trở thành trấn phủ ti tiểu kỳ. Đây quả thực là nằm mơ. Khêu đen lồng cũng tìm không thấy chuyện tốt. Đa tạ đại nhân. Ti chức về sau sông pha khói lửa, không chối từ. Đa tạ đại nhân. Trở thành tiểu kỳ quan, đơn giản so trở thành Xích Thiết đạo nhân đệ tử còn muốn làm cho người kích động. Bởi vì ý vị này từ nay về sau Trương Hổ đã triệt để thoát ly tầng dưới chót, tiến vào trung tầng. Đương nhiên chỉ là khu một cái tiểu đội quan, nhưng đặt ở bên ngoài bình thường huyện lệnh cũng không dám trêu chọc. Bởi vì mỗi một cái tiểu kỳ quan đại biểu đều là trấn phủ ti. Các loại Xích Thiết đạo nhân mang theo Trương Hổ sau khi đi, Tô Ứng nuốt nuốt trong tay ngũ lôi thần cơ. Cái đồ chơi này nếu là có thể đại lượng chế tạo, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Đến lúc đó 700 hám trận doanh cùng Hắc Y Liệt tiến đội toàn bộ phân phối trang bị, ai mẹ nó còn dám ở trước mặt mình tiêu gạo. Ăn xong điểm tâm, Tô Ứng liền một mực tại trong sân tu luyện. Lui tới bộ khoái nha dịch thỉnh thoảng có thể nghe được từng đạo trầm thấp tiếng kêu. Hoa, hoa. Mỗi một âm thanh rơi xuống đều giống như kinh lôi bình thường, thu hút tâm thần người ta. Các loại Tô Ứng đem chân khí trong cơ thể áp xúc không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn sắc trời một chút, đã là buổi chiều trạng vào tối. Tuyết ngừng. Một mảnh hỏa hồng lưu hà chậm rãi dập dờn ở chân trời, chiếu đến một vòng nhàn nhạt ngân nguyệt, rất là lộng lẫy vui mắt. Nghĩ, Tô Ứng đi vào quỷ lão đầu chỗ ở, liền gặp hắn uống đỏ bừng cả khuôn mặt, đang đánh rượu hàm. A, ngươi tại sao chạy tới? Rượu còn không có nhưỡng tốt đâu, Việt gia trước định 5000 cân, lúc này mới 3000 cân đâu. Quỷ lão đầu mở mắt, nhìn xem Tô Ứng đến, khoát tay áo nói ra. Từ Lạc Hà Sơn mạch trở về, Quỷ lão đầu liền lần nữa khôi phục tất rượu uống rượu sinh hoạt. Trong lúc đó Việt gia phái người tới qua một lần, đem dược liệu đưa tới một nhóm. Trừ cái đó ra, còn dự định một tháng sau sắp tiêu thụ tiên nhân túy. Không phải rượu sự tình. Tô Ứng khoát tay áo, cầm lấy một bầu trực tiếp đẩy ra giấy dán, hung hăng rót miệng, cảm thụ được cổ họng nóng bỏng cùng thể nội khô nóng, không khỏi cười nói, ta muốn thỉnh giáo tiền bối một vấn đề. A, ra sao vấn đề? Trên việc tu luyện sao? Quỷ lão đầu nghe vậy, lập tức hứng thú. Cho tới nay, tại trong nhận biết của hắn, Tô Ứng đều là độc nhất vô nhị luyện võ thiên tài. Phản phất tất cả võ học trong mắt hắn căn bản không có cái gì độ khó. Không nghĩ tới hắn còn có vấn đề muốn thỉnh giáo chính mình. Ta muốn xin hỏi tiền bối, nếu là ta đột phá thiên nguyên cảnh, đầu tiên muốn mở ra cái nào huyệt thiếu? Ha ha, nguyên lai là vấn đề này á, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi biết đâu. Quỷ lão đầu trong miệng cười to, rượu vào miệng, có chút ở hơi, mới nói: "Võ giả tu luyện, thiên nguyên chính là một cái cự đại đường danh giới, chỉ có đến cảnh giới này mới xem như chân chính võ đạo thần thông. Thiên nguyên cảnh võ giả sở dĩ có thể phát sinh chất biến, cũng là bởi vì mở ra thể nội huyệt khiếu." Dừng một chút, quỷ lão đầu vừa cười nói: "Nhân thể chính là một cái đại bảo tàng, mà huyệt khiếu thì ẩn chứa vô cùng vô tận tiềm năng. Mở ra huyệt khiếu càng nhiều, cương khí liền càng mạnh, thực lực liền càng khủng bố hơn. Thân ngươi thân thể cường hành không gì sánh được, tu luyện lại là thiên giai thần công, cho nên lão phu đề nghị ngươi cái thứ nhất huyệt khiếu tuyển tại mi tâm tổ khiếu." "Mi tâm tổ khiếu?" Tô Ứng khẽ nhíu mày. "Không sai, tổ khiếu lại gọi thiên linh khiếu, chính là vạn khiếu chi vương, chỉ có đả thông khiếu này mới có thể liên lụy quanh thân mặt khác huyệt khiếu. Rất nhiều người bao quát lão phu ở bên trong mai thứ nhất lựa chọn đều là mặt khác huyệt khiếu, tỉ như túc để giúp tuyển chờ chút. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi có thể lựa chọn mi tâm tổ khiếu." "Chỗ tốt đâu?" Tô Ứng hỏi. "Thứ nhất, mở ra tổ khiếu, có thể đem ngươi tự thân tiềm năng phát huy đến cực hạn. Thứ yếu, khai thiên linh, gặp chúng thần. Mở ra thiên linh khiếu đồng thời, sẽ có một lần thiên địa nguyên khí quán thể, lúc này thân thể của ngươi sẽ bị lần nữa tẩy luyện một lần. Cuối cùng, thiên linh bao hàm tinh thần chi lực, có thể cho ngươi càng nhanh hơn lĩnh ngộ quyền ý." "Như thế nào quyền ý?" Tô Ứng nhíu mày hỏi. Cảm giác mình giống như là mở một cái thế giới mới. "Không cần sốt ruột." Nhưng mà quỷ lão đầu cũng không trả lời, ngược lại là lắc đầu, cười nói: "Ngươi trước mắt còn chưa tới một bước này, chờ ngươi mở ra tổ khiếu, lão phu sẽ nói cho ngươi biết không muộn, nếu không sớm nói với ngươi, sẽ chỉ làm ngươi tâm thần hỗn loạn, làm không được thân thể cùng tinh thần hoàn mỹ hợp nhất." "Tốt a." Tô Ứng nhẹ gật đầu, một vò rượu uống xong, trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Ra huyện nha, chuyển qua mấy con phố, chỉ chốc lát, liền tới đến Bách Hoa lâu. Lên tầng cao nhất, đi vào Lâm Tiên Nhi khuê phòng, Tô Ứng phát hiện Hoa Khôi tiểu nương tử đang xem sách. Nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, Lâm Tiên Nhi sắc mặt sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp hiện hiện động lòng người ý cười. "Đại nhân, ngài đã tới. Mấy ngày không thấy, nô gia rất tưởng niệm gấp đâu." Chương 55 Hỏa Diễm Thủ Đao, chương 55 Hỏa Diễm Thủ Đao Thanh Châu phủ, Thạch gia. Một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu trong sân rộng, gốc cây nam rơi một chỗ trong sân phòng. Thạch gia đương đại gia chủ Thạch Hỏa Lôi sắc mặt âm trầm không gì sánh được nhìn xem Thạch Hỏa Lâm. Thạch Điển bị bắt sự tình đã truyền đến Thạch gia nơi này. Không nghĩ tới tổng đốc chi tử tiến đến, vậy mà cũng không có đem người vớt đi ra. "Đại ca, làm sao bây giờ?" Thạch Điển thế nhưng là mang theo địa đồ đi. Hiện tại chỗ kia quặng mỏ đã bị phát hiện, mà lại trấn phủ Ti Bành Thiên danh tự mình dẫn người trấn thủ. "Phế vật, lúc trước để Thạch Điển đi vì sao không nói cho ta? Tên phế vật này, thành sự không có bại sự có dư, vì sao muốn để hắn đi?" Thạch Hỏa Lôi nổi trận lôi đình, hai mắt phảng phất phun lửa giống như nhìn xem Thạch Hỏa Lâm. Cái này đây đều là Thạch Hỏa Lâm nhìn một chút một bên ngồi ngay ngắn mỹ phụ nhân, cuối cùng còn không có nói ra miệng. "Hỏa Lôi, Điển mà mặc dù ngang ngướng, nhưng hắn dù sao còn tuổi nhỏ, cho dù làm ra cái gì chuyện sai, giáo dục liền tốt, cũng không nên bị giam tại đại lao ở trong. Ta nghe nói cái kia Tô Ứng, bởi vì được Tam công chúa gia hộ, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì cả. Hiện tại cũng giam trắng trợn tại chúng ta Thạch gia trên đầu đi tiểu, về sau muốn làm sao? Chẳng lẽ tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể không nhìn chúng ta Thạch gia uy nghiêm sao?" Mỹ phụ nhân tên là Tần Phương, chính là Thạch Hỏa Lôi vợ cả, tại Thạch gia có được địa vị cực cao. Nghe nói Thạch gia sở dĩ ngắn ngủi 20-30 năm liền nhảy lên trở thành Thanh Châu một trong tam đại gia tộc, Tần Phương công lao sâu không thể không có. "Việc này ta đã có quyết đoán, phu nhân không cần nhiều lời." "Hỏa Lâm, nếu tiểu tử kia không biết tốt xấu, trực tiếp theo kế hoạch tiến hành đi." "Là, đại ca." Bách Hoa lâu, Tô Ứng dựa vào tại Hoa Khôi tiểu nương tử mềm mại trong ngực, cảm thụ được nàng chịu nặng ý chí, không khỏi thoải mái híp híp mắt. Tiểu nương tử tay ngọc nhỏ dài mềm mại như nước, nhẹ nhàng đè xuống Tô Ứng giữa lông mày hai bên, thủ pháp thuần thục, làm cho người toàn thân thoải mái. "Đại nhân mấy ngày nay tựa hồ có chút mệt nhọc, không bằng tại nô gia nơi này sống thêm mấy ngày, cũng tốt để nô gia thật tốt hầu hạ ngài." "Một ngày là đủ rồi." Tô Ứng khoát tay áo, cười nói: "Bản quan công sự bận rộn, trăm công nghìn việc, nếu là lưu luyến bụi hoa, chuyến đi khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng không tốt." Hoa Khôi nương tử thấp kém vũ mị đa tình gương mặt xinh đẹp, nhìn chăm chú hắn, khẽ cười nói: "Nô gia mặc dù tại Bách Hoa lâu, nhưng cũng nghe văn đại nhân hành động, bây giờ đại nhân tại trong lòng bách tính, có thể nói là thành thiên đại lao ra đâu. Hư danh tôi, bản quan là người chính trực, yêu dân như con, xem danh lợi như cặn bã, đây đều là phải làm. Khanh khách cái kia tiên nhi cần phải thay mặt Ninh Dương bách tính hảo hảo tạ ơn Tô đại nhân." Đang khi nói chuyện, Lâm Tiên Nhi gương mặt xinh đẹp nổi lên diễm lệ màu hồng, đầy dây rụt rụt rè rè, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Tô Ứng cười cười, đột nhiên xoay người ngồi dậy, lấy hạ khắc thượng, nương theo lấy mấy đạo yêu kiều cười, nên đón mang đến ở giữa dần vào giai cảnh. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao. Thẳng đến giờ ngọ, Tô Ứng mới chậm rãi tỉnh lại, cáo biệt Hoa Khôi tiểu nữ tử, tìm đúng phương hướng trực tiếp hướng phía Túy Tiên lâu đi đến. Một đêm kịch chiến, đói bụng sôi sục. Ra Bách Hoa lâu, hàn phong đập vào mặt, tuyết động thâm hậu. Bởi vì thời tiết rất lạnh, cho nên giữa trưa trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường. Tiểu nhị biết Tô đại nhân thực đơn, vừa nhìn thấy hắn tiến đến liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Ra hổ tay gấu, bát bảo thuốc thang, cá hấp, cái vỏ im lìm thịt hổ, độc giác mang như gân chân thú, còn có ba cái rau xanh, một cái bồn lửa cơm. Các loại đồ ăn bên trên xong, Tô Ứng không do dự, bắt đầu phong quyển tản vân càn quét đứng lên. Ngũ tạng lục phủ của hắn, tựa như là một cái cự đại tiêu hóa máy móc, đem mỗi một chiếc đồ ăn toàn bộ tiêu hóa. Nương theo lấy từng tia khí huyết chi lực dung nhập quanh thân, Tô Ứng không khỏi hài lòng ở một cái. Tô đại nhân, ngài còn có cái gì cần sao? Tiểu nhị nhìn thấy Tô Ứng nhanh như vậy liền ăn xong, lúc này cười hỏi. Không có. Cái này rất khá. Nhớ kỹ tìm Trương Lương đòi tiền không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, Tô đại nhân có thể đến chúng ta Túy Tiên lâu, đó là chúng ta phúc khí. Vị này Tô đại nhân mỗi một lần đến đều muốn ăn mấy chục lượng bạc đồ ăn. Trọng yếu nhất chính là, còn không giống những người khác như vậy thích ăn cơm chùa. Người ta đều là trực tiếp đưa tiền. Được, đều ghi tạc cùng một chỗ, có rảnh đi huyện nha muốn liền thành. Nói xong, Tô Ứng phủi mông một cái trực tiếp đứng dậy rời đi. Vừa tới cổng huyện nha, Tô Ứng liền nhìn thấy một tên nha dịch ngay tại cửa chính quan sát. Gặp hắn tới, vội vàng chạy chậm đến trước mặt, chắp tay nói, "Ti chức bái kiến đại nhân, huyện nha tới cái tăng nhân áo vàng, nói là tìm đại nhân có chuyện quan trọng thương lượng." Tăng nhân áo vàng? Tô Ứng nhíu mày, trong trí nhớ cũng không có nhận biết tăng nhân á ở đâu. Đại sảnh, đi xem một chút. Nói xong, Tô Ứng bước nhanh về phía trước đi đến. Chỉ chốc lát, liền tới đến đại sảnh. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cái vóc người cao lớn, người mặc áo tăng màu vàng hòa thượng chính híp nửa mắt ngồi trên ghế. "Ngươi tìm bản quan chuyện gì?" Bần tăng đạt nhĩ ba, bái kiến Tô đại nhân, chủ nhân nhà ta nắm ta đến hỏi đại nhân một câu, xin hỏi Tô đại nhân chuẩn bị khi nào thả người? Tăng nhân áo vàng đạt nhĩ ba mở mắt ra, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, "Chủ nhân nhà ngươi là ai? Muốn bản quan thả người nào?" Tô Ứng dựa vào ghế, nhàn nhạt hỏi, "Chủ nhân nhà ta đại danh tiểu tăng không dám nhiều lời, về phần thả người, Tô đại nhân trong lòng hẳn là có bài." Đang khi nói chuyện, tăng nhân áo vàng đạt nhĩ ba từ ống tay áo móc ra một bản tinh mỹ sách đóng chỉ. Tô Ứng có chút liếc qua, chỉ gặp sách này quanh thân bao vây lấy sợi tơ màu vàng, trên đó che kín hoa văn tinh mỹ, nhìn cực kỳ đẹp đẽ. "Đây là mật tông tuyệt học hỏa diễm thủ đao, địa giai trung phẩm, còn xin Tô đại nhân vui vẻ nhận." Nói xong, đem sách nhẹ nhàng để lên bàn, sau đó chắp tay trước ngực, lui lại mấy bước, từ từ quay người rời đi. "Đại nhân, cái này sứ hòa thượng nhìn không giống như là trung nguyên địa khu người." Một bên Lý Thu Xương nhìn xem đạt nhĩ ba bóng lưng, nhíu mày hỏi, "Không phải, hẳn là tây vực bên kia." Tô Ứng lắc đầu, đứng dậy cầm bút lên sách lật xem, quả nhiên là mật tông tuyệt học hỏa diễm thủ đao, bất quá đáng tiếc là chỉ là ba tầng trước. Hậu tam tầng hẳn là bị cố ý giữ lại, chỉ chờ Tô Ứng thả người lại hai tay dâng lên. Quả nhiên, Tô Ứng lại lật nhìn vài trang, khoe miệng hiện hiện mỉm cười. Một bên Lý Thu Xương thấy vậy, lập tức nghi hoặc hỏi, "Thế nào? Đại nhân, có gì phát hiện? Ngươi xem một chút đi." Nói xong, đem trong tay sổ đưa cho Lý Thu Xương. Nàng mặt lộ kinh dị, cẩn thận lật xem, phía trước vài trang ghi lại hỏa diễm thủ đao ba tầng trước phương pháp tu luyện. Nhưng mà phía sau lại là trống rỗng. Khả mấy tờ này lại phình lên, giống như là có tường kép. Nghĩ đến đây, Lý Thu Xương tiếp tục lật xem, lập tức một mảnh hào quang màu vàng đập vào mi mắt. Lại là một tấm kim phiếu. Sắc mặt nàng biến đổi, tiếp lấy về sau lật xem, chỉ gặp cách mỗi một tờ, đều kẹp lấy một tấm kim phiếu. Mỗi một tờ mệnh giá, chừng ngàn lượng. Hết thảy 10 cái, cũng chính là 100.000 lượng bạch ngân. "Đại nhân, đây là..." Lý Thu Xương ngây ngẩn cả người. "Lễ gặp mặt thôi." Cùng lúc trước Lưu Vũ một cái tính tỉnh. 100.000 lượng, cộng thêm một bộ địa giai trung phẩm hỏa diễm đao pháp. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, "Các loại bản quan thu tiền thả người, đến tiếp sau pháp môn liền sẽ lần nữa dâng lên." "Vậy đại nhân có ý tứ là?" Lý Thu Xương hỏi. "Tiền, ta muốn. Nhưng người, không thả." Lý Thu Xương nghe vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, nhìn xem Tô Ứng hỏi, "Khả đại nhân nếu là thu tiền không thả người, bọn hắn trực tiếp đi Tô Giác đại nhân thu hối lộ làm sao bây giờ?" "Tô Giác?" Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, "Không có chứng cứ, bọn hắn đi Tô Giác ai?" Lại nói, "Đây là bản quan đánh giết man tộc đoạt được bằng bạc, sao có thể nói là thu hối lộ? Những kim phiếu này người giữ đi, coi như ta sau này tiền ăn." "Hỏa diễm đao ngươi cảm thấy hứng thú lời nói có thể tu luyện." Nói xong, Tô Ứng trực tiếp quay người rời đi. "Tiền ăn?" Lý Thu Xương nhìn xem trong tay sổ, đôi mắt đẹp trừng lớn. "Cái này, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng so một đời đen a. Chương 56 còn có vương pháp sao? Chương 56 còn có vương pháp sao?" Ngoài thành, Lạc Hà Sơn, một chỗ rách nát trong sơn thần miếu. Đạt Nhĩ Ba nhìn tả hữu bốn phía một chút, phát hiện không người theo dõi, mới đẩy cửa đi thẳng vào. Trong viện trừ một ngụm giếng cạn, chính là nửa người đến cao khô héo cỏ dại, mà tại trong miếu thì đứng đấy một người trung niên hòa thượng, một tên ở Trần Man tộc đại hán, trừ cái đó ra, còn có một cái chắp hai tay sau lưng, dáng người thon dài, mắt tăm giác, giống như rắn nam tử. "Sư tôn, hỏa diễm thủ đao đã đưa đến." Đạt Nhĩ Ba chắp tay trước ngực, đi vào trung niên hòa thượng trước mặt cung kính nói ra. "Hắn nói thế nào?" Trung niên hòa thượng tên là Khang của Ba, chính là Đạt Nhĩ Ba sư tôn, dáng người gầy gò, trên dưới quanh người tản mát ra một cỗ hồn nhiên chi khí. "Hồi sư tôn, vị kia Tô đại nhân thu tiền, tựa hồ cũng không chuẩn bị thả người." "Kiệt kiệt, ta liền biết, tiểu tử kia lòng tham không đáy, vẹn vẹn là xét nhà liền chép ra 2 triệu lượng, ngươi chỉ là 100.000 lượng, người ta có thể coi trọng à?" Cái kia giống như rắn nam tử trong miệng phát ra một trận làm người ta sợ hãi cười quái dị, coi là thật giống như rắn độc. "Thủ hạ ta mấy chục huynh đệ đều chết ở trong tay hắn, thù này không báo thể không làm người. Theo ta thấy, không cần do dự, trực tiếp đánh vào huyện nhà, đem nó diệt xác." Nói chuyện chính là tên kia man tộc đại hán, thanh âm như hổ, linh hay như góc, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ hung hãn chi khí. Không cần sốt ruột. Cái kia giống như rắn nam tử mở miệng lần nữa, cười lạnh nói, ta cái kia hai cái sư mình cũng là chết bởi nó tay. Ta lần này đến, chính là muốn đem nó mang về Trường Sinh Thiên, phụ thân ta hoài nghi, tiểu tử này trên người có đại bí mật. Hắn chính là Trường Sinh Thiên Xà Ma Tôn giả chi tử Quỷ Nguyên Tô, lần này phụ mệnh đến đây, chính là muốn đem Tô Ứng mang đi. Bởi vì bọn hắn hoài nghi, Tô Ứng trên thân rất có thể có dấu một cái liên quan tới tiền triều đại chu kinh thiên chi bí. Nhưng như thế đến một lần, chẳng phải là làm trễ nải thạch ra cứu người bị thác. Khang Cổ Ba khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, ba người chúng ta thế nhưng là thu chỗ tốt. Chỉ là thạch ra đây tính toán là cái gì? Nếu không có cái hoàng phi, bọn hắn cũng xứng. Quỷ Nguyên Tô cười lạnh. Ta đi trước Ninh Dương Thành hỏi thăm một chút tin tức, các ngươi tạm thời chờ ta mấy ngày. Muốn cất ngục, chỉ dựa vào ba người chúng ta là tuyệt đối không được. Lần này cần chơi, liền chơi một cái lớn. Nói xong, Quỷ Nguyên Võ thân hình nhất chuyển, vậy mà coi là thật hóa thành một đầu đen kịt mãng xà rời rạc mà đi. Hoa! Hoa hoa! Trong tiểu viện, từng đạo huyết kêu thỉnh thoảng truyền đến, Tô Ứng nằm trên mặt đất, mắt nhìn phía trước, mỗi một đạo huyết kêu rơi xuống, chân khí như là thủy triều phát ra, đem bàn đá đều ngạnh sinh sinh đẩy ra. A, đại nhân, ngươi đây là luyện võ học gì? Lý Thu Sương bưng đồ ăn đi đến, nhìn xem Tô Ứng kỳ quái tư thế, nghi hoặc hỏi. Các mô công. Tô Ứng mỉm cười, thu thân đứng lên. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, kinh thiểm kình cơ hồ đến viên mãn chi cảnh, lập tức Tô Ứng mới kinh ngạc phát hiện, môn tuyệt học này chủ yếu nhất chính là tu luyện tinh thần lực của mình. Đương nhiên, chưa đạt thiên nguyên, chưa mở tổ khiếu, nói là tinh thần chi lực còn có chút hư vô mờ mịt. Nhưng Tô Ứng có thể rõ ràng cảm ứng được tinh thần của mình đang thay đổi cô đọng cường đại lên. Cha ngươi lại đi Bách Hoa lâu tra án. Tô Ứng ăn vài miếng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Mấy ngày nay đều không có làm sao thấy được Lý Sơn thân ảnh, không biết lao tiểu tử này lại đi làm thôi. Lý Thu Sương nghe vậy, lập tức khuôn mặt đỏ lên, không có đi Bách Hoa lâu, hôm qua nghe nói Ô Giang bến đỏ bến tàu phát sinh án mạng, cha ta dẫn người tiến đến xem xét, đem hung thủ kia bắt về đằng sau, hôm nay thẩm vấn phía dưới, vậy mà phát hiện có người buôn lậu. Buôn lậu? Tô Ứng nhíu nhíu mày, hiếu kỳ nói, buôn lậu cái gì? Trước kia Thanh Lang bang khống chế Ninh Dương bến tàu, thường xuyên buôn lậu các loại hàng hóa. Cái gọi là buôn lậu, đơn giản điểm tới nói chính là không cần báo thuế, bán bao nhiêu tiền liền kiếm lời bao nhiêu tiền. Cực kỳ bạo lực. Mùi sắt. Cái gì? Tô Ứng vô bàn một cái, đang một chút đứng người lên, mẹ nó, rằng có người dám đoạt bản quan muốn làm chưa khô suy nghĩ. Ngay từ đầu thạch điện địa đồ nói là mỏ mối, dựa theo Tô Ứng suy nghĩ, bọn hắn nếu không có báo cáo triều đình, vậy hẳn là buôn lậu muối lậu. Lúc đầu Tô Ứng cũng chuẩn bị làm một nắm muối sắt mua bán lớn, không nghĩ tới cuối cùng phát hiện đồ chơi kia lại là tiêu thạch khoáng. Rơi vào đường cùng mới chỉ có thể lên báo châu phủ. Nhưng bây giờ lại có người dám ở địa bàn của mình buôn lậu muối sắt. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Chuyện khi nào? Bắt được người sao? Lý Thu Sương nghe vậy, cúi đầu, nắm nuốt góc áo, lắp bắp nói, lúc đầu hôm đó là muốn bẩm báo đại nhân, nhưng cha ta nói ngươi đi Bách Hoa lâu uống trà sau đó đại nhân lại mãi cho đến giữa trưa mới trở về. Tô Ứng nghe vậy, thần sắc cứng đờ cứng rắn, ho khan nói kỳ thật bản quan hôm đó chỉ là tâm tình có chút buồn bực. Ai, nam nhân mà, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, tâm tình không tốt thời điểm đi thôi, chúng ta cũng đi bến tàu nhìn xem. Ta còn chưa có đi qua đây. Nói xong, Tô Ứng đem đũa đặt tại trên mâm, tự mình đứng dậy, thi nhiên đi ra ngoài. Đi vào cổng huyện nha, đã có bộ khoái chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Tô Ứng khoát qua tay, cái kia đánh xe nha dịch trực tiếp xuống xe chuyển đến một cái ghế, lập tức quay người nhìn về phía Lý Thu Sương, cười nói, hôm nay không cưỡi ngựa, chúng ta đón xe đi thôi. Cũng tốt. Đại nhân chính là đường đường huyện lệnh, sao có thể mỗi ngày cưỡi ngựa dạo phố đâu. Lý Thu Sương nhẹ gật đầu, cầm trong tay trường kiếm tiến vào trong xe. Nàng nhìn thấy Tô Ứng ngồi ở bên ngoài, một tay cầm dây cương, một tay cầm roi, lúc này nghi hoặc hỏi. Đại nhân, người lái xe sao? Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lập tức liên tục khoát tay, không ra không ra. Bản quan làm sao có thể lái xe? Nói xong, cũng chui vào trong xe tòa hạ. Lập tức, đương theo một đạo hô quát, xe ngựa hướng phía Ô Giang bến tàu bước nhanh. Ô Giang, bến tàu. Từng chiếc từ Thanh Châu các nơi đến đây thuyền lớn chính khua chiêng gõ trống dỡ hàng. Từng cái người mặc áo gai vải thô tinh tráng đại hán, chính tướng từng khối cắt chém tốt hắc nham thạch đem đến trên thuyền lớn, chuẩn bị vận chuyển đến quân thành. Còn có một số đổ đầy hủ tiếu lương đội tàu, chính từng dây vỡ lấy hàng hóa. Đây đều là từ quận Thành Châu phủ mua được lương thực. Trừ cái đó ra, còn có cần bách tính lui tới, có chuẩn bị đi thuyền tiến về quận thành, có thì là trực tiếp từ quận thành đi tới Ninh Dương. Toàn bộ bến tàu từ xa nhìn lại, tốt một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Tay chân lênh lẹ điểm, những tảng đá này nhất định phải trước lúc trời tối chứa vào trên thuyền. Còn có các ngươi, dỡ hàng tốc độ nhanh hơn chút nữa. Bến tàu bên cạnh một cái cự đại nhà kho, một người mặc áo xanh cầm trong tay roi đại hán ngay tại giống to. Lão đại, hôm qua Trương Cẩu bị Lý Sơn mang đi, hắn sẽ không nói thêm cái gì đi. Đại hán bên cạnh, một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa có chút tới gần, thấp giọng hỏi. Sẽ không. Trương Cẩu biết nói nhiều hậu quả. Đại hán sắc mặt âm trầm, cười gần nói, hắn dám nhiều lời một chữ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nói, dù sao hàng đã có 2/3 đều trở đi, hắn nói cũng không nói cũng không cần yếu. Không có chứng cứ, ai cũng không thể đem chúng ta thế nào. Lão đại nói chính là. Đột nhiên, một cái gã sai vật từ đằng xa chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Lão đại, không xong, Lý Sơn tới, còn mang theo trên dưới 100 tên bộ khoái. Cái gì? Lý Sơn. Đại hán sắc mặt trầm xuống, trong mắt tinh quang lấp lóe, người, đi thông chi hoàng tầm ra, liền nói huyện nha bộ khoái tới. Người, đi gọi người, đem người của chúng ta toàn bộ gọi tới. Là, lão đại là. Nói xong, đại hán trực tiếp đứng dậy tiến lên bước nhanh tới. Chương 57 man tộc tinh thiết, chương 57 man tộc tinh thiết. Một lát, cộc cộc tiếng bước chân liền truyền vào trong hai, đại hán dương mắt nhìn lên, lập tức trong lòng giật mình. Chỉ gặp Lý Sơn cưỡi ngựa cao to, đi theo phía sau trên dưới 100 tên bộ khoái khí thế hung hăng bộ khoái nha dịch. Rất nhiều nhân thủ bên trong thậm chí còn cầm gông xiềng các loại hình câu đồ vật. Hu! Hét lên từng tiếng, Lý Sơn giữ chặt dây cương, đối xử lạnh nhạt hướng phía nhà kho chỗ xem ra. Lập tức, hắn phẫn nộ quát, tất cả mọi người, đứng tại chỗ không cho phép lúc đích, tất cả toàn bộ tạm dừng dỡ hàng. Ai là Hoàng Đại Hồng, lập tức cút ra đây cho ta. Thanh âm tại nội lực gia trì bên dưới, âm thanh truyền bài dặm. Cái gì? Vì cái gì a? Chúng ta còn muốn đi đường đâu? Chính là a, làm trễ nải lắp thuyền thời gian, nhưng là muốn bồi thường tiền. Những bộ khoái này vô duyên vô cớ chạy nơi này làm cái gì? Hôm qua không phải liền là chết cá nhân sao? Chính là, bến tàu mỗi ngày đều người chết, cũng không gặp bọn hắn tới qua một lần. Rất nhiều thương hộ cùng bách tính nghị luận ở Mỹ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Sơn. Ta là, thảo dân Hoàng Đại Hồng gặp qua Lý đại nhân. Không biết đại nhân đến đây, có gì muốn làm? Cái kia trông coi nhà kho đại hán rơi vào đường cùng đành phải đứng dậy. Dù sao đại danh của hắn tại bến tàu như sấm bên tai, cho dù chính mình không chủ động đứng ra, cũng sẽ có người đi ra xác nhận. Lý Sơn nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi chính là Hoàng Đại Hồng. Rất tốt, bản quan thu đến tuyên báo, nói các ngươi hoàng gia đại thuyền dính líu buôn lậu muối sắt, tất cả mọi người, toàn bộ ngồi xuống ôm đầu, theo ta trở về điều tra. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Hoàng Đại Hồng nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lý đại nhân, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta hoàng gia luôn luôn là tuân theo pháp luật, mà lại làm hay là tiêu cục sinh ý, tuyệt không có buôn lậu muối sắt. Chớ nói chi là ta hoàng gia nhị gia hay là quận thành tuần thành vệ chỉ huy sứ, làm sao có thể buôn lậu muối sắt? Ngụ ý chính là chúng ta có quan hệ có chỗ dựa, hơn nữa còn rất lớn. Ngươi chỉ là một cái huyện nhỏ ý, đụng đến bọn ta trước đó cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ha ha. Lý Sơn nghe vậy, khoe miệng lập tức lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tuần thành vệ chỉ huy sứ, không phải cũng chính là cái ngũ phẩm a? Đại nhân nhà ta hay là trấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ đâu? Bớt nói nhiều lời, đến a, mang cho ta đi. Còn có những người kia, một cái không cần buông tha. Đại nhân chậm đã. Ngươi nói chúng ta đi muối lậu sắt, có chứng cứ gì? Không có chứng cứ liền bắt loạn người, tin hay không thảo dân trực tiếp bẩm báo châu phủ. Hoàng Đại Hồng trong miệng kêu oan đạo. Chứng cứ? Lý Sơn cười lạnh, đang khi nói chuyện, trực tiếp tung người xuống ngựa, nhìn xem Hoàng Đại Hồng, cười lạnh nói, hôm qua ngươi dung túng thuộc hạ đánh nhau với người ta, cuối cùng đem người đánh chết, hung phạm tên là Trương Cẩu, là của ngươi tâm phúc, theo ngươi vài chục năm, bản quan vốn cho rằng chỉ là phổ thông hung sát án, nhưng ở đại lao hưởng thụ lấy xuyên tú hải, đàn tỷ bà các loại phục vụ dây chuyền đằng sau, người này cuối cùng vì mạng sống cùng lập công chu tội, trực tiếp đưa ngươi. Buôn lậu muối sắt sự tình run lên đi ra. Đang khi nói chuyện, hắn bá một chút rút tay ra dài vừa đao, không nói hai lời trực tiếp một đao bổ vào bên cạnh phiến đá màu đen bên trên. Khi một đao này nhanh chuẩn hung ác, quản chi một bức tường cũng có thể bổ ra. Có thể rơi vào trên phiến đá, vậy mà chấn phát đao răng rắc một tiếng đứt gãy. Đám người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy phiến đá trực tiếp vỡ vụn, lộ ra trong đó vật đen như mực. Tấm sắt. Cái này lại là bị đổ bê tông tốt tấm sắt. Bên ngoài lấy hắc nham phiến đá bao khỏa, bên trong cất giấu tấm sắt. Mấy tên khoảng cách tiến công nhân bốc vác lập tức chửi ầm lên. Cam Lâm Lương, lại là tấm sắt, lão tử nói làm sao như vậy nặng nghề. Chính là, lão tử vận chuyển qua vô số hắc nham phiến đá, lớn nhất cũng không có nặng như vậy. Đồ chó hoang, giáp tâm hại người a. Không được, thêm tiền. Nhất định phải thêm tiền. Hoàng Đại Hồng thấy vậy, cái trán lập tức che kín mồ hôi lạnh, con mắt loạn chuyển, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Niềm tin của hắn tràn đầy coi là Trương Cẩu sẽ không bán đứng hắn, không nghĩ tới mới vừa đi vào không bao lâu liền trực tiếp nói cái út sấp. Quả nhiên, đi ra lan lộn, đầu tiên đầu thứ nhất chính là bán huynh đệ a. Không được, tuyệt không thể bị bắt đi. Tiến vào đại lao liền cách cái chết không xa. Hoàng Đại Hồng ánh mắt loạn chuyển, trong khoảnh khắc nghĩ đến cách đối phó. Muốn bắt ta, nằm mơ. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên bộc phát quanh thân chân khí, đạp chân xuống, cả người như là báo săn xung ra, hướng thẳng đến Ô Giang phóng đi. Hắn muốn nhảy vào Ô Giang, sau đó lại đảo tẩu. Lý Sơn thấy vậy, thư lạnh một tiếng, dưới chân một chút, cũng phi tốc bước đi. Nhưng mà hay là chậm một bước. Hoàng Đại Hồng cũng không quay đầu lại vung ra một thanh quang mang màu bạc. Ám khí. Lý Sơn sắc mặt giật mình, một nửa phát đao vung dậy, chỉ nghe đinh đinh đang một trận loạn hưởng. Hắn mặc dù đem ám khí đều đánh rơi, nhưng cũng ảnh hưởng tới tự thân tốc độ. Phù phù. Hoàng Đại Hồng trực tiếp rơi vào nước sông, lặn xuống nước một đầm, người tựa như cùng con cá giống như biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Lý Sơn giận dữ, thật vất vả liền muốn đem người bắt lấy, không nghĩ tới vẫn là bị hắn chạy trốn. Yên tâm, chạy không thoát. Nhưng vào lúc này, một đạo ung dung thanh âm truyền vào trong tai, Lý Sơn nghe vậy đại hỉ, còn chưa quay người, liền nhìn thấy một trận thân ảnh như quỷ mị trực tiếp từ bên cạnh sẽ qua, trong nháy mắt rơi vào Ô Giang ở trong. Hoàng Đại Hồng lúc đầu nội tâm còn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mượn nước bỏ chạy. Không nghĩ tới trước mắt đột nhiên đứng đấy một bóng người, như là nước quỷ nhất giống như đứng ở trên sông, ở trước mặt hắn hơn 10 mét bên ngoài, chính hai tay ôm vai, một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Hoàng Đại Hồng sắc mặt giật mình, như là gặp quỷ, thân thể nhất chuyển, liền muốn quay đầu. Nhưng mà sau một khắc, liền nhìn thấy Tô Ứng như là một cái cá kiếm giống như trong nháy mắt đi vào hắn trước mặt, con ngón đúng ra, một đạo màu vàng chỉ lực như là mũi tên giống như trực tiếp đem nó phần bụng đan điền khí hải xuyên thủng. Sau đó một tay bắt hắn lại bả vai, vọt thẳng xuất thủy mặt. soạn. Tô Giang Hà mặt như cùng rơi ra một trận mưa nhỏ, Lý Sơn dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Tô Ứng dẫn theo vừa mới đào tẩu Hoàng Đại Hồng đạp nước mà đến. Dưới chân tại mặt nước liên tục điểm rơi, tóe lên từng cái sóng nước, như là nhện đạp nước, phiêu giật không gì sánh được. Phanh! Hoàng Đại Hồng trực tiếp bị Tô Ứng ném tới trên bờ, chỉ gặp hắn phần bụng có một cái lớn bằng ngón cái máu động, toàn thân nước nhẹp, giống như là bị vừa mới vớt đi lên như chó chết. Đa tạ đại nhân, nếu không có đại nhân tới kịp thời, tên này liền chạy. Lý Sơn nhìn xem Hoàng Đại Hồng, nội tâm cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Tô Ứng chắp tay nói: "Không sao, bắt lấy là được." Tô Ứng khoát tay áo, vận chuyển chân khí ở giữa, đem quanh thân hơi nước toàn bộ hóa khô, đem hoàng gia cả đám người toàn bộ mang về đại lao hào hào thẩm vấn. Từ giờ trở đi, Ô Giang bến đỏ không có bản quan phê chuẩn, vĩnh viễn không mở ra. Lý Huyền Úy, ngươi dẫn người kiểm lại một chút tang vật. Là, đại nhân. Lý Sơn chắp tay, lập tức dẫn người xông vào hoàng gia thuyền lớn cùng nhà kho bắt đầu kiểm kê. Đại nhân, đây là tốt nhất tinh thiết, là chế tạo binh khí tài liệu tốt, hơn nữa còn là trải qua lần đầu rèn luyện. Lý Thu Xương nhặt lên một khối thiết bản, xem xét tỉ mỉ sau hướng Tô Ứng nói ra, loại này sắt chỉ có man tộc chỗ Lạc Hà Sơn phía nam mới có thể ra sinh, mặc dù còn chưa đủ chế tạo phá cương nỗ, nhưng chế tạo ra binh khí so với bình thường muốn tốt không ít. A, man tộc sản xuất. Tô Ứng nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động, nhìn một chút, quả nhiên cùng bản địa chỗ sản thiết mỏ có chút khác biệt. Bản địa quặng sắt đen bên trong mang vàng, mà trước mắt khối này tấm sắt thì là đen kịt phát sáng. Xem ra hoàng gia cùng yêu man cũng có cấu kết ta. Tô Ứng cười lạnh. Lý Thu Xương nghe vậy, đôi mắt đẹp co rụt lại. Nàng biết, bình thường Tô Ứng lộ ra loại ánh mắt này, vậy thì không phải là 100.000 lượng có thể giải quyết. Chương 58 căn bản gánh không được, chương 58 căn bản gánh không được, các loại tất cả mọi người rời đi, một tên dáng người hơi mập, giữ lại râu cá chê, người mặc cẩm bào trung niên một mặt âm trầm đi tới. Tam gia, làm sao bây giờ? Trương Cẩu tại đại lao đã chiêu, hiện tại những người khác cùng Hoàng Đại Hồng lại bị nắm đi. Không chừng bọn hắn sẽ còn tại trong lao toàn bộ triệu ra đến. Một tên thủ hạ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, người bị bắt đi, hiện tại bến tàu cũng bị phong. Kể từ đó, mỗi qua một ngày đều là thiên đại tổn thất. Đáng giận, đáng giận. Hoàng Tam gia sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn xem những bộ khoái kia rời đi bóng lưng, hai mắt phun lửa, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, chỉ là một cái thất phẩm huyện lệnh, dám đụng đến bọn ta hoàng gia đổ vỡ. Thật sự là sau dính nhau. Nên giết. Nói đi, một trường rơi xuống, trực tiếp đem bên cạnh thiết mục đập thành phấn vụ. Tam gia, làm sao bây giờ? Hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, nếu là truyền đến quận thành, chúng ta coi như hắn không có tiếp tục lại nói, nhưng nói bóng gió đã không cần nói cũng biết. Nếu như bọn hắn buôn lậu mối sát sự tình truyền đến quận thành, không chỉ có hoàng gia bảo không được bọn hắn, thậm chí cũng sẽ nhận liên lụy. Mối sắt loại vật này từ trước đều là vi phạm lệnh cấm vật, chỉ cần tra được có người buôn lậu mối sắt, bất luận nặng nhẹ, cơ hồ đều là tội chết. Bởi vì đây là liên quan đến triều đình thu thuế một thiên mệnh mạnh, mà lại bởi vì yêu man châu khu vực khác biệt, mối sắt đã sớm bị liệt vào trọng điểm hàng hóa. Mặc dù nhân tộc cùng yêu man có thâm cừu đại hận, nhưng cũng không ảnh hưởng cả hai ở giữa làm ăn. Đại hạ có bọn hắn cần mối ăn lá trà lương thực đan dược các loại tơ lụa đồ sứ ngọc khí cho chút, mà man tộc lớn nhung lại có đại hạ cần có chiến mã, các loại quặng sắt tinh kim. Liền ngay cả Tây vực vạn yêu quốc cũng thường xuyên phái người cùng đại hạ bù đắp nhau. Đương nhiên, chỉ cần tại biên cảnh đặc biệt thành trấn ở trong, cho nên nhất là mối ăn, cơ hội trở thành đại hạ cản trở yêu man thẻ đánh bạc một trong. Thành ra đều có thể tìm người, chẳng lẽ chúng ta lại không thể a? Đi, liên hệ Khang của ba, liền nói ta nguyện ý ra 10 khỏa tam giao ngọc chân hoàn, cộng thêm 1 vạn lượng hoàng kim để hắn xuất thủ. Hoàng Tam gia tại nguyên chỗ trầm ngâm một hồi, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy sắc ý, trừ cái đó ra, lại đi Di Lạc Tông cùng Hoa Gian phái tìm mấy cái giang hồ kẻ liều mạng tới, cùng Khang cổ ba liên thủ, trực tiếp làm thịt hắn. Là một cái khác tâm phúc thủ hạ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Linh Dưỡng Ngụy Hển Nha đại lao, Tô Ứng đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trên dưới 100 tên công nhân ngay tại đổ bê tông nước thép phiến đá, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Vốn là chuẩn bị trực tiếp một lần nữa chế tạo, nhưng trải qua xích thiết đạo nhân chỉ điểm, lại hao tốn cực lớn tiền tài luyện chế nước thép, sau đó cùng phiến đá đổ bê tông cùng một chỗ. Kể từ đó, kiên cố dị thường, đủ để chống đỡ được thông huyền cảnh cao thủ một kích toàn lực. Không giống lúc trước, vài chục năm không có tu sửa, tùy tiện đến cái hợp hoàn tông dư nghiệt đều có thể một trường cho hành cơ hồ đổ sụp. Đại nhân, ta gọi Hứa Bưu, là hộ ca phụ tá, hắn đi đằng sau, nơi này ta phụ trách. Nói chuyện chính là cái 27-28 thanh niên, người mặc ngục tốt quần áo, dáng người có chút gầy gò, đi vào Tô Ứng trước mặt con người cười nói. Tô Ứng nghe vậy, nhẹ gật đầu, cười nói, nghiệp vụ thuần thục a. Hắn nói tới nghiệp vụ, đương nhiên là chỉ xuyên tú hải, đàn tỳ bà, nổ bình lửa, đổ thủy ngân cùng lăng chỉ. Hứa Bưu sắc mặt sững sờ, lúc này tự tin cười một tiếng, bẩm đại nhân nói, ngài cái này năm loại hình phạt, tuyệt đối là tinh diệu vô cùng kinh khủng. Bình thường phạm nhân, xương cốt cứng rắn nhiều nhất có thể kiên trì 3 loại, mềm một loại liền trực tiếp chiêu. Về phần 4 loại trở lên, trước mắt còn không có, từ hộ ca sau khi đi, đi trước mỗi ngày thao luyện, đã nhớ kỹ trong lòng vậy là tốt rồi. Tô Ứng mỉm cười, trực tiếp hướng phía đại lao đi đến, Hứa Bưu giơ lên cái cằm, lập tức một tên ngục tốt chuyển đến một cái ghế để to lớn mã kim đao tọa hạ. Đại nhân, thứ ai bắt đầu? Hứa Bưu nghe chút hôm nay lại chộp tới hơn 10 người phạm nhân, vui vẻ ghê gớm. Bởi vì trước mắt giam giữ tại đại lao người, có một cái tính một cái, cơ hồ đều bị hắn dùng một lần. Đơn giản vui đến quên cả trời đất. Từ Hoàng Đại Hồng bắt đầu đi, trực tiếp đàn tỳ bà. Là, đại nhân. Hứa Bưu nghe vậy, thương phấn xoa xoa đôi bàn tay, lập tức quát. Đến nha, dẫn người phạm. Đàn tỳ bà. Là, Theo Hứa Bưu một tiếng hét dài, nhất là nghe được đàn tỳ bà ba chữ, cả đám phạm lập tức biết hắn muốn làm gì, dưới thân thể ý thức run lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bắt đầu đi. Nhìn xem Hoàng Đại Hồng bị kéo tới, Tô Ứng mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Là, đại nhân. Đang khi nói chuyện, Hứa Bưu rút ra dài nhỏ đao nhọn, ba ngón đặt tại Hoàng Đại Hồng bên hông, đem nó xương sườn thăm dò, đè lại tầng thứ nhất xương sườn. Không nói hai lời, trực tiếp cắm vào. A a a. Nương theo từng tiếng kêu thảm, Hoàng Đại Hồng sắc mặt cơ hồ bắt đầu vặn mèo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mũi lao cơ hồ muốn đâm trúng ngũ tạng lục phủ của hắn. Bản thân hắn tiên thiên cảnh cao thủ, thân thể cường hành, nếu có chất khí, có thể dễ như trở bàn tay chống cự ở. Có thể mấu chốt là, chỉ cần tiến đến đại lao, đầu tiên chuyện thứ nhất chính là trực tiếp phế đi tu vi. Biến so phổ thông tráng hán còn không bằng. Cho nên làm sao khiêng? Căn bản gánh không được. Cậu quan, ngươi nghiêm hình bức cung, ngươi chết không yên lành. A a a. Ngươi chết không yên lành a. Hoàng Đại Hồng tức giận kêu thảm, thống khổ khuôn mặt cơ hồ bắt đầu bặm mẹo. Nhưng Tô Ứng thì là làm như không thấy. Nhục mạ mệnh quan triều đình, tội thêm một bậc. Ngươi nhất định phải chết, ta nói. Vừa mới nói xong, một tên ngục tốt trực tiếp tiến lên, chuyển qua vỏ đao hướng phía Hoàng Đại Hồng miệng hung hăng rút đi. Mấy lần qua đi, liền khiến cho miệng rách dưới, máu tươi chảy ròng. Đem bọn hắn từng cái toàn bộ lôi ra đến, trước từ đàn tỳ bà bắt đầu. Tô Ứng mặt không thay đổi gõ gõ ngón tay, cũng không quay đầu lại hướng phía Hứa Bưu cười lạnh nói: "Là, đại nhân." Lập tức, tất cả từ bến đò bến tàu trộm tới người toàn bộ từng cái kéo đi ra. Tô Ứng lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói: "Từ khi bản quan phát minh Ngũ Liên Triều, cho tới bây giờ không ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Các ngươi rất may mắn, rơi vào trên tay của ta." "A, đúng rồi, cái kia gọi Trương Cẩu phạm nhân đâu?" "Bẩm đại nhân, tại sát vách." "Đem hắn lôi ra đến." "Là, đại nhân." Hứa Bưu phất phất tay, một lát, hai tên ngục tốt kéo lấy hai chân cơ hổ máu nát Trương Cẩu đi ra. "Lớn đại nhân, ta đã toàn bộ đều chiều, không đừng lại cho ta dùng hình a." Trương Cẩu tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô nước, bên hông quấn lấy băng vải, hai chân ngạnh sinh sinh từ bàn chân kéo xuống một lớp da, đơn giản vô cùng thê thảm. Hắn nhìn xem đám người, coi là còn phải lại đến một lần, ánh mắt lập tức hiện hiện vẻ hoảng sợ. Liền ngay cả thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Đám người xem xét, lập tức nội tâm sợ hãi, mặt lộ vẻ sợ hãi. "Cái này mẹ nó, đổi ta, cũng khai hết ta." "Không cần sợ, ngươi nhận tội thái độ cũng không tệ lắm, tuy nói phạm phải án mạng, nhưng ngươi có thể kịp thời dừng cương trước mở vực xác nhận Hoàng Đại Hồng bọn người, cũng coi là lập công chu tội, cho nên bản quan sẽ để cho ngươi chuyển làm người làm chứng, đến xử phạt lúc, bản quan sẽ xem xét một chút, miễn ngươi tội chết, đi này xuống quân." Tô Ứng cười nhạt một tiếng nói, "Đây là sự thực." Trương Cẩu nghe chút, hai mắt lập tức trừng lớn, tràn đầy không dám tin vui mừng. "Nhiều, đa tạ đại nhân." Sau đó, liền cho Tô Ứng gõ ngẩng đầu lên, đơn giản giống gặp chính mình cha ruột một dạng. Một màn này, xem ở tù phạm khác trong mắt, lập tức nội tâm lưu động. "Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Ngươi tới, cho hắn một hạt khí huyết đan, còn có ăn, lại thêm cái đùi gà." Một lát, liền có ngục tốt bưng nóng hổi đồ ăn đi đến. Trương Cẩu thấy vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là con sói đói nằm trên đất mặt lấy tay trực tiếp nắm lấy bắt đầu ăn. Hắn đã ở một ngày một đêm, toàn thân vừa lạnh vừa đói, lại thêm mất máu quá nhiều, lại gặp đàn tỷ bà cùng xuyên tú hải hai loại cực hình. Hôm nay trước kia liền đem tổ tông của mình 18 đời, còn có chính mình 3 tuổi đái dầm, 5 tuổi nhìn lén quả phụ tắm rửa, 9 tuổi trộm gà bắt chó, 12 tuổi cướp bóc 10 cái tiền đồng, 16 tuổi ăn cơm chùa, 18 tuổi đi dạo kỹ viện không trả tiền. Toàn bộ 1 năm 1/10 khai ra hết. "Tốt, bắt đầu đi." Tô Ứng hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, ánh mắt từ những phạm nhân này trên thân từng cái đảo qua. Đột nhiên, hắn nghiền ngẫm cười một tiếng. "Chỉ cần các ngươi cùng khai, bản quan có thể cân nhắc để cho các ngươi cùng Trương Cẩu chuyển làm người làm chứng, lập công chu tội. Cũng không biết, kế tiếp kẻ may mắn đến cùng sẽ là ai chứ?" Chương 59 người vĩnh viễn không có cơ hội, chương 59 người vĩnh viễn không có cơ hội lời vừa nói ra, một đám tù phạm thỉnh lình kinh hãi, lập tức từng cái tranh nhau chen lấn cướp trả lời. "Đại nhân, ta muốn làm người làm chứng." Ta, đại nhân, ta tới trước, ta là Hoàng Đại Hồng em vợ, ta biết hắn có chuyện." "Đại nhân, ta là Hoàng Đại Hồng tiểu lão bà đệ, ta cũng biết." "Nhỏ hoài nghi Hoàng Đại Hồng cấu kết tiền triều dư người ta." "Đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a." Tiếng gào liên tiếp, tranh nhau chen lấn, sợ mình chậm một bước bị người khác cướp đi xem như người làm chứng cơ hội. "Ngươi tới, đem bọn hắn từng cái đưa đến trong lao, cho bọn hắn làm cầu cung." "Là." Hứa Bưu bọn người đối với Tô Ứng có thể nói là không gì sánh được kính nể. Nếu là từng cái thẩm vấn, không biết thẩm vấn tới khi nào. Nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà toàn bộ đều nguyện ý chiêu. "Đại nhân, chiêu này công tâm kế sách thật sự là lần nào cũng đúng." Thuộc hạ kính nể. Một bên Lý Thu Xương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phát ra từ nội tâm tràn đầy vẻ tán thán. "Lý cô nương quá khen." Tô Ứng cười cười, không nói gì, lại đang đại lao dạo qua một vòng, đi vào giam giữ thạch điện nhà tù, giơ lên cái cằm, lúc này một cái nha dịch đem nó đánh tỉnh. "Cậu quan, ngươi chết không yên lành. Ta thạch gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định phải chết." Hắn đi vào lan can sắt trước, hai tay bắt lấy, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn có mới tới Ninh Dương thành ngang ngược cản rỡ. Tóc hai bù xù, giống như điên cuồng. Tô Ứng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Thạch Hỏa Lâm cùng Mộ Dung Diên tới." "Mộ Dung Diên?" "Ngũ thúc." Thạch điện nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là sửng sợ, lập tức ánh mắt nở rộ tinh quang, "Ha ha ha, họ Tô, ngươi nhất định phải chết. Ngươi rốt cục chết chắc. Nếu ta Ngũ Thúc cùng Mộ Dung Diên tới, ngươi còn có cái gì dễ nói?" có phải hay không muốn thả ta rời đi?
Không không, ta cho ngươi biết, lão tử vẫn thật là không đi. Trừ phi ngươi quỳ xuống đi cầu ta, nếu không lão tử lại không đi ra.
Nói xong lời cuối cùng, hắn gương mặt dần dần dữ tợn, đáy mắt hiện hiện từng tia sát ý từ nhỏ đến lớn, hắn đều có thụ sủng ái, ngày bình thường có chút bất mãn, liền có thể tùy ý đánh giết người hầu thị nữ. Nhất là tỷ tỷ trở thành hoàng tử phi sau, càng tăng lên hơn hắn ngang ngược cản rỡ chi khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại bị một cái nho nhỏ huyện lệnh trực tiếp giam giữ tại trong đại lao. Đây đối với luôn luôn cao cao tại thượng thạch điện tới nói, quả thực là thiên đại nhục nhã. Tại trong đại lao, hắn thời thời khắc khắc đang suy nghĩ gì thời điểm ra ngoài. Sau đó đem chính mình sở thụ gấp 10 gấp trăm lần còn cho Tô Ứng. Hiện tại, hắn rốt cục chờ đến. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, chờ ngươi ra ngoài như thế nào đem bản quan hảo hảo mà hành hạ chết? Tô Ứng nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Hứa Beauty trước tại, ngươi làm sao bây giờ kém? Bản quan nhìn vị này Thạch công tử còn sinh long hoạt hổ tinh lực 10 phần a. Có phải hay không đối với hắn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu? Hứa Bưu nghe vậy, mặt lộ vẻ sợ hãi, liền vội vàng không người tiến lên, chắp tay nói, "Bẩm đại nhân, việc này là ti chức sai lầm, xin đại nhân yên tâm, ti chức chắc chắn hảo hảo mà chiêu đãi vị này Thạch công tử." "Ân, vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, lưu hắn một cái mạng chó, đừng nhanh như vậy đùa chơi chết." Nói xong, ống tay áo phất một cái, trực tiếp quay người rời đi. "Cái gì? Họ Tô, ngươi thả ta? Vì sao không thả ta? Lão tử là Thạch gia Tam công tử, ngươi dám đối với ta như vậy, lão tử ra ngoài liền đưa ngươi khám nhà dịch tộc." Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, liền bị một tên nha dịch hung hăng đạp đến trên mặt đất. Lập tức, chính là từng đợt như kêu thảm như heo bị làm thịt truyền đến. "Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới: Thông huyền cảnh viên mãn. Kỹ năng: Bắc Minh thần công viên mãn đại lực kim cương chỉ viên mãn hàng long thập bát trưởng tầng thứ tư, không thể tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ hai, không thể tăng lên kinh thiểm kình viên mãn. Tu luyện giá trị: 2243. Nhiệm vụ trước mặt: Không. Thiên phú: Thông u chi nhãn." Trở lại sân nhỏ, Tô Ứng mở ra bảng thuộc tính của mình. Tu luyện giá trị tiêu hao một chút, nhưng trước mắt đến xem, vấn đề không lớn. Dung hợp sau hàng long thập bát trưởng cũng có 9 tầng, trước mắt tầng thứ 4, mỗi tăng lên một tầng cần tốn hao 1000 điểm tu luyện giá trị. Bất quá Tô Ứng dựa vào việc tu luyện của mình cũng có thể tăng lên độ thuần thục, cho nên không có nhất định phải tốn hao. A, tu luyện giá trị đầu to vẫn như cũng là vạn kiếp bất diệt kim thân. Trừ cái đó ra, chính là cùng hám thế long quyền chỗ dung hợp hàng long thập bát trưởng. Tam công chúa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ có nàng tìm ta, ta lại tìm không thấy nàng. Nếu là có thể, để nàng bắt giữ một đầu pháp tướng cảnh yêu ma giết cho ta một chút, vậy ta tu luyện giá trị chẳng phải là trực tiếp phá trần. Tô Ứng xoa cằm, trong đầu nghĩ đến Tam công chúa nổi bật thân thể cùng tuyệt sắc dung nhan, khóe miệng cười một tiếng, ánh mắt dần dần có chút biến thái. "Đại nhân, vài đại nhân tới." Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo nha dịch thanh âm, đem Tô Ứng dần dần biến thái suy nghĩ kéo lại. "Vành Thiên Danh, hắn đột nhiên tới làm cái gì?" Nghĩ như vậy, Tô Ứng trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa đi ra, bước nhanh hướng đại đường đi đến. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy Bành Thiên Danh cùng Lưu Đại Huy bọn người chính phong trần mệt mỏi đứng tại trong hành lang. "Hạ quan Tô Ứng, gặp qua Bành đại nhân." Tô Ứng có chút chắp tay chào, ánh mắt quét qua, nhìn về phía đứng tại đại đường ở trong hơn 10 người trấn phủ ti cao thủ, lúc này cao mày nói, "Đại nhân, các ngươi không trấn thủ Tiêu Thạch Khoáng. Nay mỏ can hệ trọng đại, theo lý thuyết triều đình sớm hẳn là phái quân đội đến trấn thủ. Phong ngừa yêu man liên hợp đến cướp đoạt. Nhưng từ ngay từ đầu, liền chỉ phái Bành Thiên Danh cùng hơn 10 người trấn phủ ti người đến đây. Cái này thực sự có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ triều đình đối với Tiêu Thạch Khoáng không coi trọng?" Hiển nhiên không phải. Nghĩ đến đây, Tô Ứng nội tâm không khỏi lắc đầu. Nếu như mỏ muối quặng sắt vẫn chỉ là trọng yếu vật tư, như vậy Tiêu Thạch Khoáng chính là cấp chiến lược trọng yếu vật tư. Có thứ này, đại hạ công bộ mới có thể chế tạo càng nhiều thiên lôi tử phích lịch tử cùng thần hỏa pháo. Đồ vật. Tô đại nhân yên tâm, chúng ta cũng là nhận được mệnh lệnh làm việc. Về phần vì sao không còn cần chúng ta, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hắn gặp Bành Thiên Danh như vậy lòng tin tràn đầy, lúc này cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, ngước nói, "Người tới, đi Thúy Tiên lâu làm vài trên bàn các loại thực rượu, rượu cũng không muốn rồi. Để bọn hắn lập tức đưa tới." "Là, đại nhân." Nha dịch lĩnh mệnh mà đi, nghe được một đám chấn phủ ti người có chút ghé mắt. "Cái này họ Tô, quả nhiên là keo kiệt đến cực điểm. Lại không cho chúng ta uống rượu. Mấy ngày nay tại Lạc Hà Sơn mạch màn trời chiếu đất, ăn dã thú ăn trong mồm đều nhạt nhẽo vô vị. Lại không cho chúng ta uống rượu. Đơn giản lẽ nào lại như vậy?" Nhưng Bành Thiên Danh không nói gì, ai cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lặng lặng đợi. Ước chừng gần nửa canh giờ, mọi người ở đây câu được câu không nói chuyện trời đất thời điểm, bầu trời đột nhiên truyền đến từng đợt như lôi đình thanh âm ầm ầm. Tô Ứng trong lòng hơi động, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Ninh Dương thành phía trên đột nhiên mây đen dày đặc, kéo dài trăm dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Mây đen ở trong, lốt buốt, từng đạo như rồng giống như thiểm điện ở trong đó vặn vẹo nở rộ. Lúc này, một mực ngồi ngay ngắn ở trên ghế bình chân như vại Bành Thiên Danh cũng là mở mắt đứng dậy, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc đã đến a." Chương 60 pháp tướng thần uy, chương 60 pháp tướng thần uy nương theo lấy bao phủ tại Ninh Dương thành trên không mây đen càng lúc càng nồng nặc, trong đó lốt buốt thiểm điện cũng là kéo dài không dứt. Giờ này khắc này, Tô Ứng chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa chi lực đem chính mình bao phủ, khiến cho nội tâm sợ hãi, khí huyết ngưng trệ, để không nổi nửa phần dũng khí phản kháng. Không chỉ có là chính hắn, những người khác cũng là như thế. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, giống như là gặp thiên đại khủng bố bình thường. Chỉ có Bành Thiên Danh chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Nửa ngày, mây đen vậy mà hướng về phía trước quỷ dị bắt đầu di động, như là lơ lửng tại thiên không pháo đài chiến tranh bình thường. Chỉ chốc lát, liền tới đến Lạc Hà Sơn mạch trên không. Bành đại nhân, Tô Ứng cảm giác quanh thân áp lực chợt giảm, lúc này hướng phía bên cạnh Bành Thiên Danh thăm dò tính hỏi. Bành Thiên Danh nghe vậy, thản nhiên nói, triều đình phái một vị pháp tướng cảnh cao thủ đến đem tiêu thạch khoáng mạch lấy đi. Thì ra là thế cái gì? Pháp tướng cảnh, lấy đi. Tô Ứng nghe vậy, tâm thần đột nhiên chấn động, ánh mắt kinh hãi không gì sánh được mà hỏi, làm sao thu? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nói xong, trực tiếp im lặng. Tô Ứng nghe vậy, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp đầy trời mây đen ở trong, đột nhiên rơi xuống một cái dài tới trăm dặm lôi đỉnh cự thủ. Cự thủ này che kín địa băng, vừa mới rơi xuống, liền đem phương viên hơn 10 dặm dãy núi ép ngạnh sinh sinh hạ lạc nửa mét. Ngọn núi cùng mặt đất yếu ớt như là đậu hũ trong nháy mắt nứt ra, một viên quả đại thụ che trời trực tiếp nổ thành một biển. Uy năng kinh khủng, đơn giản như là thần linh giáng thế xuống phàm trần. Đây là trấn phủ ti chín đại thiếu ti chủ ở trong lôi điện thiên quân, nó cô động pháp tướng chính là lôi thần pháp tướng, cho nên có thể điều khiển lôi điện. Bành Thiên Danh ở một bên tức thời giải thích nói. Lôi điện? Tô Ứng sắc mặt ngơ. Đây chính là tiêu thạch khoáng. Lôi điện có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Đây chính là dễ cháy dễ bạo tạc vật nguy hiểm. Nguy hiểm? Bành Thiên Danh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp mặt không thay đổi quay đầu. Biểu tình kia phảng phất tại nhìn một cái vô tri ngớ ngẩn. Tô Ứng thấy vậy, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Tốt ta, là mình cả nghĩ quá rồi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, Tô Ứng cảm giác cả vùng đại địa đều đang rung động. Ngay sau đó liền thấy cái kia lôi điện đại thủ trực tiếp chui xuống dưới đất, như là trong nước mò cá giống như ngạnh sinh sinh đem phương viên hơn 10 dặm tiêu thạch khoáng mạch trực tiếp tóm lấy. Ầm ầm long. Mặt đất đang rung động, giống như là phát sinh động đất, lại như cùng đạn pháo đang oanh kích dãy núi. Lập tức, vô cùng kinh khủng một màn xuất hiện. Chỉ gặp bàn tay lớn kia trực tiếp đem khoáng mạch nắm trong tay, trong nháy mắt này, Tô Ứng thậm chí có thể nhìn thấy, khoáng mạch như là một đầu cự long, theo từ từ đi lên ở giữa, vậy mà lung lay sắp đổ, phảng phất muốn rơi xuống nhân gian. Nhưng mà vô tận lôi điện bao khỏa phía dưới, vậy mà không có rơi xuống nửa phần. Cái kia lôi đỉnh cự thủ, phảng phất có vô biên vĩ lực, đem nó nắm trong tay rơi vào đầy trời mây đen ở trong. Một lát sau, khoáng mạch biến mất tại trong tầng mây, trùng trùng điệp điệp phóng hướng chân trời phương đông. Trong chớp mắt, giữa thiên địa lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh. Tất cả nhận biết trên người áp lực cũng đống nhiên buông lỏng. Đây không tính là cái gì, pháp tướng cảnh cao thủ pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, một trưởng liền có thể tướng tinh không bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tinh thần đánh nát, chỉ là khoáng mạch thôi. Tô Ứng rung động ở giữa, Bành Thiên Danh tiếng cười chậm rãi truyền đến. Thẳng đến lúc này, Tô Ứng chỉ cảm thấy chính mình tam quan bị triệt để phá bỡ. Hắn lúc trước nhìn thấy Tam công chúa Doanh Thái Nguyệt vượt qua ngàn dặm hư không trong nháy mắt đến, nội tâm đã cảm thấy cực kỳ chấn động. Có thể cùng mà so sánh với, thật sự là tiểu vu gặp đại vu a, chủ yếu là trước mắt thật sự rõ ràng phát sinh tình cảnh thật sự là quá rung động kinh khủng. Tiêu thạch khoáng can hệ trọng đại, triều đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chỉ bằng vào chúng ta là trấn thủ không được, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem nó nhổ tận gốc mang về thành kinh. Kể từ đó, công bộ liền có đầy đủ tài nguyên, thì ra là thế. Tô Ứng nhẹ gật đầu, bình phục một chút nội tâm kích động rung động tâm tình. Đám người chờ giây lát, Túy Tiên lâu đồ ăn mới rốt cục đưa tới. Dòng giá hai đại bản, tất cả đều là các loại sơn chân hải vị. Ngươi về phía sau viện quỷ lão đầu nơi đó chuyển 20 đàn tiên nhân vì đến. Là, đại nhân. Theo nha dịch kia quay người rời đi, một bên Bành Thiên Danh khẽ cười nói, bản quan nghe qua Túy Tiên ngưỡng, hay là lần đầu nghe nói tiên nhân túy. Chẳng lẽ là gần nhất mới ra rượu a? Trấn phủ ti những này đầu đao liếm máu người từ trước đến nay yêu rượu, nhất là Bành Thiên Danh, rượu ngon không biết uống qua bao nhiêu, nhưng muốn nói yêu nhất, hay là Túy Tiên ngưỡng. Tô Ứng khẽ lắc đầu, tự tin cười một tiếng, cũng không phải. Rượu này chính là hạ quan tự mình sản xuất, đợi chút nữa đại nhân thưởng thức đằng sau liền biết. Bành Thiên Danh nghe vậy, mỉm cười. Mặt khác chấn phủ ti người thì là nội tâm vạn phần khinh thường. Khoác lác đi ngươi. Ngươi một bị huyện lệnh, còn hiểu cất rượu. Ngươi tại sao không nói ngươi sẽ còn trồng trọt đâu? Mọi người ở đây nghĩ đến, tên nha dịch kia rốt cục mang theo mấy người trở về. 10 người, mỗi người ôm hai cái bình lớn. Đại nhân, rượu tới. Cho mỗi người chia lên một vò. Là, đại nhân. Bành đại nhân, đây cũng là hạ quan cấp tiên nhân thúy, còn xin nhấm nháp. Tô Ứng cười nói. Cũng tốt. Có rượu dù sao cũng so không có tốt. Bành Thiên Danh nhẹ gật đầu, trực tiếp đem giấy dán đẩy ra. Ân. Lập tức, một cỗ thuần hậu không gì sánh được mùi rượu đập vào mặt. Bành Thiên Danh thật sâu ngửi một cái, lập tức sắc mặt sưng sờ. Tốt thuần hậu mùi rượu. Cái này hay là không màu trong suốt. Hắn không kịp chờ đợi rót cho mình một chén lớn, nhìn xem trong bát trong suốt không màu chất lỏng, lập tức trong lòng hơi động. Túy Tiên ngưỡng chính là màu vàng nhạt, nhưng mà rượu này lại như nước, thanh tịnh trong suốt. Trọng yếu nhất chính là, rượu này cam thuần thanh hương, so với Túy Tiên ngưỡng cao hơn mấy lần không chỉ. Những người khác thấy vậy, cũng là không do dự nữa, trực tiếp đem trước người cái vỏ mở ra. Lập tức, trong hành lang tràn đầy thuần hậu mùi rượu chi khí. Hoa, thơm quá mùi rượu. Không hổ là tiên nhân vì a, ta cảm giác thể nội hồng hoang chi lực đều đã thức tỉnh. Hồng mẹ ngươi, không phải liền là còn sâu thèm ăn sao? Đám người nghị luận ở mỹ, trong miệng không nhịn được liên tiếp tán thưởng. Đây là tiên nhân túy, một hai cái bụng, toàn thân phát nhiệt, nửa cân uống vào, như tắm suối nước nóng, một vò uống xong, pháp tướng cảnh công kích tới, cũng không tránh. Nhìn xem đám người bị trước mặt tiên nhân túy hấp dẫn, Tô Ứng nhàn nhạt mở miệng cười nói. Lập tức, đám người không do dự nữa, bắt đầu bưng lên trước người bát sứ, cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp. Rượu trắng cửa vào, cay độc kích thích, nhưng mà rơi vào trong bụng, chính là đặc biệt thuần hậu thanh hương. các loại mùi rượu giải toàn thân, vậy mà dẫn tới khí huyết tự động vận chuyển, toàn thân thoải mái đến cực điểm. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Cùng so sánh, cái gì túy tiên nương đều là rác rưởi. Bành Thiên Danh nhìn xem trong bát rượu, hai mắt cách ra đạo đạo tinh quang. Hắn uống rượu vô số, nhưng vẫn là lần thứ nhất uống loại rượu ngon này. Nói xong, vậy mà trực tiếp ôm lấy cái vỏ ngủ của uống. Một lát, một vỏ tiến bụng, Bành Thiên Danh chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, cả người như là dục hỏa chủ sinh, một cỗ trước nay chưa có thống khoái quét sạch toàn thân. Rượu ngon, bản quan uống rượu vô số, trừ túy tiên nương bình thường rượu đều trước mắt. Không nghĩ tới Tô đại nhân uống rượu, vậy mà như thế chuyện tốt ân, Bành đại nhân nói không sai. Loại rượu này bản quan cũng là lần thứ nhất sản xuất, những này chỉ là khu khu phong đàn 3 năm thôi, còn có 6 năm, 9 năm, 16 năm, 20 năm. Tô ứng gật gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên. Còn có 20 năm. Bành Thiên Danh nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức một mặt mong đợi hỏi, cái kia không biết 20 năm. 10 lượng một vỏ, hoàng kim. Nói xong, Tô ứng hướng thẳng đến Bành Thiên Danh rỗi ra tuyết trắng như ngọc bàn tay. Vừa mới 20 đàn, một vỏ 10 lượng bạc, tiểu bản sinh ý, tổng thể không thiếu nợ, thành huệ 200 lượng. Bành Thiên Danh nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Ngươi lại ra, nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Chương 61 Hắc thủy huyền xà, chương 61 Hắc thủy huyền xà cuối cùng, Bành Thiên Danh cho 100 lạng vàng, đồng thời mang đi 200 đàn tiên nhân túy. Thêm ra 20 đàn, xem như Tô ứng ngoài định mức đưa tặng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Bành Thiên Danh trở lại quận thành, đem rượu này miễn phí mở rộng sau, về sau chính mình tiên nhân túy tuyệt đối sẽ tại trấn phủ tì bán được bạo. Tiêu thạch khoáng sự tình cho tới nay đều là đặt ở Tô ứng trong lòng một khối trọng thạch. Bây giờ cả tòa khoáng mạch đều bị rời đi, hắn rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành. Ân, tại Bạch Hoa lâu ngủ một giấc ngon lành. Trạng ban tối, Tô ứng thật sớm đi vào Hoa Khôi tiểu nương tử cái này, mấy ngày không thấy, tiểu nương tử càng thêm quyến rũ động lòng người. Nhất là khí chất, càng là bị người một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đại nhân, đây là nô gia vì ngài chuẩn bị trà sâm. Lâm Tiên Nhi đem trà đặt tại Tô ứng trước mặt, nhu thanh cười nói. Tay nàng nắm cái má, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô ứng, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô hạn vui vẻ yêu thương. Hôm nay đột nhiên mây đen dày đặc, nô gia còn tưởng rằng lại phải biến đổi ngày, liền cho đại nhân chuẩn bị một kiện áo lông chồn áo khoác, chờ đại nhân đợi chút nữa mặc vào nhìn một cái phải trang phù hợp. Tô ứng nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, chỉ cần là ngươi làm, vô luận cái gì đều phù hợp. Lâm Tiên Nhi đứng người lên, dẫn theo váy ngồi ở trên người hắn, nắm ở cổ của hắn, dáng tươi cười vũ mị, đại nhân ưa thích liền tốt cảm thụ được trên đùi chặt chẽ chân mềm. Tô ứng nhấp một ngụm trà, khẽ nhíu mày. Tiểu nương tử này nắm cả cổ của hắn, mông vậy mà có chút mặt mẹo, mặt ngậm xuân ý, một bộ nô gia đang treo chọc câu dẫn hình dạng của ngươi. Chớ lộn xộn, lại cử động bản quan lại phải ôn tập cắm hoa kỹ nghệ. Tô ứng vô vô cái mông của nàng. Sau đó, chưa được vài phút, giữ ở ngoài cửa nha hoàn liền nghe được từng đợt đứt quãng thở dốc. Đại khái một canh giờ, Tô ứng chậm rãi đứng dậy, nhìn xem bị chính mình tàn phá Hoa Khôi tiểu nương tử, đáy mắt không khỏi hiện hiện một vòng chịu mến chi sắc. Thật sự là thưa thất thành bùn ép làm bụi, càng lấy phong hóa mưa a. Đại nhân, cái này muốn đi sao? Đêm nay không tại cái này qua đêm sao? Lâm Tiên Nhi tựa ở trên giường, thơ lụa chăn bông che giấu hơn phân nửa, lộ ra tuyết trắng cái cổ. Lúc đầu muốn ở chỗ này hảo hảo ngủ, nhưng cùng ngươi cùng một chỗ, luôn luôn khống chế không nổi chính mình. Tô ứng lắc đầu, đem quần áo mặc được, vừa vặn đứng dậy rời đi, đột nhiên bên tai khẽ động, một đạo kêu sợ hãi truyền đến. Yêu quái a, yêu quái a. Lâm Tiên Nhi cũng là khẽ nhíu mày, ngồi dậy nhìn ra phía ngoài, khó hiểu nói, từ đâu tới yêu quái? Ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi trước nhìn xem. Tô ứng sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đẩy cửa rời đi, nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp thanh âm là đối với mặt xương phòng truyền đến. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức tiến lên đi đến, chỉ gặp một đám mấy người thất kinh từ bên trong bỏ ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn nắm ở một tên bách hoa lâu cô nương, trầm giọng hỏi. Ngươi về Tô đại nhân, như hoa tỷ tỷ vậy mà sinh ra một cái yêu quái. Má ơi, hù chết chúng ta. Chính là, thật tốt một người như thế nào đột nhiên mang thai, còn sinh ra một cái yêu quái. Một tên khác người mặc màu hồng quần áo cô nương vô vô chính mình chịu nặng bộ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Yêu quái? Tô ứng khẽ nhíu mày, yêu quái gì? Gián, là một đầu toàn thân đen kịt rắn, trực tiếp từ như hoa tỷ tỷ trong bụng chui ra. Gián? Tô ứng trong lòng giật mình, trực tiếp gạt mở đám người đi vào. Các loại tiến vào trong phòng, mới phát hiện trên giường nằm một cái sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trắng bệnh, toàn thân không đến mảnh vải, đã không có chút nào tức giận nữ tử, mà tại bụng của nàng thì là có một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Tô đại nhân, bái kiến Tô đại nhân. Người mặc hồng y tú bà nhìn thấy Tô ứng tiến đến, liền vội vàng không người hành lễ. Mặt khác cô nương cũng là nhao nhao chào. Miễn lễ đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Yêu quái ở đâu? Tô ứng khoát tay áo hỏi. Cái này bẩm đại nhân nói, yêu quái kia mới vừa từ như hoa bụng chui ra, sau đó thời gian một cái nháy mắt, vậy mà lại chui vào. Chúng ta không dám đi qua, không nghĩ tới Tô đại nhân liền tới. Trong bụng, Tô ứng trong lòng hơi động, hai mắt hiện hiện một vòng thanh linh chi sắc, xoay chuyển ánh mắt rơi vào như hoa cô nương trên thi thể. Chỉ gặp nàng bụng dưới, thình lình có một đầu đen kịt tiểu xà, du động ở giữa, ngay tại không ngừng thôn phệ nàng ngũ tạng lục phủ. Chỉ trong chốc lát, liền đem nó ngũ tạng lục phủ gặm ăn nhão nhuẹn, mà cái kia tiểu hắc xà thân thể cũng phi tốc lớn lên. Nghiến xúc, Tô ứng mắt hổ trừng một cái, gầm thét lên tiếng, sau đó vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào như hoa giường trước. Lập tức, hắn nắm chỉ thành trảo, rơi vào như hoa trên vết thương, sau đó lòng bàn tay truyền ra một cỗ cường tuyệt hấp thụ chi lực. Tt tiểu hắc xà cảm ứng được nguy cơ, không nói hai lời liền muốn đào tẩu, nhưng mà sau một khắc, liền cảm giác mình thân thể không bị khống chế, lập tức bị từ từ kéo ra ngoài. Tiểu Sa tại chân khí bọc vào điên cuồng và mèo, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể chạy ra Tô Ứng lòng bàn tay. Một bên mấy tên cô nương thấy vậy, lập tức bị hù hòa dung thất sắc. Tú bà, lập tức tiến về viện nha, đem Lý Thu Sương gọi tới. Liền nói bản quan có chuyện tìm nàng. Đúng đúng đúng, ta đây sẽ gọi người thì đến. Nói xong, liên tục không ngừng đi ra ngoài, gọi một tên bách hoa lâu hộ vệ, khiến cho tiến về viện nha đi tìm Lý Thu Sương. Như Hoa trước khi chết, có hay không phát sinh qua cái gì hiện tượng kỳ quái? Nàng lần gần đây nhất là tiếp đại ai? Tô Ứng ánh mắt liếc nhìn, như là ưng sói giống như rơi vào trên thân mọi người. Về, bẩm đại nhân, nô gia biết một chút. Nói chuyện chính là một tên người mặc quần áo màu xanh lam, nữ tử dáng người cao gầy, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nhấc tay, nói ra, Như Hoa tỷ tỷ tối hôm qua tiếp đãi một vị người mặc áo đen, tướng mạo quái dị nam tử. Buổi sáng hôm nay, đột nhiên cảm giác thân thể khó chịu, thế là liền xin miễn các khách. Đằng sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Vừa mới mụ mụ đến đây kêu cửa, Như Hoa tỷ tỷ một mực không có lên tiếng, chúng ta phát giác không đúng, mới trực tiếp tiến đến. Quái dị? Như thế nào quái dị? Tô Ứng hỏi. Về bẩm đại nhân, nô gia cảm giác, cái kia người kia chính là một con rắn. Bởi vì hắn dáng dấp tựa như rắn, nàng nói chuyện mặc dù mình cùng những người khác đều cảm giác bản thân mâu thuẫn, nhưng Tô Ứng lại có thể minh bạch nàng ý tứ. Bởi vì có người tướng mạo chính là như vậy. Tỷ như Ti Ma Ý, tương xem sói bước, mắt có thể tự lo lưng nó. Ý là Ti Ma Ý có giống lưng một dạng ánh mắt sắc bén, đồng thời có lang cố cảnh tượng kỳ dị, trong khi đi về phía trước đường xem, thân thể có thể không chuyển động, như là chó sói linh hoạt thăm dò. Ta minh bạch ý của ngươi. Nhiều đa tạ đại nhân. Tô Ứng nhẹ gật đầu. Lập tức ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay tiểu hắc xà, nó đã không còn bặm mẹo, mà là bị chân khí của mình trực tiếp xuyên thấu đầu, chết oan chết uổng. Rắn này toàn thân đen kịt, sau lưng mọc lên kim tuyến, đầu như tam giác quái hàn, thân thể tuy nhỏ, nhưng mắt trần có thể thấy răng độc như là thu nhỏ mini truy thủ. Lý Thu Sương kiến thức rộng rãi, không biết có biết hay không loại rắn này. Tô Ứng đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên tai khẽ động, một trận lên lầu tiếng bước chân truyền đến. Tiếp lấy liền thấy Lý Thu Sương rút kiếm đi tới. Đại nhân. Lý Thu Sương vốn định vừa vào cửa liền cho Tô Ứng chào hỏi, khóe mắt liếc qua liếc về trong tay hắn con rắn kia, lúc này kinh sợ, bật thốt lên. Hắc thủy huyền xà. Chương 62 công chúa cứu ta. Chương 62 công chúa cứu ta. Hắc thủy huyền xà chính là thượng cổ dị chủng, cho dù tại yêu tộc ở trong cũng là cực kỳ cao cấp yêu ma. Trong truyền thuyết hắc thủy huyền xà có thể trực tiếp thông qua tu luyện tiến hóa, đạt tới trình độ nhất định thậm chí có thể tiến hóa làm hắc thủy huyền giao. Ta tại Thanh Châu võ viện lúc, từng tại võ viện tàng kinh các nhìn qua liên quan tới hắc thủy huyền xà giới thiệu, tộc này năm đó đi ra yêu tộc đại thánh, đồng thời tại đại hạ cảnh nội tàn phá bừa bãi làm loạn. Liên tiếp thôn phệ 18 thành mấy triệu nhân khẩu, về sau thái tổ phái ra dưới trướng cao thủ đem nó chém giết, bất quá bây giờ còn có người nói, trường sinh tiên 12 vị người ở trong xà ma tôn giả bản thể chính là hắc thủy huyền xà. Lý Thu Sương nhìn xem hắc thủy huyền xà thi thể, lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên cao mày nói, bất quá xà ma tôn giả chính là pháp tướng cảnh cao thủ, không có khả năng đột nhiên đến Linh Dương Thành, chẳng lẽ là con cháu của hắn? Hẳn là có khả năng. Tô Ứng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Xà ma tôn giả đại danh hắn đã sớm nghe qua rất nhiều lần, đồng thời hắn hai đại đệ tử, Quỷ Nguyên Hóa, Quỷ Nguyên Cực đều là rơi vào trên tay mình, cho nên lần này vô cùng có khả năng cũng là xà ma tôn giả phái người đến đây. Lý cô nương, làm phiền ngươi xử lý một chút thi thể, còn lại giao cho ta. Đại nhân yên tâm. Tô Ứng nói xong, khoát khoát tay, ra hiệu đám người tản ra. Lập tức, Thông U Chi nhãn vận chuyển, lập tức bắt được hắc thủy huyền xà trên thân đạo kia màu xanh đen âm tà chi khí. Đêm khuya, Ninh Dương thành bên ngoài 30 dặm, Lạc Hà sơn sừng. Một tòa rách nát trong sơn thần miếu, đột nhiên truyền đến trận trận vô cùng quỷ dị tê minh thanh âm. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Chỉ gặp một cái cự đại màu đen xà ảnh ngẩng đầu đem một đầu nặng đến ngàn cân lợn rừng trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau đó, màu đen cự xà thân hình thu nhỏ, trực tiếp hóa thành một người mặc áo đen hẹp dài nam tử. Hắn rội ra phân nhánh đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng máu tươi, khép khép mắt, có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn. Quả nhiên, hay là thế tục tiêu giao tự tại, các loại chuyện chỗ này, liền cùng phụ thân nói một tiếng, không trở về. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên hướng về sau chuyển đi, liền nhìn thấy một cái chắp hai tay sau lưng, người mặc quần áo màu xanh lam người chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi chính là xà ma tôn giả nhi tử. Ngươi tới rõ ràng là lấy thông vũ trí nhãn truy tung mà đến Tô Ứng. Hắn nhìn trước mắt nam tử áo đen Quỷ Nguyên Tô, ánh mắt tràn ngập sát ý vô tận. Ngươi là ai? Quỷ Nguyên Tô cười lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Tô Ứng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, bản quan Linh Dương huyện làm cho Tô Ứng. Bách Hoa lâu có một cô nương thể nội chui ra một con rắn, nghĩ đến chính là ngươi nghiệt trùng. Cái gì? Ngươi chính là Linh Dương huyện làm cho Tô Ứng? Quỷ Nguyên Tô sắc mặt sững sờ, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nguyên lai chính là ngươi à? Bản công tử còn tưởng rằng Tô Ứng là ai? Nguyên lai là cái mao đầu tiểu tử, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, chúng ta còn tại thương nghị như thế nào đưa ngươi dẫn xuất huyện thành bát, không nghĩ tới ngươi liền chính mình chạy ra ngoài. Các ngươi, Tô Ứng khẽ nhíu mày, nói cách khác, các ngươi còn có mặt khác đồng bọn. Hừ, đây không phải ngươi nên biết. Tiểu tử, nếu đã tới, vậy bản công tử liền không khách khí, đưa ngươi bắt về, chính là một cái công lớn. Vừa mới nói xong, Quỷ Nguyên Tô dưới chân một chút, thân thể bặm mẹo, như là mãng xà, trong khoảnh khắc liền tới đến Tô Ứng trước mặt. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều đem màu đen tây quạt. Bị yêu khí màu đen bao khỏa quạt giấy tựa như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tô Ứng lồng ngực. Đốt. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, cây quạt trực tiếp rơi vào Tô Ứng trước ngực. Lực lượng cường đại nổ tung, làm cho Tô Ứng quanh thân chân khí chấn động không ngớt. dưới chân mảnh ngói như là bị gió lốc thổi lên, còn chưa rơi xuống liền bạo thành bột mịn. Hắn mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Nguyên Tô, loè loẹt. Quỷ Nguyên Tô con ngươi co rụt lại, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ khó tin. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Ngang giống. Ngay sau đó, một đạo màu vàng hình rồng xông ra, cuồng bạo chân khí quét sạch đại địa, đem trong tiểu viện bị cỏ dại bao trùm phiến đá ngạnh sinh sinh nhấc lên một tầng. Quỷ Nguyên Tô sắc mặt kinh hãi, quạt xếp mở ra, liên tục vỗ, đạo đạo yêu khí như là lợi kiếm từ mặt quạt xung ra, đem phiến đá phiến vỡ nát. Nhưng mà còn sót lại lực lượng hay là đem nó chấn đạp đạp lui lại, thân thể hướng về sau đánh tới, trực tiếp đem Miếu Sơn thần vách tường đụng vỡ nát. Gã đất chó sành, cũng dám đến bản quan địa bàn Dương Ai. Vừa mới nói xong, Tô Ứng thân hình phi tốc rơi xuống, Hàng Long thập bát trưởng mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng cuồng bạo hướng thẳng đến Quỷ Nguyên Tô vô tới. Thân là ngưng đan cảnh yêu tộc, tu vi cùng nhân tộc ở trong thông huyền cảnh lực lượng ngang nhau, thậm chí ở một mức độ nào đó chỉ bằng vào thân thể so với nhân tộc càng thêm cường đại. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn căn bản không phải Tô Ứng đối thủ, một chiêu một thức đều bị đè lên đánh. Giờ này khắc này, Tô Ứng bàn tay như là hai cái cự long, lẫn nhau xoay quanh, chiêu thức dính liền ở giữa, như là mưa to gió lớn, kín không kẽ hở. Hoa. Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà thanh thúy quốc kêu đột nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc, như là sấm sét giữa trời quang tại Quỷ Nguyên Tô bên tai nổ vang. Ngay sau đó, hắn liền kinh hãi phát hiện, chính mình toàn thân yêu khí đều theo một tiếng kia cổ quái kêu to trực tiếp đông kết. Hắn tâm thần run rẩy, thân thể một trận, giống như là tiến nhập sền sệt bùn nhão ở trong. Đùng. Bàn tay ngạnh sinh sinh đập vào trước ngực mình. Phản phất sơn vách tường băng liệt. Xương ngực bị trong nháy mắt chấn đứt gãy, trường lực thấu thể mà ra, sau lưng phun ra một mảnh huyết vụ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn giống như là bị 10 chiếc cao tốc chạy xe ngựa đục trúng, cả người trực tiếp bị văng bay rất ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, giữa không trung liền miệng phun máu tươi. Cốc cốc cốc. Tô Ứng thân ảnh chậm rãi đi tới, lạnh như băng nhìn xem Quỷ Nguyên Tô, khinh thường nói: "Ta còn tưởng rằng Xà Ma Tôn giả nhi tử có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Ta còn chưa xuất lực, ngươi liền ngã hạ." Phốc. Vừa mới nói xong, Quỷ Nguyên hóa trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu đen. Hắn hẹp dài con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, trong đó tràn đầy kinh sợ hận ý tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng thực lực vậy mà cường đại như thế. Ngang nhau cảnh giới, chính mình vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Nói đi, ngươi đến Linh Dương thành mục đích, còn có ngươi đồng bọn, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự nói. Đùng. Thân hình lóe lên, Tô Ứng thân hình giống như quỷ mị rơi vào Quỷ Nguyên Tô trước mặt. Sau đó đại thủ nâng lên rơi xuống, trực tiếp đặt tại đỉnh đầu của hắn. Bản quan còn chưa thử qua yêu tộc tinh nguyên huyết khí, không bằng từ ngươi bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lòng bàn tay lập tức tuôn ra một cỗ cuồng bạo hấp thụ chi lực. Bác Minh Tôn Thiên. Trong chốc lát, Quỷ Nguyên Tô trong miệng liền phát ra gian nan tiếng nghẹn nào. Hắn chỉ cảm thấy chính mình yêu đan giống như là mở áp hồng thủy, liên đối quanh thân khí huyết đều không ngừng trào ra ngoài. Thuận Tô Ứng lòng bàn tay, cánh tay tiến vào trong cơ thể của hắn. Mấy hơi thở không đến, chính mình tân tân khổ khổ vô số năm mới cô đọng yêu đan, liền bị Tô Ứng hút giọt nước không giữ thừa. Vốn là màu đen tuyền, nhưng bây giờ trên đó hiện đầy vết rách, đã thành sẫm trắng. Phế đi, triệt để phế đi. Hắn một thân tu vi, triệt để phế đi. Dị chủng chân khí cũng không tệ lắm. Tô Ứng híp mắt, cảm thụ được chân khí trong cơ thể nước lên thì trồi lên, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá thiên nguyên, lúc này lòng bàn tay chấn động, muốn đem Quỷ Nguyên hóa yêu đan triệt để báo hỏng. Người nào dám thương con ta? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hồng trung đại lư giống như thanh âm từ hư không truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ giống như thiên địa sụp đổ áp lực chút xuống, nương theo một đạo dài đến vạn trượng yêu khí màu đen, Tô Ứng chỉ cảm thấy cả người cơ hồ muốn bị đè ép nổ tung lên. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đợi chút nữa ta ăn ngươi, tu vi sẽ còn trở về sắc mặt già mua mấy chục tuổi. Quỷ Nguyên Tô nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, cười lạnh nói: "Đây là phụ thân ta lưu tại trong cơ thể ta một tia chân linh, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, liền có thể làm hắn phân thân vượt giới chạy đến, ngươi thật chết chắc." Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người căn bản không cách nào động đậy, nguyên thân khí huyết ngưng trệ, chân khí đông kết, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo yêu khí màu đen đem mi tâm của mình xuyên thủng. Chỉ là yêu nghiệt, cũng dám làm càn. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm truyền đến, Tô Ứng chỉ cảm thấy trong ngực một trận ấm áp. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một mực thiếp thân cất giữ ngọc bài vậy mà tách ra đạo đạo quang mang màu bạc. Ngay sau đó, ngân quang bắn ra, cùng yêu khí màu đen va chạm, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, giữa thiên địa bao phủ đêm tối giống như là bị trong nháy mắt phá vỡ. Sau đó Tô Ứng liền nhìn thấy, tại Lạc Hà Sơn trên không, chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị người mặc áo bào đen, mi tâm có một chút màu vàng, toàn thân bá khí vô song trung niên. Nhưng mà hắn lúc này cũng không có nhìn nhiều chính mình một chút, ngược lại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện hư không. Nửa ngày, vừa rồi lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Là ngươi, Triều Dương công chúa." Tô Ứng nghe vậy, lập tức đại hỉ, hướng phía nơi xa hư không đột nhiên quát to: "Công chúa cứu ta!" Chương 63 Chân Linh Pháp Thân, chương 63 Chân Linh Pháp Thân vừa mới nói xong, chỉ gặp hắc ám vô tận màn che bị trực tiếp phá vỡ. Chân trời hiện hiện một vòng ánh sáng chói mắt sáng, ngay sau đó, một đạo nổi bật không gì sánh được tuyệt sắc thân ảnh từ trong đó bước ra. Rõ ràng là đã lâu không gặp Triều Dương công chúa Doanh Thái Nguyệt. Chỉ gặp nàng vẫn như cũng là quần lụa mỏng màu đen, chỉ đen che mặt, hai mắt đạm mạc, không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. "Xà Ma Tôn giả, ngươi không ở tại ngươi trong ổ rắn, dám đến ta đại hạ làm càn, muốn chết à?" Thanh âm thanh lãnh, tràn đầy lạnh lùng chi ý vừa mới nói xong, Doanh Thái Nguyệt một chỉ điểm ra. Tương. Lập tức, đầu ngón tay của nàng trực tiếp kích xạ ra một đạo ngàn trượng quang mang màu bạc, như giải lụa xẹt qua hư không, đem chân trời chiếu rọi như là ban ngày, trong nháy mắt đi vào Xà Ma Tôn giả phân thân trước mặt. Triều Dương công chúa, năm đó chưa từng đưa ngươi chém giết, là bởi vì bên cạnh ngươi có Cơ Vô Dạng, bây giờ ngươi lẻ loi một mình, cũng dám cùng bản tôn giao thủ. Xà Ma Tôn giả cười lạnh, tiến về phía trước một bước, đồng dạng một trường vô ra. Vậy mà cũng là U Minh đại thủ ấn. Mấy trăm trượng thủ ấn cùng giải lụa màu bạc va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng. Đen trắng chân khí đụng vào nhau, giống như hỗn độn sơ khai, trừ phía dưới Tô Ứng chố miếu sơn thần, phương viên trăm dặm dãy núi đều giống như gặp kinh thiên địa chấn, trực tiếp từng tấc sụp đổ phá toái. Tô Ứng xa xa ngóng nhìn hư không, ánh mắt trực tiếp lên người. Ngắn ngủi mấy ngày, đầu tiên là chín đại thiếu ti chủ một trong Lôi Điện Tiên Quân, hiện tại lại là Xà Ma Tôn giả cùng Tam công chúa Doanh Thái Nguyệt. Pháp tướng cảnh, khủng bố như vậy, đơn giản không thể lẽ thường độ chi. Ngươi, pháp tướng cảnh, ngươi vậy mà cũng ngưng luyện pháp tướng. Xà Ma Tôn giả vừa sợ vừa giận, hắn sống ngàn năm, mới khó khăn lắm cô đọng Xà Ma pháp tướng. Nhưng bây giờ Doanh Thái Nguyệt một cái 25-26 tuổi nữ tử, vậy mà cũng đạt tới pháp tướng cảnh. Hắn 1000 năm này đơn giản sống đến trên thân chó, còn không bằng đập đầu chết tính toán. Ngang giống. Doanh Thái Nguyệt không có trả lời, chỉ là ánh mắt hờ hững nhìn xem Xà Ma Tôn giả. Đột nhiên, nàng đưa tay, nắm tay, vung ra. Đơn giản đến cực điểm chiêu thức, lại ẩn chứa vô cùng vô tận quyền ý nương theo gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ gặp một đầu mấy trăm trượng kim long từ cánh tay nàng chui ra, vặn vẹo gào thét ở giữa, phảng phất xuyên qua hư không rơi vào Xà Ma Tôn giả trên thân. Doanh Thiên Cơ hàm thế long quyền. Xà Ma Tôn giả kinh sợ đến cực điểm, hai mắt cơ hồ phun lửa. Mắt thấy kim long gào thét mà đến, hắn lần nữa gầm thét, sau đó vượt ngang một bước, phồng lên quanh thân pháp lực, lần nữa một trường mình ra. Phía dưới, Tô Ứng liều mạng vận chuyển vạn kiếp bất diệt kim thân. Hai đại pháp tướng cảnh cao thủ đối hoành, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng uy áp cường đại, trực áp đến người thở không nổi, ngạt thở giống như khó chịu. Đông đông đông, đông đông đông. Tô Ứng thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy tim đập của mình. Phương viên trăm dặm phảng phất đều bao phủ tại một cỗ không thể địch nổi sát cơ phía dưới. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần mình động một cái, như lôi đình lực lượng hủy diệt, liền sẽ khuynh tả tại trên người hắn, đem hắn oanh sắt thành tạt bã. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên kêu thảm truyền đến. A a a. Doanh Thái Nguyệt, ngươi thân là người trong hoàng thất, lại tu luyện ma công, ngươi không, tà chân linh pháp thân. A. Lại là từng đạo kêu thảm truyền đến, lập tức, chân trời bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Tô Ứng chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đống nhiên chợt nhẹ, lại dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Doanh Thái Nguyệt thân ảnh như là nguyệt cung mà đến tiên tử, phiêu nhiên rơi xuống. Thân ảnh của nàng có chút hư ảo, nhìn không giống như vậy chân thực. Vậy mà mặc dù như thế, tại ánh trăng chiếu rọi, cũng có một loại không cách nào nói rõ vẻ đẹp. Đa tạ công chúa ân cứu mạng. Tô Ứng đứng dậy tiến lên, đi vào Doanh Thái Nguyệt trước mặt không mình hành lễ. Ân, là thật tâm. Không có nàng kịp thời chạy đến, chính mình đã sớm chết tại bỏ mạng. Không cần. Dừng một chút, Doanh Thái Nguyệt nhìn một chút Tô Ứng, ánh mắt hờ hững, tu vi của ngươi đã đến cực hạn, bất quá vạn kiếp bất diệt kim thân tựa hồ còn không có luyện đến tầng thứ tư. Hẳn là ngươi môn kia tuyệt học nguyên nhân, theo ta thấy, không thể so với vạn hóa trường sinh thuật kém bao nhiêu vạn hóa trường sinh thuật. Tô Ứng sắc mặt sững sờ, biết đây là tiền triều tam đại thần công một trong. Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật, vạn hóa trường sinh thuật, còn có chính mình vạn kiếp bất diệt kim thân. Vạn hóa trường sinh thuật tu luyện chính là lực lượng thần hồn, nó áo nghĩa nói là đồng hóa, kỳ thực chính là thôn vệ chi ý, thiên địa có linh đồ vật đều có lực lượng thần hồn, thuật này chính là thôn vệ vạn linh làm bản thân lớn mạnh. Đương nhiên, ngươi môn võ học kia cũng không kém, không chỉ có thể hấp thu người khác tinh nguyên khí huyết thậm chí công lực, thậm chí còn có thể thôn vệ thần hồn nói cách khác. Ta Bác Minh thần công kỳ thật mạnh một nhóm, chỉ là ta tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tô Ứng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ngẫm lại cũng là, Doanh Thái Nguyệt chính là pháp tướng cảnh vô thượng cao thủ, chính mình thi triển Bắc Minh thần công cùng so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Chờ mình đạt tới pháp tướng cảnh, lại thi triển, chỉ sợ so với cũng không kém bao nhiêu. Cái kia Xà Ma Tôn giả phân thân, Tô Ứng thăm dò tính hỏi, bị tan nuốt. Doanh Thái Nguyệt mặt không biểu tình nói ra, đạo phân thân này chính là hắn chín đại chân linh pháp thân một trong, nuốt đằng sau, để cho ta tu vi tiến thêm một bước. Dừng một chút, nàng ánh mắt rơi vào Tô Ứng trong lực ngọc bài, ngọc bài còn có thể dùng hai lần, nếu như ngươi về sau gặp được nguy hiểm, chỉ cần lấy chân khí kích phát, ta cảm ứng được liền sẽ đến đây. Nói xong, đạp chân xuống, một bước ngàn trượng, thân hình lên xuống, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần tiên, yêu quái. Tô Ứng lắc đầu, nhìn xem Doanh Thái Nguyệt rời đi bóng lưng, nội tâm không khỏi có chút cảm động. Cơm chùa này ăn, đơn giản để cho người ta lệ nóng doanh trong a. Xà Ma Tôn giả bị nuốt một đạo chân linh phân thân, hẳn là bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại. Tô Ứng xoa cằm, trong lòng có chút suy tư, bất quá tên này vừa mới có ý tứ là hắn còn có đồng bọn. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Quỷ Nguyên Tô trên thân, chỉ gặp hắn đã ngất đi. Tô Ứng nghĩ nghĩ, cho ăn hắn một viên khí huyết đan, sau đó đứng tại chỗ chờ hắn tỉnh lại hỏi thăm. Cùng lúc đó, tại không trung vạn trượng bên ngoài, bóng tối bao trùm ở giữa. Từ xa nhìn lại, một mảnh hỗn độn chi sắc, mà tại vạn dặm biển mây ở trong, vậy mà chìm chìm nổi nổi lấy một tòa to lớn vô cùng cung điện màu đen. Cung điện này phảng phất thiên thượng ngọc kinh, bị Chu Thiên Tinh đấu quay chung quanh. Đột nhiên, một đạo lão đạo thân ảnh rơi xuống trên mặt đất. Chỉ gặp một người mặc áo bào đen, mi tâm một chút kim diễm nam tử bước nhanh tiến vào trong đại điện. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Xà Ma Tôn giả quỳ rạp trên đất, cao giọng tham viếng, thân hình một cử động cũng không dám. Sau một lúc lâu, đại điện trên không đột nhiên trống rông sinh ra một đoàn màu tím đen đám mây, một cái mang theo vô tận uy nghiêm cùng hoàng giả khí tức thanh âm từ trong đó truyền ra,
xà ma, ngươi vậy mà thụ thương. Bẩm giáo chủ, là đại hạ Triều Dương công chúa Doanh Thái Nguyệt cách làm. Hắn vẫn như cũ quỳ gối, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Triều Dương a, nàng vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Lúc này, xà ma tôn giả đem chính mình trước sau gặp phải toàn bộ một năm một mười, không rõ chi tiết nói ra. Giáo chủ, Tiêu Thạch Khoáng bị Lôi Điện Thiên Quân đem đến Thánh Kinh, mà huyện lệnh kia Tô Ứng chính là ngay từ đầu kẻ đầu tê. Thuộc hạ coi là vạn kiếp bất diệt kim thân bí mật, ngay tại trên người hắn yên tĩnh, im ắng, nghiêm nghị. Nửa ngày, thẳng đến xà ma tôn giả toàn thân che kín mồ hôi lạnh, cái kia đạo tràn ngập vô tận uy nghiêm thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Bản tọa biết, là giáo chủ. Xà ma tôn giả nói xong, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lên, không người lui lại ra ngoài. Chờ hắn sau khi đi, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, một hồi lâu, bên trong mới truyền đến một đạo hơi trêu tức thanh âm. Doanh Thiên Cơ, ngươi đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Bản tọa, rửa mắt mà đợi vừa mới nói xong, phản phất hư không đều triệt để yên tĩnh lại. Đợt, Minh Hậu Thiên lái xe, 2,200 cây số các vị cà chua đại thánh, cho ta chậm một chút, để đạn bay một hồi. Chương 64 mưa gió nổi lên, phân mà ăn chi chương 64 mưa gió nổi lên, phân mà ăn chi nghe nói tiền triều Đại Chu chính là đạo giáo thần quốc. Khi đó võ giả địa vị ti tiện, được xưng là thô bị võ phu. Mà tu sĩ, địa vị cao thượng, có thể bay lên trời độ địa, chẳng yêu trừ ma, bởi vậy có thụ thế nhân sùng bái. Thẳng đến Đại Chu những năm cuối, ưu đế hoang dâm vô đạo phân công gian định, đến mức thiên hạ dân chúng lầm than. Lại thêm thế gia đại tộc cùng tông môn cầm giữ thiên hạ mạch máu kinh tế, bách tính sớm đã ở vào nước sôi lửa bỏng, khổ không thể tả. Lập tức, các nơi quần hùng cầm vũ khí nổi dậy, ngắn ngủi 20 năm không đến, quốc tổ 800 năm Đại Chu liền tại một mảnh phong hỏa bên trong sụp đổ tịch diệt. Cũng liền vào lúc đó, đại hạ thái tổ theo thời thế mà sinh, lấy vô thượng võ đạo định đỉnh thiên hạ, phân loại cửu châu, phạt sơn phàm miếu, hủy bỏ dâm tự. Mà Đại Chu lúc tông môn tu sĩ, hoặc là thần phục, hoặc là trực tiếp bị 100,000 long tức thần vệ phá núi diệt môn. Cũng bởi vậy, thiên hạ các nơi miếu sơn thần, thổ địa miếu trực tiếp sụp đổ, rốt cuộc không có ngày xưa hương hỏa cường thịnh chi khí. Trong sơn thần miếu, Tô Ứng xoa cằm nhìn xem đổ trên mặt đất, đầu có hai sừng kỳ quái tượng sơn thần, đáy mắt hiện hiện một tia hồi ức chi sắc. Thời đại kia tu sĩ, phi thiên độ địa, ngự kiếm phi hành tiến triển cực nhanh, hướng do Đông Hải mộ thương nô, có thể nói là màu sắc sặc sỡ. Nhưng bây giờ a, toàn mẹ nó phế đi. Các ngươi trưởng sinh tiên tổng đà ở nơi nào? Cha ngươi ngoại trừ ngươi còn có mấy cái rắn nhi tử? Mẹ ngươi là ai? Ngươi còn có mấy cái đồng bọn? Tô Ứng nhìn xem đổ trên mặt đất quỷ nguyên tô, nhíu mày hỏi. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, nhưng cha ngươi cũng sẽ không tới cứu ngươi. Mạnh miệng lời nói, có thể thử một chút bản quan phát minh tuyệt thế ngũ liên chiêu, cam đoan để cho ngươi dục tiên dục tử. Chờ ngươi chết, bản quan sẽ còn đưa ngươi đánh về nguyên hình, sau đó mang về đình dương, đưa ngươi luộc thành canh rắn. Quỷ nguyên tô chính là chân chân chính chính huyết mạch thuần túy hắc thủy huyền xà, mặc dù tu vi bị phế, nhưng thân thể còn tại, ẩn chứa trong đó khổng lồ khí huyết chi lực. Cho nên Tô Vũ chuẩn bị phế vật lợi dụng, trước ép hỏi, lại giết, sau đó cho hãm trận doanh người ăn tăng cường tu vi. Tàn nhẫn a, giống như có chút, nhưng so với năm đó hắc thủy huyền xà, chỉ thường thôi. Người ăn dê bỏ lợn các loại xúc vật manh thu yêu thú, yêu tộc tự nhiên cũng có thể ăn người. Bất quá thiên đạo tuần hoàn thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta được cái gì, ta cái gì cũng sẽ không nói. Quỷ Nguyên Tô nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, trong ánh mắt tràn đầy vô tận lửa giận cùng hận ý, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mới đến, liền thua ở Tô Ứng trong tay. Tính toán, xem ra ngươi cũng không muốn nói, đã như vậy, hay là trực tiếp đi chết đi. Nói xong, Tô Ứng đưa tay, đầu ngón tay toát ra sắc bén chân khí, liền muốn hướng phía Quỷ Nguyên Tô mi tâm điểm tới. Quỷ Nguyên Tô giận dữ, không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà cũng không tượng trưng tính ép hỏi một chút, vậy mà trực tiếp xuất thủ. Dừng tay. Ta nói. Cảm thụ được mi tâm truyền đến đâm nói, Quỷ Nguyên Tô cũng nhịn không được nữa, tử vong áp lực thật lớn. Ta cùng Đạt Nhĩ Ba đều là Thạch gia mời tới người, trừ cái đó ra còn có man tộc Quỷ Lệ. Chúng ta vốn định trước đem ngươi dẫn ra, sau đó do man tộc cùng tam đại tà phái cao thủ tiến công huyện nha. Quỷ Nguyên Tô nói, Tô Ứng lặng lặng nghe, nói cách khác, man tộc sẽ có người đến đây tiến công Linh Dương Thành. Nhưng vấn đề là, các ngươi dựa vào cái gì? Bằng mặt của các ngươi lớn a? Tô Ứng nhìn một chút Quỷ Nguyên Tô, nếu mày hỏi, nói cách khác, bọn hắn đi gọi người, chỉ lưu ngươi tại Ninh Dương Thành tìm hiểu tình báo. Không sai. Chuẩn bị khi nào cất bụng? Sau 3 ngày. 3. Vừa mới nói xong, Tô Ứng con ngón búng ra, trực tiếp đem Quỷ Nguyên Tô đầu đạn vỡ nát. Thậm chí, không cho hắn nói nhiều một câu cơ hội. Dù sao chính mình nên biết đã toàn bộ biết. Về phần cái gì trường sinh tiên tổng đà, còn có mặt khác mấu chốt tin tức, Quỷ Nguyên Tô là hoàn toàn không biết. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh giết hắc thủy huyền xà, thu hoạch được tu luyện giá trị 1800 điểm. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tô Ứng đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Còn kém mấy trăm điểm, chính mình vạn kiếp bất diệt kim thân liền lại có thể tăng lên một tầng. Hắn đã cảm giác được tu vi của mình đạt đến đỉnh điểm. Tựa như là chứa nước đến cực hạn đập lớn, thật sự nếu không phóng thích, liền có khả năng đập hủy người vong. Mặc dù đầu bị đạn bạo, nhưng dù sao thân thể còn tại, một lát sau, Quỷ Nguyên Tô thi thể liền hóa thành một đầu dài đến mấy trượng cự mãng. Toàn thân lân phiến đen kịt, có cỡ thùng nước, nhìn cực kỳ khủng bố. Không biết hám trận doanh tại Hùng Trưởng Phong tu luyện ra sao rồi. Với bạn, đến nên bọn hắn ra sân thời điểm. Nghĩ như vậy, Tô Ứng một bả nhấc lên nặng đến mấy ngàn cân cự mãng, rời đi miếu sơn thần, hướng phía Hùng Trưởng Phong phi tốc bước đi. Một lát, liền tới đến Hùng Trưởng Phong đỉnh, tâm niệm vừa động, diễn võ trưởng tự động hiện hiện, Tô Ứng liền thấy hám trận doanh mãnh sĩ cùng thủ lĩnh Cao Thuận ngay tại trong đó tu luyện. Gặp Tô Ứng tiến đến,
Cao Thuận liền vội vàng đứng lên, đi vào hắn trước mặt chắp tay cung kính hành lễ. "Mặt tướng Cao Thuận, tham kiến đại nhân." Tô Ứng nhìn hắn một cái, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Cao Thuận vừa tới thời điểm chính là tiên thiên cảnh viên mãn, lúc này lại đang diễn võ trưởng tu luyện thời gian dài như thế, tu vi đã đạt tới thông huyền cảnh tầng thứ 5. Mà mặt khác 700 hám trận doanh tướng sĩ, tu vi cao nhất đã có tiên thiên cảnh tầng thứ 6, kém nhất cũng là vừa mới đột phá tiên thiên. "Không sai, có các ngươi những người này, bản quan liền triệt để yên tâm. Đây là Hắc thủy huyền xà thi thể, các ngươi phân mà ăn chi. Sau khi ăn xong theo bản quan tiến về Ninh Dương thành đóng giữ." "Đa tạ đại nhân." Cao Thuận lần nữa chắp tay, lập tức cao giọng nói, "Người tới, đem rắn này rút gân lột ra, trực tiếp đun nấu." "Là." Tô Ứng nhìn một chút, chỉ gặp quân kỷ nghiêm minh, tất cả mọi người không phải đang tu luyện, chính là đang đối chiến giao thủ. Thuật chỗ đem 700 dư mình, xưng là ngàn người, áo giáp đấu cố đều là chặt chẽ chỉnh tề, mỗi chỗ công kích đều phá người, tên là Hãm Trận Doanh. Hãm Trận Doanh thuộc về trọng trang bộ binh, bọn hắn cầm trong tay trường thương, cỡ lớn vô cùng, cánh tay có nỏ, trừ cái đó ra, bên hông còn muốn luôn đao, tương đối khắc chế phổ thông bộ binh, khinh kỵ binh, thậm chí là kỵ binh hạng nặng. Các loại tất cả mọi người ăn uống no đủ, Tô Ứng vung tay lên, thu hồi diễn võ trường, lập tức hạ hùng trường phong, trở về Ninh Dương thành. Trước mắt đã biết tin tức là, sau 3 ngày man tộc cao thủ quỷ lệ sẽ dẫn người đến đây tiến công huyện nhà, trừ cái đó ra, còn có hợp Hoan Tông Dương Nhiệt Đạt Nhĩ Ba, về phần trưởng sinh thiên có người hay không đến đây, Tô Ứng trước mắt còn không biết. Vừa về tới huyện nhà, Tô Ứng liền ngựa không ngừng vó chạy tới đại lao, lần nữa nhìn thấy thạch điện, phát hiện hắn đã hấp hối. Cho hắn ăn mấy quả khí huyết đan, che mệnh, đừng cho hắn nhanh như vậy chết. "Là, đại nhân." "Mặt khác, mấy ngày nay đại lao trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có bản quan chi lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tiến đến." "Là, đại nhân." Sau khi thông báo xong, Tô Ứng đi vào đại đường, trực tiếp triệu tập đám người. Chỉ chốc lát, Lý Sơn, Trương Lương, Lý Thu Sương cùng tất cả tại ban bộ khoái toàn bộ từng cái đúng chỗ. Gặp người đến đông đủ, Tô Ứng cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Bản quan nhận được tin tức, sau 3 ngày sẽ có man tộc cao thủ cùng tam đại tà phái người đến đây Linh Dương thành nghị cách cứu viện thạch điện, cho nên tại trong lúc này, tăng cường tuần tra cảnh giới, nhất là vào thành chỗ, chặt chẽ kiểm tra, đêm xuống bắt đầu cấm đi lại ban đêm, Lý cô nương, có thuộc hạ. Người đi thông chi thành vệ quân thống lĩnh Vương Thế Đạt, để hắn lập tức đến đây gặp ta." "Là, đại nhân." Nói xong, Lý Thu Sương thân hình lóe lên, trực tiếp ra huyện nhà, hướng phía thành vệ quân chỗ đại doanh phi tốc bước đi. Chương 65 có kẻ mặc cả Ninh Dương thành vệ quân nhân số phần lớn 3000, bất quá từ khi bên trên từ Thành Châu cùng yêu tộc một trận chiến sau, liền không còn có phát sinh quá lớn chiến sự. Ngày bình thường những này thành vệ quân không nhận huyện nha tiết chế, cho nên từ khi Tô Ứng tiền nhiệm, cùng thành vệ quân thống lĩnh căn bản không có cái gì gặp nhau. Trong đại doanh, Lý Thu Sương cầm kiếm mà đứng, nhìn chằm chằm trước mắt người mặc khôi giáp đại hán trung niên, cau mày nói: "Vương đại nhân, Tô đại nhân có lệnh, mệnh ngươi lập tức tiến về huyện nha gặp hắn." Vương Thế Đạt nghe vậy, đuốt đuốt chén rượu trong tay, nửa ngày mới cười lạnh nói: "Lý cô đường, ngươi có phải hay không sai lầm? Bản thống lĩnh chỉ chịu Thanh Châu phụ tiết chế, hắn chỉ là một vị mệnh lệnh, làm sao có thể mệnh lệnh ta?" Lý Thu Sương nhàn nhạt xem xét hắn một chút, cười lạnh nói: "Chắc hẳn Vương đại nhân còn không biết, Tô đại nhân trừ là thất phẩm mệnh lệnh, hay là Ninh Dương An phủ sứ, trừ cái đó ra, hay là trấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ, đại nhân mặc dù là thành vệ quân thống lĩnh, nhưng cũng bất quá là chỉ là lục phẩm thiên tổng, mà các nơi quan viên cùng quân doanh thị thụ trấn phủ ti tiết chế, ngươi dám không nghe làm cho?" "Cái gì? Trấn phủ ti thiên hộ?" Vương Thế Đạt nghe vậy, sắc mặt giật mình, đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Hắn căn bản không có đem Tô Ứng cái này hoàng mao tiểu nhi để vào mắt, nhưng lúc này nghe được Lý Thu Sương lời nói, nội tâm lập tức chuyển động đứng lên. Trấn phủ ti địa vị đặc thù, tuy nói tiết chế quan phủ các nơi cùng quân doanh, nhưng đó là trước kia. Hiện tại mặc dù cũng sợ trấn phủ ti, nhưng lại không bằng ngày xưa như vậy có cực độ uy nghiêm. Có thể trấn phủ ti tiết chế các nơi quan viên cùng quân doanh bản chất vẫn còn ở đó. Nếu như Tô Ứng quả nhiên là trấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ, hắn quả thực hẳn là nghe nó điều lệnh. "Tốt, Lý cô nương phía trước dẫn đường, mặt tướng cái này liền tiến đến bái kiến Tô đại nhân." Lý Thu Sương nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó quay người ra đại doanh đi ra ngoài. "Thống lĩnh, coi là thật muốn đi." Vương Thế Đạt bên cạnh, một tên người mặc khôi giáp ti vệ nhìn xem Lý Thu Sương rời đi bóng lưng, thấp giọng nói: "Ta nghe nói Tô Ứng tâm ngoan thủ lạt lòng tham không đáy, vừa lên tùy tiện chức trừ huyện úy Lưu Vũ, sau đó đem Thanh Lang Bang cùng Lưu gia nhổ tận gốc, dò xét vô số bệnh ngân. Hắn lần này xin ngươi đi, tuyệt đối không có ý tốt." "Ai, ta có thể không biết ta? Nhưng kẻ này nghe nói có trấn phủ ti Bành Thiên danh làm chỗ dựa, bản tướng nếu là không đi, chính là không nể mặt hắn, không thể nói trước hắn về sau còn muốn tham gia ta một bản." Vương Thế Đạt khoát tay áo, kêu lên mấy tên tiếp thân thị vệ, ra đại doanh, lập tức khoái mã hướng huyện nha tiến đến. Vừa vào cửa, liền thấy Tô Ứng chính đại mã kim đao ngồi tại phòng lớn thượng thủ, Vương Thế Đạt bước nhanh về phía trước, còn chưa tới trước mặt, liền chắp tay cười nói: "Ha ha, hạ quan Ninh Dương thành vệ quân thống lĩnh Vương Thế Đạt, gặp qua Tô đại nhân." "Nguyên lai là Vương đại nhân, ngươi tại sao lại thời gian nhàn hạ tìm ta nơi này?" Tô Ứng trừng lên mí mắt con, lãnh đạm mà hỏi. Hắn lời vừa nói ra, Vương Thế Đạt sắc mặt lập tức sững sờ. "Thứ đồ chơi gì? Không phải ngươi tới tìm ta sao?" Bất quá lập tức, hắn biến sắc, vội vàng cười nói: "Hạ quan bận rộn quân vụ, một mực không có thời gian đến đây thăm viếng đại nhân, đây không phải, nghe được đại nhân hôm nay có thời gian, lúc này mới sốt ruột bận bịu hoàng chạy đến, hy vọng Tô đại nhân rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ, vạn mong thứ lỗi a." "Đã như vậy, Vương đại nhân liền ngồi đi." Tô Ứng cười cười, quay người đối với một bên nha dịch nói đến bầu rượu. "Rượu?" Nha dịch kia sắc mặt sững sờ, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu nói: "Là, đại nhân. Nói đi, hướng thẳng đến hậu đường chạy tới, chỉ chốc lát liền chuyển đến một vỏ tiên nhân túy. Tô đại nhân lời ấy ý gì? Vương Thế Đạt sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì cái gọi là người tới là khách, không trực tiếp dâng trà, ngược lại đưa rượu lên. Rượu chặt đầu phải không? Vương đại nhân hiểu lầm, bản quan gần nhất vừa mới nhưỡng một nhóm rượu ngon, muốn mời ngươi nếm thử, cảm giác cũng không tệ lắm lời nói, về sau thành vệ quân rượu có thể dựa dẫm vào ta mua sắm. Số lượng nhiều ưu đãi. Nói xong, khoát tay áo, nha dịch kia lúc này cho ba người một người rót một chén. Vương Thế Đạt nghe vậy, sắc mặt có chút chần chờ, bọn hắn tuy là thành vệ quân, nhưng ngày bình thường cũng không cấm rượu. Dù sao hơn 3000 người đến ăn đến uống, mỗi một năm tiêu xài cực lớn, mà ở trong đó liền có rượu một hạng. Có câu tục ngữ nói rượu tráng anh hùng gan, nói rõ rượu có trợ hứng công năng. Nhất là tại quân doanh, xuất chinh trước đó có uống rượu tráng làm được nghi thức, vì khích lệ binh sĩ đấu trí, lấy tráng quân uy. Các binh sĩ uống rượu tiễn đưa sau, thường thường sĩ khí tăng nhiều, có can đảm sông pha chiến đấu, anh dũng giết địch. Vì thế, quân đội xuất chinh trước muốn vì binh sĩ uống rượu tiễn đưa. Trừ cái đó ra, còn có 3 ngày một lần lệ rượu, khao chi rượu chờ chút. Vương đại nhân, xin đem nếm thử bản quan rượu như thế nào? Tô ứng theo dõi hắn, khẽ cười nói. Vương Thế Đạt người này hắn sớm đã nghe qua, tuy có tướng tài, lại nhát gan chần chờ, tổ thượng bởi vì đi theo Thanh Châu Vương đại phá Đông Hoang yêu tộc lúc lập xuống công lao, cho nên mới tiến vào binh nghiệp. Phía sau người này dựa vào các loại quan hệ bằng bấy, một chút xíu bỏ tới bây giờ Ninh Dương thành vệ quân thống lĩnh vị trí. Tốt, Tô đại nhân như vậy thịnh tình, bản quan nếu là không uống, chẳng phải là xem thường người. Vương Thế Đạt cắn răng, không nói hai lời bưng lên bát sứ trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Rượu vào trong bụng, tiết hầu vậy mà nóng bỏng, sau đó toàn thân phát nhiệt, như là ngâm mình ở trong suối nước nóng. A, rượu này. Nửa ngày, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem chén kiểu trong tay, cả kinh nói, rượu này có sức lực, vậy mà như thế thuần hương cam liệt, so với túy tiên nhưỡng không kém chút nào, không. So túy tiên nhưỡng tốt hơn. Thống lĩnh nói không sai. Như vậy rượu ngon, chúng ta thật đúng là lần thứ nhất gặp, xin hỏi Tô đại nhân, rượu này gọi là cái gì? Vương Thế Đạt một gã hộ vệ cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức một mặt mong đợi nhìn xem Tô ứng. Đây là tiên nhân túy. Nói xong, Tô ứng khoát tay áo, ra hiệu mấy người không cần kích động như thế, ngồi xuống trước lại nói. Một bên nha dịch thấy thế, lần nữa cho Vương Thế Đạt mấy người rót rượu đổ đầy. Tô đại nhân, ngươi ngay từ đầu tiên nhiệm, bản quan hoàn toàn chính xác không cách nào đến đây, dù sao thành vệ quân từ trước cùng huyện nha không đối phó, ta nếu là đến đây, không khỏi gây nên người khác chú ý, nếu Tô đại nhân sảng khoái như vậy, vậy bản quan cũng không quanh co lòng vòng, xin hỏi Tô đại nhân, ngươi lần này tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Vương Thế Đạt lại uống một ngụm, biết Tô ứng đối với nó không có ác ý, lúc này nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua bản quan bắt một cái trường sinh tiên yêu nghiệt, từ trong miệng ép hỏi ra, sau 3 ngày có man tộc cùng tam đại tà giáo yêu nghiệt muốn bắt cóc huyện nha đại lao. Tô ứng gõ bàn một cái, mặt trầm như đường sông, bản quan có ý tứ là, Vương đại nhân gần nhất mấy ngày muốn hay không đem thành vệ quân điều vào trong thành, đương nhiên, chỉ là phụ trách thông thường tuần tra, để tránh xảy ra chuyện sau đó phát sinh các loại rối loạn. Về phần mặt khác, thì không cần Vương đại nhân quản nhiều. Cái gì? Yêu man? Vương Thế Đạt nghe vậy, đang một chút đứng người lên, nhìn chằm chằm Tô ứng, trầm giọng hỏi, Tô đại nhân lời ấy coi là thật? Nguồn tin tức phải chăng đáng tin? Tô ứng nhìn một chút Vương Thế Đạt, từ chối cho ý kiến nói chẳng lẽ bản quan vô duyên vô cớ gọi Vương đại nhân đến đây chỉ là vì đùa ngươi chơi à? Vương Thế Đạt nghe vậy, sắc mặt có chút âm tình bất định. Không có quân lệnh, bình thường thành vệ quân không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi là Ninh Dương thành ở vào trạng thái chiến tranh. Nếu không tùy ý điều quân, coi là mưu phản. Tô ứng nhìn ra Vương Thế Đạt nội tâm lo lắng, lúc này cười nói, Vương đại nhân cứ yên tâm, chuyện chỗ này, ta cam đoan ngươi không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn có thể rời đi nơi đây, nói không chừng có thể tiến về châu phủ. Cái này, Vương Thế Đạt nghe vậy, sắc mặt có chút do dự, trầm ngâm một lát, trong ánh mắt lóe lên u quang, trầm giọng nói, 1000 người, ta có thể cho Tô đại nhân điều 1000 người. 1000 người. Tô ứng mỉm cười, đem chính mình trấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ lệnh bài đập vào trên mặt bàn, tăng thêm cái này đâu? Vương Thế Đạt liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi co lại. Không nghĩ tới vậy mà quả nhiên là trấn phủ ti thiên hộ. Trấn phủ ti a. Vương Thế Đạt có chút trầm ngâm, suy tư một lát, mới mở miệng nói, 2000. 2000. Không đủ, Tô ứng lắc đầu, lần nữa móc ra một khối ngọc bài để lên bàn, nhìn xem Vương Thế Đạt, cười nhạt nói, nếu như lại thêm cái này đâu. Chương 66 ngự phong thuật, tuân theo luật pháp lương dân. Chương 66 ngự phong thuật, tuân theo luật pháp lương dân. Trên bàn, một viên bạch ngọc hình tròn lệnh bài, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, tách ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang. Vương Thế Đạt liếc mắt nhìn, sắc mặt đầu tiên là sương sờ, lập tức đột nhiên đứng dậy, con người bỗng nhiên co lại thành một đạo đường dọc, cả kinh nói, tam công chúa thân lệnh. Sau đó hắn quét qua thân, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Ti chức Vương Thế Đạt bái kiến tam công chúa điện hạ. Đứng lên đi, đứng lên đi, Vương đại nhân, đây chỉ là tam công chúa lệnh bài, cũng không phải bản thân nàng đến đây. Tô ứng khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Vương Thế Đạt trong lòng âm thầm đoán thầm, lao tử nếu là không quỳ xuống sau lưng ngươi nói xấu ta làm sao bây giờ? Đa tạ Tô đại nhân, nếu Tô đại nhân có công chúa thân lệnh, hạ quan lập tức trở về đại doanh, điểm đủ binh mã đi tuần các nơi. Xin mời Tô đại nhân yên tâm chính là. Như vậy, liền phiền phức Vương đại nhân. Các loại Vương Thế Đạt sau khi đi, Tô ứng đứng dậy đi vào hậu viện, còn chưa đi vào liền nghe được từng đợt đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh. A, Tô đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Hai tay để Trần Trương Hổ nhìn thấy Tô ứng tiến đến, xoa xoa mồ hôi chán, lập tức tiến lên cười hỏi. Xích thiết tiền bối đâu? Tô Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem bên trong hỏi: "Ở bên trong đâu?" "Ta đi gọi." Trương Hổ đang muốn quay người, liền nhìn thấy Xích Thiết đạo nhân đi ra. Hắn toàn thân đen kịt tỏa sáng, hai tay cơ bắp như dao long giống như từng cục. "Tiền bối, Vũ Lôi thần cơ chế tạo như thế nào?" Tô Ứng cười hỏi. "Lúc đầu quặng sắt cơ hồ không có, nhưng là lần trước kê biên tài sản một nhóm, Lý Sơn trực tiếp đưa đến ta cái này, không thể không nói, man tộc tinh thiết chất lượng chính là tốt, vô luận là chế tạo binh khí hay là ngũ lôi thần cơ, đều so trước đó phẩm cấp tốt không ít." Đang khi nói chuyện, Xích Thiết đạo nhân trở lại nhà kho, một lát sau, ôm một thanh ngũ lôi thần cơ đi ra. Tô Ứng tiếp nhận, trái phải trước sau nhìn một chút, đồng dạng là 5 cái nòng súng, nhưng so với ngay từ đầu tạo ra nhìn càng thêm dùng bền. "Trước mắt có bao nhiêu con?" Xích Thiết đạo nhân cười cười, nói ra, mặc dù có đồ nhi hỗ trợ trợ thủ, nhưng trước mắt cũng mới chỉ có 50 cái tả hữu. "50 cái?" Tô Ứng nhíu nhíu mày, mặc dù tốc độ này đã rất nhanh, nhưng đối với Hắc Y Liệt Tiễn đội cùng hãm trận doanh nhân số mà nói, vẫn còn có chút thiếu đi. Bất quá 50 cái lời nói, trước mắt mà nói cũng coi là đầy đủ sử dụng. Lập tức, hắn gọi hấp nhất, khiến cho đem ngũ lôi thần cơ phân phát xuống dưới, trước trang bị 50 người lại nói. Hoàng Đại Hồng buôn lậu tinh thiết số lượng lớn, chừng 3 cân, bất quá so với hắn chỗ mua bán muối lậu, lợi nhuận căn bản không tính là gì. Cho nên Lý Sơn hôm đó kê biên tài sản trở về, Tô Ứng chỉ lưu lại tốt cần thiết chứng cứ, sau đó còn lại trực tiếp xung nhập Xích Thiết đạo nhân cố phòng. "Làm rất tốt, các loại sang năm bản quan cho ngươi cưới cái tẩu tử." Vỗ vỗ Trương Hổ bà bay, lại nói chút cổ vũ lời nói, Tô Ứng lập tức rời đi, trở lại sân nhỏ của mình. "Hệ thống, cuối tháng đánh dấu." Đốt. Theo một tiếng vang nhỏ. "Chúc mừng ký chủ tại huyện nha đánh dấu thành công, thu hoạch được Ngự Phong Thuật." "Ngự Phong Thuật, khi trong lòng đã không còn lợi hại được mất, không cách nào không ta, sinh mệnh chi khí liền có thể cùng tự nhiên chi khí hợp thành một thể, trở thành trong thiên nhiên rộng lớn một bộ phận, thế là ngươi chính là núi, chính là biển, chính là hư không, tâm niệm vừa động, phiêu phiêu sái sái, như vô áo lăng phong mà đi, không biết gió thừa ta, không biết ta thừa phòng, di thế mà độc lập, khí thế liên tục không dứt." Tô Ứng trong mắt một ưa thích, không nghĩ tới vậy mà Ngự Phong Thuật. "Vậy ta chẳng lẽ có thể bay thẳng đi?" Tâm niệm vừa động, Tô Ứng trực tiếp lựa chọn tu luyện. Ngay sau đó, liên quan tới Ngự Phong Thuật áo nghĩa liền toàn bộ lưu chuyển trong lòng. "Ra ngoài thử một chút." Nghĩ như vậy, Tô Ứng ra khỏi phòng, tâm niệm vừa động, chỉ gặp quanh thân chân khí lưu chuyển, như gió xuân ấm áp bình thường. Lập tức, cả người hắn đồng bền đứng lên, tốc độ tùy tâm niệm chuyển động lúc nhanh lúc chậm, cả người phiêu nhiên giống như tiên. Quả nhiên tinh diệu như là chim chóc bình thường, có thể tùy ý phi hành. Tô Ứng mừng rỡ trong lòng, ngự không mà đi chính là thiên nguyên cảnh võ giả độc môn tuyệt học. Bởi vì chỉ có cô đọng bách khiếu mới có thể ra dòi thiên địa nguyên khí, để thân thể tránh thoát đại địa trói buộc, tự do tự tại phi hành. Nhưng mình hiện tại còn chưa đạt tới thiên nguyên, liền có thể cưỡi gió mà đi, đã cực kỳ lợi hại. Nhìn một chút thuộc tính giới diện, còn kém mấy trăm tu luyện giá trị liền có thể lần nữa tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 3, Tô Ứng từ bỏ tiếp tục tu luyện ý nghĩ. Tu luyện là không thể nào tu luyện, đời này đều khó có khả năng tu luyện. Trực tiếp thêm điểm liền tốt. Thời tiết ấm dần, gió xuân ấm áp. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Tô Ứng vừa mới rửa mặt hoàn tất mặc chỉnh tề, còn chưa tới kịp an điểm tâm, bên ngoài liền truyền đến Lý Tu Xương thanh âm. "Đại nhân, có một cái tên là Hoàng Tam Hải người một buổi sáng sớm đưa tới bái thiếp, muốn cầu kiến đại nhân." Tô Ứng nghe vậy, đứng dậy mở cửa, tiếp nhận thiếp vàng bái thiếp xem xét, không khỏi cười lạnh nói: "Nguyên lai là người hoàng gia, để hắn đi đại sảnh chờ lấy, ta cái này đi." "Là, đại nhân." Nói xong, Lý Thu Xương đứng dậy rời đi. Tô Ứng trầm ngâm một lát, lúc này đứng dậy hướng phía đại sảnh đi đến. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy một người mặc áo vàng, thân thể mập ra trung niên. Tại phía sau hắn, đứng đấy hai cái áo xám tôi tớ, mỗi người trong tay đều riêng phần mình bưng một cái hộp gỗ đàn. "Thảo dân Hoàng Tam Hải, gặp qua Tô đại nhân." Tô đại nhân quả nhiên là thiếu niên anh tài, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, Hoàng Tam Hải lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ. "Hoàng lão gia không cần phải khách khí, mời ngồi đi." Tô Ứng đi vào chủ vị tòa hạ, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, cười hỏi: "Không biết Hoàng lão gia một buổi sáng sớm tới gặp bản quan, cần làm chuyện gì?" Hoàng Tam Hải nghe vậy, phất phất tay, hai tên áo xám tôi tớ lập tức đem trong tay một gỗ đàn để lên bàn. "Không dối gạt Tô đại nhân, mấy ngày trước đây ta hoàng gia bến đỏ bến tàu phát sinh một chút khiến đại nhân chuyện tình không vui." Thảo dân nghe nói đằng sau, liền lập tức từ quận thành chạy về. Một phen hỏi thăm hậu phương mới biết được, nguyên lai là Hoàng Đại Hồng cái thằng kia buôn bán muối lậu. Dừng một chút, Hoàng Tam Hải mặt lộ độ khí, đột nhiên vỗ bàn một cái: "Hưởng ta đối với tên này ngày bình thường như vậy tín nhiệm, không nghĩ tới hắn vậy mà hám lợi đen lòng, làm ra bực này vi phạm hoạt động. Ý tứ chính là, buôn lậu muối sắt sự tình đều là Hoàng Đại Hồng làm, cùng ta Hoàng Tam Hải một mao tiền quan hệ đều không có." Tô Ứng nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng vẫn là sắc mặt như thường, thản nhiên nói: "Cho nên Hoàng lão gia lần này tới có ý tứ là?" Thảo dân nghe nói đại nhân gần nhất vất vả, thế là vội vàng tiến về Bách Thảo Các mua mấy quả tam giao ngọc chân hoàn, hiếu kính đại nhân. Trừ cái đó ra, Thảo dân còn mang đến hoàng kim 1000 lượng, cho chư vị bộ khoái các huynh đệ uống trà. Không có bọn hắn, liền không có chúng ta Ninh Dương thành an bình. Chúng ta cũng vô pháp an tâm ở đây làm ăn a. Tô đại nhân nhất định không cần chối từ. Hoàng Tam Hải đang khi nói chuyện, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính nghiêm tử, một bộ ái tâm thương nhân, tuân theo luật pháp lương dân bộ dáng. Tô Ứng nghe vậy, có chút liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: "Hoàng gia buôn lậu bối sát, nhân chứng vật chứng cố tại, Hoàng lão gia nói cùng ngươi không có quan hệ, bản quan làm sao không tin đâu." Tựa như Bách Hoa lâu tú bà nói mình là hoàng hoa đại khuê nữ một dạng. Một câu nói kia rơi vào Hoàng Tam Hải trong tai, lập tức để hắn mặt mo đỏ ửng. 2000 lượng. Hoàng Tam Hải xem xét Tô Ứng hành động như vậy, lúc này đứng dậy cười làm lành, không biết đại nhân nghĩ như thế nào.
Ân.
Tô Ứng hai mắt vừa mở, nhìn chằm chằm Hoàng Tam Hải, cười lạnh nói, "Hoàng lao gia, bản quan thế nhưng là thất phẩm huyện lệnh, đồng thời còn là triều đình Khâm Phong an phủ sứ."
3000.
Hoàng Tam Hải vội vàng nói. Tô Ứng ngón tay gõ bàn một cái, sắc mặt lạnh nhạt nói, "Được bệ hạ nhìn chúng, trước đây không lâu vừa mới tấn thăng trấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ, có lãnh binh quyền lực." Hoàng Tam Hải sắc mặt ngơ, lập tức cắn răng nói, "5000."
Tô Ứng cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn, hai tay khép lại, hướng lên trên có chút chắc tay, không dối gạt Hoàng lao gia, bản quan nghe nói Tam công chúa hận nhất chính là buôn lậu mối sát, xem mạng người như cỏ rác, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân hạng người.
Tam công chúa. Hoàng Tam Hải sắc mặt sững sờ, lập tức từ hàm răng gạt ra hai chữ, 10000.
Tô Ứng cười lạnh, thư nhẹ một tiếng, cái này bán thế nhưng là bản quan lương tâm, còn có đạo đức.
20000.
Tô đại nhân, không có khả năng nhiều hơn nữa.
Hai vạn lượng đã là thảo dân cực hạn. Hoàng Tam Hải cắn răng, da mặt đỏ bừng, một mặt cầu khẩn nhìn xem Tô Ứng.
Rốt cục, Tô Ứng biến sắc, hiện hiện mặt mũi tràn đầy mỉm cười.
Tốt tốt tốt, đủ đủ, bản quan liêm khiết thanh bạch, cũng là không phải lòng tham không đáy người, không nghĩ tới Hoàng lao ra vậy mà như vậy thường cảm quan phụ dân sinh. A ngươi là Ninh Dương huyện nha làm công hiến, Ninh Dương bách tính đều sẽ khắc trong tâm khảm.
Hoàng Tam Hải, lập tức, Tô Ứng cùng Hoàng Tam Hải lần nữa nói chuyện với nhau một phen.
Một lát sau, chủ khách đều vui mừng, Tô Ứng cùng Hoàng Tam Hải đều là lưu luyến không rời lẫn nhau tạm biệt.
Chương 67 bản quan kiếm lời đủ 30 triệu liền thu tay lại. Chương 67 bản quan kiếm lời đủ 30 triệu liền thu tay lại. Bến đỏ, bến tàu.
Một tòa to lớn trong kho hàng, Hoàng Tam Hải sắc mặt âm trầm tiến vào trong một căn mật thất.
Đáng giận,
đáng giận.
Chỉ là một vị huyện lệnh, vậy mà như thế lòng tham không đáy.
Hai vạn lượng hoàng kim a,
200000 lượng bạc.
Hắn làm sao dám?
Cũng không sợ sụp đổ răng của mình.
Hoàng Tam Hải vừa tiến vào trong liền tức giận gào thét, hung hăng một bên cái bàn đập thành một mịn. Hắn vốn định dẫn người tiến về huyện nha tìm hiểu một phen Tô Ứng ý, không nghĩ tới lại bị ngạnh sinh sinh đe dọa hai vạn lượng. Đây rốt cuộc là mệnh quan triều đình hay là cường đạo? Không đợi man tộc những người kia, đêm nay liền trực tiếp độc thủ, ta không tin các ngươi nhiều người như vậy cộng lại, còn không đánh chết một cái chỉ là Tô Ứng.
Hoàng Tam Hải nhìn trước mắt năm người, diện mục dữ tợn, đáy mắt hiện hiện vô tận sắc cơ.
Hoàng lao gia yên tâm, ngươi đã tốn đại giới lớn như thế mời chúng ta đến, việc này tự nhiên sẽ làm thỏa đáng, ngươi yên tâm chính là, đêm nay qua đi, kêu cái gì Tô Ứng sẽ không còn tồn tại.
Một người mặc áo đen, nhưng lão giả tóc hoa dâm lạnh lùng cười một tiếng.
Không sai, lão tử sớm muốn chiếu cố cái này Tô Ứng, nghe nói hắn tại Bách Hoa lâu còn có cái nhỏ nhân tình, các loại giết chết hắn, lão tử muốn đi nếm thử tiểu nương tử kia tư vị.
Một cái khác người mặc áo trắng, nhưng tóc đen nhánh lão giả mắt lộ ra dâm tà, đang khi nói chuyện không khỏi liếm môi một cái.
Hai người này tên là Hắc Bạch Song Sát, chính là năm đó Di Lặc Tông ngoại môn trưởng lão. Từ khi Di Lặc Tông hủy diệt đằng sau, liền mai danh nhận tích ẩn vào giang hồ, làm chút sát thủ hoạt động. Trừ cái đó ra, trong mật thất ba người khác theo thứ tự là ba cái cách ăn mặc người kỳ quái. Một cái trụ phải trượng người thọ, một cái mù mắt phải cầm trong tay phất trần đạo nhân, còn có một cái cầm trong tay hổ đầu đại đao cụt một tay trung niên. Ba người này chính là Hoa Gian phái cao thủ,
hợp xưng địa sát tam quái.
Năm người đều là thông huyền cảnh tầng 8-9 cao thủ, mà lại am hiểu sâu hợp kích chi đạo, liên thủ cực kỳ lợi hại,
thậm chí có thể liều mạng phổ thông thiên nguyên cảnh.
Vì giết Tô Ứng, Hoàng Tam Hải xin mời những người này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn.
Bất quá, so với mối sát sinh ý, những này căn bản không coi là cái gì.
Hoàng Tam Hải chỉ là hoàng gia bản chi, vì lên vị hắn trực tiếp tại Ninh Dương thành làm mối sát sinh ý, việc này thành châu hoàng gia căn bản cũng không biết, cho nên mới sẽ gan lớn như thế bao tiền.
Huyện nha, Tô Ứng ăn điểm tâm, trong sân tu luyện một hồi ngự phong thuật, đợi đến lúc xế chiều, vừa rồi thay quần áo khác hướng phía bên ngoài dạo chơi đi đến. Tây Nam xóm nghèo tiện nghi nhà dân đã xây không sai bị lắm, như hôm nay khi dần dần tiết trời ấm lại, Tô Ứng cũng thu hồi lều cháo. Về sau Trương Lương đề nghị, Ninh Dương trung quanh có vô số đất hoang, dứt khoát để những người này trực tiếp tiến đến khai khẩn.
Trong lương thực, huyện nha lấy giá thị trường thu mua, sau đó dùng đến sản xuất tiên nhân túy.
Như vậy có thể nói là một công ba việc.
Hắn thân là huyện lệnh, tự nhiên muốn quan tâm kỹ càng một chút tầng dưới chốt dân sinh.
Đại nhân, Hoàng Tam Hải buôn lậu mối sát, việc này cùng châu phủ hoàng gia có quan hệ hay không?
Sau lưng, Lý Thu Xương dẫn theo bảo kiếm, cao mày nói, nếu như hoàng gia không biết, cái kia Hoàng Tam Hải lá gan cũng quá lớn đi.
Tô Ứng nghe vậy, dừng chân lại, nhẹ nhàng cười nói, không biết Lý cô nương có nghe hay không qua một câu.
Lý Thu Xương khẽ lắc đầu, nghi ngờ nói, xin mời đại nhân bảo cho biết.
Khi lợi nhuận đạt tới 10 lúc, liền có người dục dịch.
Khi lợi nhuận đạt tới 50 thời điểm, có người có can đảm bí quá hóa liều.
Khi lợi nhuận đạt tới 100 lúc, bọn hắn có can đảm trả đạp nhân gian nhất thiết pháp luật.
Mà khi lợi nhuận đạt tới 300 lúc, thậm chí ngay cả liên lụy cựu tộc còn không sợ.
Dừng một chút, Tô Ứng tiếp tục nói, Hoàng Tam Hải làm sự tình hoàng gia hiển nhiên không biết, thân là Thanh Châu tam đại gia tộc, sừng sững mấy trăm năm, mà lại quan sát Thanh Châu tiêu cục hộ vệ sinh ý, bọn hắn biết mối sát lợi nhuận lớn, chẳng lẽ Việt gia cùng Thạch gia cũng không biết à?
Lấy loại này trăm năm thế gia nội tình cùng tầm mắt, sẽ không vì nhất thời lợi nhuận từ bỏ lâu dài sinh ý.
Nói cách khác, Thanh Châu hoàng gia kỳ thật không biết, chỉ là Hoàng Tam Hải tự mình buôn lậu.
Tô Ứng nhẹ gật đầu, người nói không sai.
Vậy đại nhân sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ?
Hay là biện pháp cũ, tiền, bản quan muốn.
Nhưng người, không thả.
Hoàng Tam Hải chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, bản quan đang chờ hắn.
Sau đó đem nó một mẹ hút gọn.
Các loại bắt được đầy đủ chứng cứ, bản quan liền cho hoàng gia cùng Thạch gia tới một cái kinh thiên dưa lớn, để bọn hắn một lần ăn đủ. Lý Thu Xương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp sững sờ, có thể đại nhân ngươi dù sao thu tiền.
Yên tâm, về sau sẽ không. Tô Ứng lườm nàng một chút, thản nhiên nói, bản quan kiếm lời đủ 3000 vạn lượng liền thu tay lại.
Nói xong, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đồng thời, tại nội tâm âm thầm tăng thêm hoàng kim hai chữ.
Lý Thu Xương đứng tại chỗ, tinh tế phẩm vị Tô Ứng vừa mới nói lời.
Một lát, đôi mắt đẹp sáng lên, cũng đi theo đi lên.
Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Tô Ứng tuần tra kết thúc, Lý Thu Xương mới trở về nhà. Mà bản thân hắn thì là trực tiếp tiến về Bách Hoa lâu, vừa vào cửa, liền thấy lầu một đại sảnh rộng rãi trong phòng, 6 tên múa kỹ huyền chuyển nhảy múa, khinh bạc quần lụa mỏng bên dưới, eo thon mảnh khảnh chậm rãi đong đưa. Nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, lão bảo tử lập tức hai mắt tỏa sáng, đội vàng một mặt nhiệt tình đi tới.
"Nha, Tô đại nhân hôm nay làm sao có rảnh tới?
Mau mau mời đến, mau mau mời đến thanh nhi, nhanh đi thông chi tiên nhi cô đường, liền nói Tô đại nhân tới."
"Là..."
Nói xong, một tên tiểu thị nữ đội vàng hướng trên lầu chạy tới.
"Tô đại nhân, lần trước Như Hoa sự tình nói thế nào? Bắt được hung thủ sao?"
Lão bảo tử đung đưa viên phiến, dãy rùa nở năng ngông, nhìn xem Tô Ứng, cười hỏi.
"Bắt được, hung thủ đã bị bản quan đánh chết, người yên tâm chính là..."
"Nha, vậy nhưng thật sự là đa tạ Tô đại nhân. Hôm nay ta Bách Hoa lâu lên một nhóm rượu mới, đợi chút nữa đại nhân cần phải hảo hảo mà nếm thử, gọi tiên nhân túy, so cái kia túy tiên nhượng vừa vặn rất tốt nhiều.
Có đúng không?
Cái kia đợi chút nữa bản quan cần phải cùng tiên nhi cô nương uống nhiều mấy chén." Nói xong, trực tiếp đứng dậy hướng phía tầng cao nhất đi đến.
Trong sương phòng, Tô Ứng tựa ở một tên nha hoàn trong ngực, để nàng bóp chân, một tên khác nha hoàn bỏ bay.
Lâm Tiên Nhi mặc tố sa váy dài, hết sức chuyên chú đạn lấy trước người dao cầm. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vũ mị nhìn xem Tô Ứng.
Một khúc qua đi, bọn nha hoàn tức thời đẩy ra gian phòng, Hoa Khôi tiểu nương tự viện chuyển đứng dậy, đi vào Tô Ứng trước mặt, nói cảm tạ:
"Đại nhân, vừa mới nô gia nghe người ta nói, cái kia giết hại Như Hoa tỷ tỷ hung thủ bắt được. Đa tạ đại nhân là Như Hoa tỷ tỷ báo thù rửa hận, đều là bản quan phải làm.
Đại nhân từ trước đến nay khiêm tốn hữu lễ, lại yêu dân như con, có thể vì chúng ta loại người này làm chủ, là tất cả tỷ muội phúc khí."
Nói đến chỗ này, Lâm Tiên Nhi sắc mặt có chút u oán.
Xuất thân bần hàn, lại là trong Hoa lâu người, địa vị vốn là đê tiện, người chết, quan phủ cũng không thế nào biết để ý, nhưng mà Tô Ứng lại có thể tại ngắn ngủi mấy ngày liền bắt lấy hung thủ, hành vi như vậy tại Hoa Khôi tiểu nương tử nội tâm quả thực là giống như núi nam nhân.
"Người không vui sao?"
Tô Ứng nhấp miệng rượu, nhìn xem Lâm Tiên Nhi hỏi.
"Nơi nào có, đại nhân có thể đến, nô gia cao hứng còn không kịp."
Đang khi nói chuyện, nàng có chút quay người ngồi tại Tô Ứng trên đùi, tuyết trắng tay trắng ôm lấy Tô Ứng cổ, hai mắt vũ mị, thu hút tâm thần người ta, môi đỏ dụ hoặc, thổ khí như lan.
Lập tức, cao giọng hô: "Dạ Lan San, sợ người hỏi thăm, e lệ tâm vui mừng."
Từ Bách Hoa lâu lúc đi ra đã là đêm khuya, Tô Ứng từ chối nhã nhặn Lâm Tiên Nhi qua đêm tình cầu. Dù sao mấy ngày nay tình thế có chút không đúng, hắn nếu là ở Hoa lâu lưu luyến quên bể, vạn nhất làm trễ nải đại sự sẽ không tốt. Cho nên một khúc qua đi, Tô Ứng cân nhắc lại tác, hay là chuẩn bị trở về về nhà.
Thuận ô giang hà, cho dù đêm khuya, bên hai vẫn như cũ truyền đến đạo đạo ti chúc thanh âm.
Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mình trước người bên ngoài hơn 10 trượng, một cái mắt bị mù, cầm trong tay phủ trần lão đạo, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.
Chương 68 đêm khuya vây giết, cuối cùng nhập thiên nguyên cảnh. Chương 68 đêm khuya vây giết, cuối cùng nhập thiên nguyên cảnh. Phanh 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 phanh.
4 tiếng trầm đủ.
Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mình bốn phía lại rơi xuống 4 người.
Đen trắng lao giả, một cái người thọn, một cái độc tí đao khách.
"Ngươi chính là Ninh Dương huyện làm cho, Tô Ứng."
Lao giả tóc đen hai tay quanh tay, lạnh lùng hỏi:
"Các ngươi là ai?"
Tô Ứng nhìn xem mấy người, nhàn nhạt hỏi:
"Lão phu hai người, chính là Hắc Bạch song sát.
Ba vị này là địa sát tam quái."
Lão giả tóc đen nhìn chằm chằm Tô Ứng, cười lạnh nói: "Có nhân hoa tiền mua mệnh của ngươi, chịu chết đi."
Tô Ứng cười lạnh: "Ban ngày ban mặt, tập sát mệnh quan triều đình, các ngươi là sống dính nhau sao?
Tiểu tử, ngươi mắt mù phải không? Hiện tại là đêm tối từ từ, giết ngươi vừa vặn."
Mắt mù lao đạo lạnh lùng mở miệng.
Tô Ứng dương mắt, theo dõi hắn, thản nhiên nói: "Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm không cho ngươi ăn nhiều một chút đầu góc heo à?
Khẩu suất của nôn, ngươi biết lão phu là ai chăng?"
Vừa mới nói xong, mắt mù lao đạo vậy mà trực tiếp xuất thủ.
Hắn lắc một cái trong tay phất trần, sợi tơ màu trắng lập tức như là xuất động gián độc, vốn lượn bặm bẹo lên hướng phía Tô Ứng mà đến.
"Ngươi biết ta là ai a?"
Tô Ứng tâm niệm vừa động, lăng ba vi bộ thi triển, chân đạp bắt quái phương vị, thân là quỷ mị, trong nháy mắt đi vào mắt mù lao đạo trước mặt.
Ngang giống,
nương theo một đạo kinh thiên long ngâm vang lên, huyền kim sắc bàn tay trực tiếp rơi vào sau lưng nó.
Giang giác,
một tiếng vang dọn, mắt mù lao đạo trực tiếp bị cuồng bạo bá đạo trưởng lực đập đứt gân gãy xương, cả người xông về phía trước, miệng phun máu tươi.
Lập tức, Tô Ứng dương mắt nhìn về phía mấy người còn lại, cười lạnh nói: "Hắn không biết ta có võ công à? Hắn bình thường cũng như thế dũng cảm sao?
Muốn chết,
cùng tiến lên."
Nghe Tô Ứng rêu cợt, mấy người lập tức giận dữ.
Vừa mới nói xong, mấy người không tiếp tục để ý trọng thương mắt mù lao đạo, không nói hai lời, trực tiếp liên thủ hướng phía Tô Ứng công sát mà đi.
Nhất là Hắc Bạch song sát, bọn hắn sư xuất đồng môn, tu luyện chính là Di Lạc tông liệt hỏa tay cùng Hàn Băng trưởng.
Hai người thân hình lấp lóe, trong nháy mắt từ hai bên trái phải hướng phía Tô Ứng đánh tới.
Màu lửa đỏ trưởng ấn mang theo nóng rực chi khí, trực tiếp chụp về phía Tô Ứng lồng ngực.
Hàn băng chi khí thì mang theo hàn khí thấu xương đi vào Tô Ứng phía sau lưng.
Hai người vừa ra tay, liền ẩn chứa vô tận sát cơ.
Cùng lúc đó, địa sát tam quái ở trong người thoạt cùng độc tí đao khách cũng là song song hướng phía Tô Ứng cái chán chém vào mà đi.
Bốn đạo công kích trong nháy mắt tới người.
Tô Ứng tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Nhưng vào đúng lúc này, nương theo một đạo rồng gầm rung trời vang lên. Thời gian phảng phất trở nên chậm. Tô Ứng khỏe miệng hơi bệnh, quanh thân vận chuyển chân khí, liền thấy phía sau hắn đột nhiên dâng lên một đạo kim long hư ảnh. Ngay sau đó, cả người hắn phóng lên tận trời. Phi long tại thiên, chấn kinh trăm dặm. Liên tiếp hai đạo cường bạo trưởng lực xông ra, Tô Ứng đầu tiên là đem hắc bạch song sát bước lui, sau đó đương đương hai tiếng, đem huyền thiết quải trượng cùng hổ đầu đại đao bắn ra. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, mặt đất đột nhiên chấn động, chỉ gặp Tô Ứng quanh thân lấp loé kim quang, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại độc tí đao khách trước mặt, đại thủ vàng nóng ngầm vang rơi xuống. Huyền kim sắc đại thủ mang theo cường bạo không gì sánh được chân khí, nương theo đạo đạo chấn thiên long ngâm, để cho người ta không thể nào né tránh. Đây là dung hợp đằng sau ham thế long quyền sát chiêu. Một trường này, liền có thể khai sơn phá thạch. Khi huyền kim sắc đại thủ rơi vào trên trường đao, trực tiếp đem độc tí đao khách đập thổ huyết bay ngược. Cùng lúc đó, hắc bạch song sát lần nữa đánh tới, liệt hỏa tay cùng hàn băng chân khí hướng phía Tô Ứng mặt bổ tới. Hắn đột nhiên quay người, hai tay đánh ra, hai tiếng giòn vang, Tô Ứng hai tay cùng hắc bạch song sát lập tức đụng vào nhau. Chân khí màu vàng nóng cùng liệt hỏa hàn băng chi khí va chạm, trong nháy mắt đem người thọ kia chấn bay rất ra ngoài. Mắt trần có thể thấy chói lọi tại mặt đất tản ra, đem ô giang hà mặt chấn ầm vang bạo hưởng, giống như là đầu nhập vào mấy chục khỏa ngư lôi bình thường. Mặt đất tại nứt ra, hòn đá nổ tung thành một mịn, trong nháy mắt lõm một cái sâu hơn 1 mét, hơn 4 mét rộng bộ to. Cùng liệt gió lốc tại ba người quanh thân trong nháy mắt ngưng kết xuất hiện, trong khi xoay tròn, nổi lên vô số khói bụi mảnh đá. Cùng lúc đó, người thọ cùng đại hán cầm đao lướt nhau, liều mạng trọng thương bay thẳng thân mà đi, một trước một sau hướng phía Tô Ứng phía sau lưng chém vào mà đi. Khi quải trượng cùng hổ đầu đại đao cơ hồ cùng một thời gian rơi vào Tô Ứng đầu cùng phía sau lưng, nương theo hai đạo hồng trung đại lữ giống như tiếng vang, ánh lửa vang khắp nơi, hai người vậy mà chấn hộ khẩu nứt ra. Cái gì? Làm sao có thể? Người thọt cùng độc tí đao khách chấn động vô cùng, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hai bọn họ đều là thông huyền cảnh tầng thứ 8 cao thủ, hai người liên thủ, một kích toàn lực liên thành môn cũng có thể đánh phá. Có thể ngạnh sinh sinh rơi vào Tô Ứng trên thân, vậy mà không dùng được. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liên liên đối mặt cùng Tô Ứng so đấu chân khí hắc bạch song sát cũng là sắc mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ứng, suýt nữa tâm thần thất thủ. Đây con mẹ nó còn là người sao? Đây chẳng lẽ là quái vật sao? Tại sao có thể có như thế không hợp thói thường sự tình? Bốn người đơn giản bị hù hồn bất phụ thể. Chẳng lẽ các ngươi trước khi đến, không có hỏi tham qua bản quan tu vi a? Dám đến cùng một chỗ đưa đồ ăn, thật là sống dính nhau. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lòng bàn tay khẽ động, Bác Minh thần công vận chuyển, lập tức một cô khủng bố đến cực điểm hấp thụ chi lực đưa vào trong cơ thể hai người. Cái gì? Không có khả năng. Chân khí của ta. Thị huyết ma công, đây là thị huyết ma công, không tốt, đại ca. Mau lui lại. Hắc bạch song sát vừa sợ vừa giận. Giờ này khắc này, trong cơ thể của bọn hắn chân khí như là mở áp hồng thủy, trực tiếp nghiêng như chú, một mạch toàn bộ tiến vào Tô Ứng thể nội. Cùng lúc đó, Tô Ứng công lực cũng nước lên thì thuyền lên. Xong, lão tử là thông huyền cảnh viên mãn, hiện tại sợ là ép không được a. Tô Ứng thầm nghĩ trong lòng. Hắc bạch song sát đều là thông huyền cảnh đệ cửu trọng cao thủ, hai người công lực cộng lại cực kỳ thâm hậu. Hiện nay bị hắn hấp thụ giọt nước không dư thừa, cho dù hắn lại lấy kinh thiểm kính áp xúc, giờ phút này cũng ép không được. Nếu ép không được, vậy liền phá cho ta đi. 3. Một tiếng vang dọn, Tô Ứng chỉ cảm thấy thể nội một tầng màng mỏng trong nháy mắt phá vỡ. Ngay sau đó, cuồng bạo không gì sánh được chân khí trong nháy mắt có phát tiết chi địa, trong khoảnh khắc chạy vào tứ chi bách hải của hắn quanh thân kinh mạch. Trái lại hắc bạch song sát, từng cái mặt như lão hầu, tóc đen biến trắng, tóc trắng thành tro. Làn da nhăn nheo như là vỏ cây, đơn giản vô cùng thê thảm. Không tốt, tiểu tử này vậy mà đột phá, đi mau. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Địa sát tam quái thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, bị hù hồn bất phụ thể. Thế này sao lại là tới giết người? Đơn giản chính là đến đưa đồ ăn. Cái này căn bản là cái yêu nghiệt. Nghĩ đến đây, từng cái sợ hãi kêu lấy quay người chạy trốn. Muốn chạy? Tô Ứng cười lạnh, lập tức đem hắc bạch song sát đánh bay, sau đó quay người hướng thẳng đến bọn hắn đưa tay. Hai người các ngươi nội lực cũng không tệ, nếu đã tới, liền toàn bộ thành toàn ta đi. Bác Minh thần công chi cách không hút công. Chỉ gặp Tô Ứng năm ngón tay thành chảo, trong lòng bàn tay chân khí phun trào, một cỗ không thể chống cự hấp lực khủng bố đánh út về phía hai người. Đoạt người khác chi công, nhuận mình chi kinh mạch. Cái gì? Thân thể của ta không tốt hấp lực khủng bố kia sẽ ra kéo, hai người lập tức dọa đến sợ vỡ mật. Thân thể của bọn hắn bị Tô Ứng thu lấy giữa không trung, Bác Minh thần công vận chuyển, bá đạo không gì sánh được hấp thụ chi lực trong nháy mắt đem trong cơ thể hai người chân khí cách không hút. Một lát sau, hai người liền thân thể sủi lơ, không dãy rủa nữa, biến thành cùng hắc bạch song sát kết quả giống nhau. Phanh phanh. Đương theo hai đạo nhẹ vang lên, hai người giống như chó chết rơi xuống đất, hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy là sống không thành. Thiên nguyên cảnh tầng thứ 3. Như bay tăng lên tốc độ. Tô Ứng đứng tại chỗ, thở phào một cái, cảm thụ được thể nội lao nhanh chân khí, khóe miệng hiện hiện một tia mừng rỡ. Đúng rồi, còn có ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, Tô Ứng trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa nửa chết nửa sống mắt mù lao đạo. Thân hình khẽ động, đi vào nó trước mặt, đại thủ rơi xuống, trực tiếp đặt tại đỉnh đầu nó. Nếu muốn hút, vậy liền một lần triệt để hút cái đủ. Nửa ngày, khi Tô Ứng tu vi đạt tới thiên nguyên cảnh tầng thứ 4, hắn rốt cục chậm rãi thu hồi mà lên. Tâm niệm vừa động, chỉ gặp mắt mù lao đạo đã một mệnh ô hô, chỉ có hắc bạch song sắt cùng địa sát nhị quái còn tại kéo dài hơi tàn. Phát cái tín hiệu, chỉ chốc lát, hơn 10 người tuần tra nha dịch nhanh chóng chạy đến. Chúng ta tham kiến đại nhân. Miễn lễ đi,
bốn người này chính là tà giáo yêu nhân, lập tức gáp tại đại lao giao cho Hứa Bưu thẩm vấn là, đại nhân. Mấy tên nha dịch chắp tay bái đạo, lập tức liền muốn tiến lên. Chấm đã. Tô Ứng khoát tay áo, sau đó tại mấy tên nha dịch ánh mắt khó hiểu bên dưới bước nhanh về phía trước, tại mấy người trên thân một trận tìm đòi. Nửa ngày, nhìn xem trong tay vài cuốn sách cùng mấy cái túi, mới hài lòng khoát tay áo, mang đi đi. Là, đại nhân. Các loại nha dịch đem bốn người mang về, Tô Ứng cũng không do dự nữa, trực tiếp thân hình lóe lên, xông vào giữa không trung, hướng phía huyện nhà phi tốc bước đi. Chương 69 luyện khí thành cương, thông đạt bách khiếu chương 69 luyện khí thành cương, thông đạt bách khiếu Tô Ứng vừa tiến vào huyện nhà, liền lập tức cho quỷ lão đầu cùng Xích Thiết đạo nhân truyền âm. Làm phiền hai vị tiền bối thay ta hộ pháp, ta muốn khai khiếu. Vừa mới nói xong, tả hữu sân nhỏ lúc này xông ra hai đạo nhân ảnh. Quỷ lão đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Ứng, như là gặp quỷ nhất giống như trừng to mắt, "Ma Đức, tiểu tử ngươi đến cùng tu luyện thế nào, mấy ngày không thấy?" Trực tiếp thiên nguyên cảnh tầng thứ tư. Cha ngươi là doanh tiên cơ. Tô Ứng sắc mặt tối sầm, cái này mẹ nó, làm sao vừa thấy mặt liền mắng người đâu. Bây giờ không phải là nói nhiều thời điểm, ta trước bế quan. Vừa mới nói xong, Tô Ứng gọt thẳng nhập gian phòng của mình, cửa phòng đóng chặt. Cùng lúc đó, hắn mi tâm khô nóng, giống như là bị hỏa hồng que hàn ngạnh sinh sinh đè xuống. Hai mắt ở giữa có chút nhảy lên, giống như là có đồ vật gì muốn chui ra ngoài một dạng. Quỷ lão đầu nói cái thứ nhất huyệt khiếu tốt nhất là thiên linh thiếu, đã như vậy, vậy ta liền thủ khai thiên linh. Nghĩ như vậy, Tô Ứng không do dự nữa, trực tiếp vận chuyển vạn kiếp bất diệt kim thân, lập tức cuồng bạo không gì sánh được chân khí hướng phía mi tâm hội tụ mà đi. Mắt trần có thể thấy chân khí màu vàng nóng như là tiểu xà giống như tại Tô Ứng mi tâm hội tụ. Cùng lúc đó, Tô Ứng quanh thân khí huyết rầm rầm trào lên đứng lên, như là đại giang đại hà, gào thét ở giữa, để quanh người hắn tách ra huyền kim sắc quang mang. Lập tức, huyết khí dung hợp chân khí, mang theo không thể địch nổi chi thế, hướng phía mi tâm thiên linh khiếu đánh tới. Lập tức, đau đớn một hồi do Tô Ứng mi tâm truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy mi tâm của mình giống như là bị một cây cự phủ ngạnh sinh sinh bổ ra bình thường. Đau. Vô tận đau đớn truyền đến, Tô Ứng chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn vỡ ra bình thường. 3. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Tô Ứng trong nháy mắt cảm giác mình đầu nào chợt nhẹ. Ngay sau đó, cái kia cố cuồng bạo cực nóng chi khí trong nháy mắt tiêu tán. 3333. 333. Lại là liên tiếp tiếng vang truyền đến, Tô Ứng thể nội huyệt khiếu bị liên tiếp mở ra. Thiên linh, Dũng Tuyển, Khí Hải, Quan Trung, Thiên Trụ. Liên thông 10 năm khiếu. Nếu là truyền ra ngoài, đủ để chấn kinh thiên hạ. Nương theo lấy huyệt khiếu cô đọng, Tô Ứng chân khí trong cơ thể cũng đang dâng trào như quần quần giang hà bình thường. Một lát sau, một tia ngũ thải lưu quang cương khí tại trong đan điền của hắn hình thành. Đây cũng là cương khí. Nếu như nói chân khí như nước, như vậy cương khí chính là cốt thép. Không gì không phá, cũng tương tự không thể phá bỡ. Có cương khí gia trì, võ giả thân thể, thậm chí là một chiêu một thức đều có thể đạt được nghiêng trời lệch đất cường hóa. Vì sao thiên nguyên cảnh võ giả khó mà đánh giết? Cũng là bởi vì mỗi lần vừa động thủ, đi đầu liền muốn đem cương khí che kín quanh thân, đến mức đao thương bất nhập, thậm chí có thể ngăn cản được tuyệt đại đa số thủ đoạn công kích. Tỷ như ngũ lôi thần cơ, một vòng tề sạn, trong lúc lơ đãng có lẽ có thể đánh giết thông huyền cảnh võ giả. Nhưng đối mặt thiên nguyên cảnh, ngay cả cương khí đều không thể bắn thủng, càng đừng đề cập tạo thành bao lớn tổn thương. Yêu nghiệt, đơn giản chính là yêu nghiệt. Xích Thiết lão nhân nghe trong căn phòng băng động, mặt mũi tràn đầy vẻ tàn thán. Cái này, liền ngay cả quỷ lão đầu, giờ phút này vậy mà cũng vô pháp nghĩ ra cái gì thích hợp hình dung từ. Thiên nguyên cảnh chính là võ giả đang đường nhập thất một bước, lớn nhất quan khẩu chính là cô đọng huyết thiếu. Thiên hạ võ giả ước vạn, nhưng chín thành chín võ giả đều sẽ kẹt tại biết điều một bước này. Cuối cùng thọ nguyên hao hết, thương tiếc mà chết. Có thể Tô Ứng mới bao nhiêu lớn, không chỉ có thông suốt huyết thiếu, thậm chí ngay cả một lần ngưng luyện 15 mai. Nếu là truyền ra ngoài, thiên hạ đều sẽ chấn kinh. Nửa ngày, Xích Thiết đạo nhân mới mở miệng, chậm rãi phun ra mấy chữ. Tiểu tử này sẽ không thật sự là doanh tiên cơ con riêng đi. Quỷ lão đầu sắc mặt sững sờ, sau đó nặng nề gật đầu. Có khả năng. Trừ cái đó ra, bọn hắn thực sự tìm không thấy Tô Ứng vì sao có thể yêu nghiệt như thế nguyên nhân. Trong phòng, nương theo lấy Tô Ứng đạt tới thiên nguyên cảnh tầng thứ tư, thông suốt 15 khiếu. Hắn bạn kiếp bất diệt kim thân cùng võ học khác độ thuần thục cũng nước lên thì thuyền lên. Nhất là người trước, trực tiếp vượt qua 5000 tu luyện giá trị, đạt đến tầng thứ 3. Hắn đứng tại chỗ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt lại nắm đấm. Lập tức, huyết nhục chỗ sâu tuôn ra một cỗ như là núi lửa phun trào lực lượng, trọn vẹn lúc trước nhiều gấp 10. Xoát. Cầm lấy độc tí đao khách hổ đầu đại đao hung hăng hướng phía cánh tay của mình rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hổ đầu đại đao trực tiếp bị chấn xuất hiện một cái khe. Trái lại Tô Ứng cánh tay, chỉ là lưu lại một cái chậm rãi tiêu tán mấy đấn, vậy mà không hư hao chút nào. Thần lực vô tận, kim cương bất hoại. Tu vi của ta tăng lên không chỉ gấp 10 lần, các loại vạn kiếp bất diệt kim thân đạt tới tầng thứ 4, lại luyện hóa hai cái kia giao long tinh huyết ta chẳng phải là muốn vô địch. Nghĩ đến đây, Tô Ứng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, thiên nguyên cảnh tầng thứ 4 15 khiếu. Kỹ năng, Bắc Minh thần công viên mãn đại lực kim cương chỉ viên mãn hàng long thập bát trưởng tầng thứ 6, không thể tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 3, không thể tăng lên kinh thiểm kình viên mãn. Tu luyện giá trị, 4673. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thông u chi nhãn. Cũng không tệ lắm. Chỉ cần ta tiếp tục mở treo A không đối, tiếp tục làm gì chắc đó một bước một cái dấu chân tu luyện, tương lai pháp tướng thậm chí là võ thánh cảnh cũng có thể luyện thành. Nghĩ đến đây, Tô Ứng thu hồi suy nghĩ, đẩy cửa phòng ra trực tiếp đi ra ngoài. Ngoài cửa, Xích Thiết đạo nhân cùng vị lão đầu nhìn thấy Tô Ứng đi ra, vội vàng đi vào hắn trước mặt. Quỷ lão đầu nhìn từ trên xuống dưới Tô Ứng, theo bản năng rỗi ra ngón tay, hướng phía Tô Ứng cánh tay gõ gõ. Đương đương. Hai đạo giòn vang truyền đến, phản phất Tô Ứng giống như là một cái tiểu kim nhân. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Ngươi tu luyện đến cùng là loại nào thiên giai thần công, vậy mà như thế biến thái. Quỷ lão đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngẩng đầu hướng Tô Ứng hỏi. Xích Thiết đạo nhân nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, hẳn là vạn kiếp bất diệt kim thân, hoặc là huyền hoàng bất diệt thể, ân, đương nhiên, cũng có thể là đại hạ hoàng thất long tức trấn tiên quyết. Dù sao, tiểu tử này nói không chừng là thắng thiên cơ con riêng. Chỉ có trong thiên hạ chỉ có cái này mấy loại tuyệt học có thể đem thân thể tu luyện tới như vậy mức độ biến thái. Tô Ứng trong lòng hơi động, không nghĩ tới Xích Thiết đạo nhân vậy mà cơ hồ đoán đi ra. Hắn mỉm cười, chuyển qua chủ đề, hỏi, xin hỏi tiền bối, cái này ba loại công pháp loại nào tương đối lợi hại? Không phải ba loại, là năm loại. Xích Thiết đạo nhân lắc đầu, giải thích cười nói, vạn kiếp bất diệt kim thân, huyền hoàng bất diệt pháp thể, long tước trấn thiên quyết, cửu u long tượng thuật luyện thể, còn có Phật môn đại thế đến minh vương bất động căn bản pháp. Đương nhiên, theo ta thấy, hay là vạn kiếp bất diệt kim thân lợi hại hơn một chút. Dừng một chút, Xích Thiết đạo nhân vừa cười nói, vạn kiếp bất diệt kim thân là tiền triều đại chu hoàng thất tam đại tuyệt học một trong, huyền hoàng bất diệt pháp thể chính là huyền hoàng tông chân phái tuyệt học, cửu u long tượng thuật luyện thể có người nói là đến từ địa ngục tuyệt học, nhưng cụ thể không biết. Về phần long tước trấn thiên quyết chính là đại hạ hoàng thất trấn tộc tuyệt học, đều là trong truyền thuyết thiên giai pháp môn lộc cộc lộc cộc. Quỷ lão đầu rượu vào miệng, cười nói, thiên hạ công pháp luyện thể vô số, nhưng chỉ có cái này mấy loại xem như tương đối lợi hại, đương nhiên, còn có mặt khác tuyệt học chúng ta không biết, nhưng cùng ta Xích Thiết quan điểm một dạng, chăm chú tương đối, hay là vạn kiếp bất diệt kim thân lợi hại nhất. Thì ra là thế. Tô Ứng điểm một cái, cười nói, hôm nay đại hỷ, không bằng chúng ta uống một chén. Ha ha, tốt, chúc mừng ngươi thành tựu thiên nguyên. Đi một chút. Nói đi, ba người liền muốn hướng phía quỷ lão đầu nhượng tiểu phường đi đến. Nhưng vào đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến. Ba người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Lý Sơn một bên chạy, một bên kêu to. Đại nhân, việc lớn không tốt, man tộc phái 3000 cao thủ hướng phía Ninh Dương thành ngay tại phi tốc mà tới. Chương 70 man tộc đột kích, chương 70 man tộc đột kích. Nguyên lai man tộc cao thủ quỷ lệ trở về bộ lạc sau, trực tiếp mang đến 3000 bộ hạ, một đường xuyên qua Lạc Hà sơn mạch, tại Ninh Dương thành bên dưới sở thuộc hương trấn cướp bóc giết. Bây giờ đã nhanh muốn đến Ninh Dương thành không xa. Hai vị tiền bối, các ngươi xem trọng đại lao cùng huyện nhà, hãy đi tiến đội. Có thuộc hạ. 50 người lưu thủ huyện nhà, 50 người theo bản quan tiến đến cửa thành. Cao Thuận, Tô Ứng chỉ lên trời gầm thét, lập tức, một đạo dáng người thẳng tắp, cầm trong tay đại đao đại hán liền từ trời mà hàng. Có mặt tướng, truyền mệnh lệnh của ta, hãm trận doanh tất cả mọi người cửa thành tập hợp, ra khỏi thành tác chiến, không thể để cho những này man tộc tiến vào trong thành. Là, nói xong, Cao Thuận trực tiếp rời đi, đem 700 hãm trận doanh tướng sĩ toàn bộ triệu tập, từng cái người mặc áo giáp, cầm trong tay trường đao khiên tròn, khí thế cực kỳ hung hãn. Lý Huyền Úy, ngươi cùng Lý Cô Nương riêng phần mình dẫn đầu bộ khoái nha dịch ở trong thành tuần tra, đồng thời thông chi Vương Thế Đạt, để hắn phái người trấn giữ còn lại 3 cái cửa thành. Như có tụ chúng rối loạn người, giết không tha. Là, đại nhân. Từng cái phân phó xong tất, Tô Ứng từ Xích Thiết đạo nhân nơi đó tùy tiện làm cây trường đao, sau đó mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng phía cửa thành phi tốc bước đi. Chờ hắn đi vào, liền nhìn thấy trên cửa thành đã đứng đầy người. Tô Ứng nhảy lên đi vào trên cổng thành, dõi mắt trông về phía xa, thông u chi nhãn tựa hồ có thể mặc phá tấm màn đen, liền nhìn thấy ngoài mấy chục dặm, một đoàn đen nghịt dã man nhân chính bước nhanh hướng phía Ninh Dương thành chạy mà đến. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, hãy đi tiến đội, hai vòng tề sạc, hãm trận doanh, theo ta ra trận, diệt sát ma tộc. Diệt sát ma tộc, diệt sát ma tộc, diệt sát ma tộc. 700 tiên tiên võ giả cùng kêu lên hét to, thanh âm rung trời pha sóng, một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế bay thẳng vân nguyệt. Đây cũng là hãm trận doanh. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Nơi xa tại huyện nha những người khác, nghe được âm thanh này, nội tâm đều kìm lòng không được nhiệt huyết dâng trào. Tô Ứng cũng là như thế, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thế giới cao võ còn sẽ có quân đội tồn tại. Bởi vì tại ngàn vạn võ giả tinh thần trước mặt, hùng hồn dương cương rót thành một đoàn mênh mông khí thế ảnh hưởng dưới, thân ở trong đó, cả người tinh khí thần cùng bạn người huyết khí hòa làm một thể, tinh thần cộng hưởng, tư duy trở nên không gì sánh được nhanh nhẹn. Dưới loại tình huống này, sẽ cho người một loại đánh đâu thắng đó dũng mãnh vô địch cảm giác. Ầm ầm, 3000 người bước chân rơi xuống, để lại địa đều tại có chút rung động. Trong sơn lâm, phản phất có vô số hung mãnh không gì sánh được dã thú ngay tại tụ chúng đánh tới trong đoáng. Tất cả mọi người ngưng thở, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa sơn lâm. Đột nhiên, thành lâu đỉnh nhìn xa tay phát hiện tung tích địch, thổi lên trong tay chạm canh gác địch. Tất phát hiện tung tích địch, nhìn ra năm dặm, lập tức trên cổng thành cự nô dây cung băng băng, mũi tên thuộc cùng. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp từng cái thân hình cao lớn ở trần che kín màu xanh hình xăm man tộc đại hán chính một mặt khát máu hướng phía cửa thành xem ra. Tô Ứng cười lạnh, phất phất tay, phẫn nộ quát, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Vừa mới nói xong, hắn dẫn theo trường đao đi đầu từ cửa thành nhảy xuống. Các minh đệ, giết cho ta, giết sạch đại hạ nam nhân, cướp sạch nữ nhân của bọn hắn. Giết, giết cho ta, giết sạch bọn này đồ chó hoang. Nơi xa, từng cái hung thần ác sát, diện mục dữ tợn man tộc đại hán cơ đại đao, đằng đằng sát khí, trong miệng âu nôn hế ngữ mắng không ngừng. Cùng lúc đó, Cao Thuận ra lệnh một tiếng, 700 hám trận doanh cũng từ cửa thành đi tới đến Tô Ứng sau lưng kết trận. Các huynh đệ, khảo nghiệm mọi người thời điểm đến. Tất cả mọi người, toàn bộ giết cho ta, giết sạch bọn này chó mọi rợ. Cao Thuận thấp giọng gầm thét, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người đều trong tai. Thề vì chúa công chiến tử, thề vì chúa công chiến tử. thế vì chúa công chiến tử. 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 500 mét, 300 mét. Thả.
Nương theo quỷ nhất một tiếng gầm thét, trên cổng thành cự nỗ trực tiếp phát ra bén nhọn băng mình. Siêu siêu siêu. Từng đạo bóng đen từ giữa không trung xẹt qua, lớn bằng cánh tay tên nọ trực tiếp chuyển vào man tộc 3.000 ngay trong đại quân.
A a a. Nương theo một đạo đến rú thảm. Tên nọ trực tiếp đem 3-5 người xuyên thấu.
Siêu 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 siêu. Lại là một trận cự nỗ bắn ra, giống như tử thần trong tay liêm đao, đem từng cái tươi sống ngài sinh mệnh đi.
Không tốt, thần tiễn nỏ. Tất cả mọi người, không cần do dự, cho lão tử trùng sát.
Quỷ lệ thấy rõ trên tường thành đen nghịt đám người, lập tức ánh mắt giật mình. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy từng cái đen như mực họng súng đối diện chuẩn chính mình.
Phanh phanh phanh.
Phanh phanh phanh. Theo pháo nổ minh thanh âm, ngũ lôi thần cơ miệng nòng tuần ra xí mục hỏa hoa, mấy chục quả bi thép gào thét mà ra, nhanh như thiểm điện, bắn thẳng đến ngoài trăm thước man tộc đám người.
Phanh phanh phanh.
Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy trăm đạo tiếng vang truyền đến, trong không khí tràn ngập nồng đậm diêm tiêu hương vị. Chỉ một vòng tê sạn, liền đánh giết mấy trăm man tộc. Quỷ lệ nhìn hoảng sợ run rẩy, trong đôi mắt tách ra khát máu quằn mang, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cái cầm trong tay trường đao thanh niên áo lam chính lạnh lùng theo dõi hắn. Ở sau lưng nó, còn có mấy trăm người khoác áo giáp, cầm trong tay trường đao khiên tròn người.
Các huynh đệ, cho ta xông,
đem những người này giết sạch, chúng ta liền có thể phá thành mà vào.
Mắt thấy man tộc cao thủ càng ngày càng gần, Tô Ứng nâng đao, đột nhiên gầm hét, giết cho ta.
Trong nháy mắt, Tô Ứng sau lưng 700 hám trận doanh tướng sĩ vọt thẳng ra, hướng phía man tộc đánh tới.
Cùng lúc đó, Tô Ứng cũng dưới chân đạp một cái, cả người phóng lên tận trời, lập tức rơi vào phía trước man tộc giữa đám người.
Hắn vừa hạ xuống bên dưới, trường đao vung dậy, đạo đạo hoa mỹ đao khí như là dải lụa màu bạc, đem từng cái man tộc cao thủ thân thể trực tiếp một phân thành hai.
Phốc phốc phốc.
Tô Ứng mặc dù không biết cái gì đạo pháp, nhưng chém vào lại là đơn giản nhất bản năng.
Lại thêm vừa mới đột phá thiên nguyên, lại tu thành vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 3, trong thân thể cảm giác có sử dụng không hết lực lượng của bạo.
Trừ cái đó ra, thiên giai thần công cương khí sinh sôi tốc độ nhanh vô cùng, căn bản liền không cần lo lắng cương khí tiêu hao hầu như không còn, có thể tùy ý phóng thích.
Chiêu thức đơn giản thô bạo, lại thêm cương khí gia trì, ngắn ngủi một lát, Tô Ứng liền chém giết hơn 10 người.
Hô Mây, ba người các ngươi mau mau ngăn lại hắn,
đợi ta chém giết kẻ này, lại đến giúp đỡ bọn ngươi.
Ủy Lệ vừa cùng Cao Thuận chiến, một bên nhìn về phía Tô Ứng bên này, nhưng gặp hắn một lát liền chém giết hơn 10 người, lúc này gầm thét một tiếng.
Vừa mới nói xong, ba tên man tộc đại hán liền đặng không bay lên, trong nháy mắt rơi vào Tô Ứng chúng quanh.
Đương đương đương, ba đạo tiếng vang truyền đến, trường đao, cự phủ, đại thương trực tiếp rơi vào Tô Ứng đỉnh đầu, phía sau cùng bà bay.
Trong nháy mắt, ba đạo hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền đến.
Mấy khối sắt mảnh vỡ, theo tóe hiện hỏa hoa, bốn phía bắn ra.
Vũ khí của bọn hắn thế mà bị băng rơi mấy cái lỗ hổng.
Không có khả năng.
Kim cương bất hoại thể.
Lùi.
Ba người sắc mặt đều là biến đổi, chấn kinh tại chỗ.
Đã chậm.
Tô Ứng cười lạnh, tả hữu vừa nhấc, trực tiếp bắt lấy trước người cự phủ, năm ngón tay dùng sức liền đem nó bóp vỡ nát.
Sau đó lòng bàn tay khẽ hấp, người kia trực tiếp không tự chủ được hướng chính mình quét ngang mà đến.
Phanh.
Tô Ứng đấm ra một quyền, trực tiếp rơi vào nó lồng ngực.
Giang rắc.
Đứt gân gãy xương, phía sau quần áo đều trực tiếp băng vỡ vụn.
Các loại Tô Ứng thu hồi nằm đấm, người này ngực đều phá vỡ một cái cự đại lỗ máu.
Sau đó hắn trường đao quét qua, đem một người khác đầu lâu trực tiếp chém xuống.
Sau đó thân hình lấp lóe, một trường oanh ra.
Huyền kim sắc bàn tay xuyên phá hư không, trực tiếp rơi vào sau lưng nó, đem nó đập thổ huyết bay ngược, sau khi hạ xuống trực tiếp khí tuyệt bỏ mình.
Lập tức, Tô Ứng cầm trong tay trường đao, lần nữa như hổ đói nhào dê giống như, xông vào man tộc giữa đám người.
Chương 71 chém giết quỷ lệ, bí thuật sư chương 71 chém giết quỷ lệ, bí thuật sư trên tường thành, Lý Sơn bọn người nhìn phía dưới cùng man tộc tác chiến Tô Ứng, đều là hai tay nắm thật chặt chuôi đao, hai mắt cực nóng, hận không thể chính mình cũng trực tiếp nhảy đi xuống trùng sát đứng lên.
Bất quá nhìn thấy Tô Ứng dẫn đầu cái kia chỉ là 700 người vậy mà giết man tộc 3000 tinh nhuệ đánh tới bởi, lập tức lại bỏ đi nội tâm ý nghĩ.
Hám trận doanh chiến sĩ tam tam hợp nhất, lưng tựa lưng, cầm trong tay tấm chắn trường đao, đem từng cái man tộc chém giết hầu như không còn.
Bọn hắn tùy tiện xuống dưới, ngược lại được không bù mất.
Man tộc mặc dù trời sinh thân thể cường tráng, cung cấp bậc so với nhân tộc mạnh lên không ít, nhưng đối với hám trận doanh mà nói, căn bản không tính là gì.
Đầu tiên, bọn hắn đều là tiên thiên cảnh.
Thứ yếu, bọn hắn am hiểu sâu hợp kích chi đạo.
Tam tam hợp nhất, 27 người làm một tổ, thành cựu cung phương vị, như là cánh quạt bình thường, thu gặt lấy man tộc cao thủ sinh mệnh.
Cao Thuận, tương tây tứ quỷ, phong tỏa phía sau bọn họ, cần phải không cần thả đi một người.
Giữa sân, Tô Ứng trong chớp mắt lại chém giết hơn 10 người, đồng thời đối với Cao Thuận quát to.
Là, chúa công.
Cùng lúc đó, Quỷ Lệ nhìn bên cạnh thủ hạ liên tiếp ngã xuống đất bỏ mình, lập tức vừa sợ vừa giận.
Lập tức, hắn một đao đem Cao Thuận bước lui, không nói hai lời hướng phía Tô Ứng nhảy vọt chạy tới.
Tiểu tử thối, ngươi giết ta nhiều huynh đệ như vậy, lão tử muốn đem ngươi lột da róc xương.
Quỷ Lệ cắn răng, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô tận.
Mẹ ngươi không có dạy qua ngươi nói chuyện không cần cuồng vọng tự đại sao?
Tô Ứng cười lạnh, trường đao trong tay nâng lên, lung lay chỉ vào Quỷ Lệ, đáng tiếc, ngươi chưa có về nhà bú sữa mẹ cơ hội.
Ngươi muốn chết.
Quỷ Lệ giận dữ, quanh thân chân khí bỗng nhiên bộc phát, người như hắc long bạo lược mà đến.
Các loại khoảng cách Tô Ứng chừng 10 trượng, hắn hai chân đố lượn, cả người vọt thẳng trời mà lên, đại đao trong tay vung lên, hướng phía Tô Ứng hung hăng đánh xuống.
Chân khí màu đen che kín thân đao, không khí đều bị đánh chặt phá vỡ một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng.
Một đao này, Quỷ Lệ bộc phát đến cực hạn.
Khi
Một tiếng vang thật lớn, Tô Ứng cầm trong tay trường đao đưa ngang trước người, trong nháy mắt đem Quỷ Lệ đại đao ngăn cản được. Ầm ầm, cuồng bạo như núi lực lượng rơi xuống, trực tiếp làm cho Tô Ứng quanh thân một trận, sau đó mặt đất giống như nước thủy triều ba động, các đá bị chấn thành một mịn, từng đạo dữ tợn vết rách lan tràn ra. Cái gì? Không có khả năng. Quỷ Lệ vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn một đao này có thể đem một đầu kim cương tượng chém thành hai khúc, có thể rơi vào Tô Ứng trên thân, vậy mà không hư hao chút nào. Nhất là trường đao trong tay của hắn, tại chân khí màu vàng nóng. Không, cương khí. Hắn lại là thiên nguyên cảnh. Nghĩ đến đây, Quỷ Lệ quá sợ hãi, không nói hai lời rút đao liền trực tiếp lui nhanh. Đáng tiếc, đã chậm. Chỉ gặp Tô Ứng khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, ngay sau đó, nắm đấm màu vàng nóng phảng phất xuyên phá thời không, trong nháy mắt rơi vào Quỷ Lệ trước ngực một khi. Hồng trung đại minh vang vọng toàn trường, âm thanh truyền bài dặm, đinh hai nhức óc. Quỷ Lệ quanh thân hộ thể chân khí bị Tô Ứng một quyền hành trong nháy mắt sụp đổ. Cả người hắn trực tiếp bay rất ra ngoài, đem một mảng lớn man tộc cao thủ đụng bảy lẻ tám tán. Người còn chưa rơi xuống đất, liền miệng phun máu tươi. Ngươi cũng chỉ có một chút như thế thực lực a. Tô Ứng cười lạnh, vừa mới nói xong, thân hình như báo săn nhảy lên ra, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Quỷ Lệ trước mặt. Hoa! Một tiếng quát đều, như là kinh lôi. Kinh thiểm nhất tâm. Lấy Quỷ Lệ làm trung tâm, phương viên mấy chục mét man tộc cao thủ tâm thần run lên, thân thể cơ hồ dừng lại. Sau đó, Tô Ứng trường đao trong tay bộc phát ra một đạo dài đến vài chục trượng đao khí màu vàng. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Từng tiếng trầm đục truyền đến, đao khí màu vàng quét ngang mà đi, như là gió thu quét lá vàng bình thường, đem trước người một mảng lớn man tộc toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Quỷ Lệ mặc dù bị trọng thương, nhưng dù sao tu vi còn tại, mắt thấy đao khí màu vàng đánh tới, hắn trực tiếp lấy trường đao hoành cản. Một tiếng vang thật lớn, cả người hắn trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đẩy lui mấy chục mét. Cánh tay run rẩy, hổ khẩu máu tươi chảy ròng. "Tiểu tử, ngươi giết ta nhiều như thế huynh đệ, chờ lao tử trở về bộ lạc, liền để đại tế ti đến đây tự mình lấy tính mạng ngươi." Mắt thấy chung quanh người phải chết càng ngày càng nhiều, Quỷ Lệ nhìn đơn giản nổ đom đóm mắt. Lập tức, hắn kéo lấy trường đao, phồng lên quanh thân chân khí, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn vừa chạy ra mấy chục mét, trước mắt liền hiện lên một bóng người. Lập tức, một đạo đại thủ vàng nóng chống rông rơi xuống, trực tiếp đè lại đỉnh đầu của hắn. Muốn chạy? Làm sao có thể? Vừa mới nói xong, Bắc Minh thần công vận chuyển, Quỷ Lệ cả người bị to lớn hấp thụ chi lực nhất trụ, thân hình đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một lát, chân khí trong cơ thể hắn liền bị hấp thụ giọt nước không dư thừa. Sau đó Tô Ứng lòng bàn tay cương khí chấn động, trực tiếp đem nó đầu đánh nát ấy. Chém giết Quỷ Lệ, Tô Ứng dẫn theo đao lần nữa phi thân trở về. Một đám man tộc cao thủ đã bị giết thất linh bát lạc, rất nhiều người thậm chí ngay cả tiếp tục giao chiến dũng khí đều không có, không nói hai lời hướng thẳng đến Lạc Hà Sơn chạy mà đi. Đáng tiếc, Cao Thuận đã sớm đem tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa. Chúc mừng đại nhân, Hạ Hỉ đại nhân, chém giết nhiều như thế man tộc, tuyệt đối là một cái công lớn a. Mắt thấy Tô Ứng một bước nhảy lên tường thành, Trương Lương vội vàng chắp tay nói ra. Đại nhân thần công cái thế, chỉ là man tộc tự nhiên không nói chơi. Lý Sơn cũng là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Tô Ứng đi vào Ninh Dương huyện mới bao lâu, cũng đã đạt đến loại trình độ này, đơn giản chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, mà lại bằng chừng ấy tuổi, cũng đã là chấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ. Nghĩ đến đây, Lý Sơn ánh mắt có chút nhìn về phía một bên Lý Thu Sương. Chỉ gặp cái này Lý Thu Sương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Ứng, muốn há miệng muốn nói, nhưng lại có chút chần chừ. Lập tức thở dài, cái này du một cú của ta. Chúc mừng đại nhân. Lý Thu Sương có chút chắc tay, cười nhạt nói, quá khen. Tô Ứng cầm trong tay trường đao ném cho Trương Lương, đang muốn mở miệng, đột nhiên bên tai khẽ động, đội vàng dương mắt hướng phía huyện nha đại lao chỗ nhìn lại, chỉ gặp nơi đó vậy mà chuyển đến từng đợt cương khí ba động. Không tốt, có nhân kết bục. Vừa mới nói xong, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như là diều hâu phóng lên tận trời, trực tiếp ngự phong phi hành, hướng phía huyện nha đại lao phi tốc bước đi. Các loại Tô Ứng đi vào đại lao, liền nhìn thấy lúc đầu tu sửa tốt vách tường vậy mà hư hại hơn phân nửa, lập tức giận không chỗ phát tiết. Mẹ ngươi, ngươi cướp ngục về cướp ngục, ngươi đại lao vách tường làm cái gì? Bất quá chờ Tô Ứng đến, bóng người kia đã rời đi. Hai vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Tô Ứng lắc đầu, nhìn về phía một bên Quỷ lão đầu cùng Xích Thiết đạo nhân. Không sao. Quỷ lão đầu rót khẩu khí, đứng người lên khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, thật không biết tiểu tử ngươi tại sao lại đắc tội nhiều cao thủ như vậy. Vừa mới may mắn chỉ một cái man tộc bí thuật sư, nếu là hai cái, hôm nay ta hai người liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Một bên Xích Thiết đạo nhân cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, vừa mới người kia mặc dù áo đen che mặt, nhưng quanh thân huyệt khiếu trong ngoài hỗn nguyên như một, cương khí không chỉ có không thể phá bỡ, hơn nữa còn có mang kịch độc. Hẳn là thiên nguyên cảnh tầng thứ 8 cao thủ. Đồng thời, nàng sẽ còn man tộc vu cổ chi thuật, hẳn là trong truyền thuyết bí thuật sư. Bí thuật sư? Tô Ứng sắc mặt sững sờ, cau mày nói, đó là cái gì? Chương 72 Thạch Điện Chi Bí, chương 72 Thạch Điện Chi Bí. Tương truyền năm đó man tộc cùng yêu tộc cùng chỗ tại Thập Vạn Đại Sơn ở trong. Thậm chí thời đại viết cổ, man tộc cùng yêu tộc hay là vùng đại địa này kẻ thống trị. Bọn hắn lấy nuôi dưỡng nhân tộc là huyết thực, kéo dài vô số năm lâu. Về sau nhân tộc quật khởi, nghịch thiên cải mệnh, dần dần đem yêu tộc xua đuổi đến thiên sơn vạn thủy, mà man tộc thì là bị đuổi vào Thập Vạn Đại Sơn cùng bắc cảnh cực khổ chi địa. Man tộc chính là trời sinh võ giả, vừa ra đời liền khí huyết hùng hồn, tu luyện man tộc võ học càng là tiến triển cực nhanh. Cung cấp bậc đoạn nhân tộc võ giả so với man tộc mà nói, kém không phải một chút điểm. Trừ võ giả bên ngoài, man tộc từ thượng cổ cũng để lại không ít vật pháp, mà những tu luyện này bí thuật người chính là man tộc bí thuật sư. những người này có thể lợi dụng cổ trùng đến thúc đẩy xài lang hổ báo thậm chí là độc trùng manh thú. Tu vi cao bí thuật sư thậm chí có thể dùng cổ trùng giết người ở vô hình ở trong. Kim tầm sâu độc, rắn sâu độc, bọ cạp sâu độc, con giết, thạch sùng chính là bí thuật sư dùng nhiều cổ trùng. Trong đó kim tầm sâu độc chính là vạn cổ chi vương. Thể nội nếu có kim tầm sâu độc, liền có thể tu thành kim cương bất hoại chi thân, đồng thời không sợ thiên hạ vạn độc. Quỷ lão đầu đang khi nói chuyện, lại rượu vào miệng, nhếch nhếch miệng, cái thằng kia hẳn là tới cứu người. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới một cái Ninh Dương huyện nha đại lao lại có ta cùng Xích Thiết hai cái thiên nguyên cảnh, vừa mới ngươi đến chậm một bước, nếu không có thể đem nó lưu lại thì ra là thế. Tô Ứng gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, lập tức nhìn về phía đại lao phương hướng, sắc mặt trầm xuống, đi thẳng vào. Ti chức tham kiến đại nhân. Vừa vào cửa, Hứa Bưu liền bước nhanh về phía trước, chắp tay bài kiến. Thạch điện chết chưa? Bẩm đại nhân, còn không có. Hắn ba cái thủ hạ đâu? Cũng còn tại. Đem bọn hắn ba người mang đến gặp ta. Là, đại nhân. Nói như vậy lấy, Hứa Bưu chắp tay rời đi, một lát sau, liền đem thạch điện hộ vệ A Đại cùng A Tam A Tứ mang theo tới. Tô Ứng nhìn xem A Đại, không để ý đến một bên A Tam A Tứ, hắn đại mã kim đao ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nửa ngày, mới mắt lạnh như đao nhìn về phía A Đại hỏi, bản quan một lần cuối cùng hỏi ngươi, thạch điện trên thân, đến cùng còn có cái gì bí mật? A Đại sắc mặt sững sờ, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, nhìn một chút Tô Ứng, thiếu khí vô lực nói, tam thiếu gia trên thân cũng không có bí mật gì, ngươi có thể biết, chúng ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn bị giam tại Ninh Dương huyện đại lao ở trong, ngày ngày gặp không phải người tra tấn. Mỗi một lần ép hỏi, đều nói miệng đắng lưỡi khô vừa rồi từ bỏ ý đồ. Không đúng. Tô Ứng nhẹ nhàng lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem A Đại. Không đúng chỗ nào? A Đại một mặt mở mịt ngẩng đầu. Ngươi vừa mới nói lời không đối, ngươi nói, ta có thể biết, đã toàn bộ nói cho bản quan. Như vậy, bản quan không thể biết đây này. Vì sao không nói? Vâng. A Đại nghe vậy, toàn thân chấn động, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Nửa ngày, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói, ta không biết người đang nói cái gì. Rất tốt, vậy bản quan hỏi ngươi một vấn đề. Một cộng một, tương đương bài. Ách. Hai. A Đại mặc dù không rõ Tô Ứng ý tứ, nhưng vẫn là theo bản năng hồi đáp. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng. Tô Ứng mỉm cười, con ngón đúng ra, một đạo chỉ lực liền xuyên qua A Đại cổ họng. Hắn bưng bít lấy hết hầu, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Là vì cái gì? Bởi vì ngươi biết nhiều lắm. Tô Ứng cười lạnh, khoát tay áo, Hứa Bưu lập tức sai nhân đem thi thể kéo đi. Lập tức, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào một bên A Tam trên thân. Khi, con. Tô Ứng ngón tay vẫn như cũ nhẹ nhàng gõ thiết một bàn, nhưng mỗi một lần rơi xuống thanh âm, phảng phất đều xâm nhập lòng người. Nửa ngày, A Tam mới ngẩng đầu, hai mắt vô thần đạo. Cậu quan, ta cái gì cũng sẽ không nói, đại ca của ta nhị ca đều chết trong tay ngươi, ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được. Cho nên, một cộng một, tương đương bài. A Tam sắc mặt sững sờ, vừa muốn mở miệng, nhưng khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc về A Đại lưu lại vết máu, lúc này dừng lại. Một cộng một, tương đương bài. Khi, cong. Ngón tay đánh mặt bàn rơi xuống thanh âm, như là đòi mạng phản âm, thẳng vào linh hồn ở trong. Chỉ là mấy lần, liền để A Tam nội tâm có chút lâm vào điên cuồng ở trong, lại là mấy lần, hắn rốt cuộc chịu không được. 3, 1 cộng 1 bằng 3. Tô Ứng lắc đầu, thở dài một tiếng, là 2. Ngay cả điều này cũng không biết, còn sống cũng là lãng phí không khí. Dứt lời, con ngón đúng ra, một đạo chỉ lực trực tiếp bắn ra. Lần này thảm hại hơn, trực tiếp đem A Tam đầu đạn nổ tung lên. Đỏ trắng, bốn phía bắn tung tóe, rơi vào một bên A Tứ mặt mũi tràn đầy đều là. Bản quan kiên nhẫn là có hạn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thạch điện trên người bí mật đến cùng là cái gì? Vừa mới nói xong, Tô Ứng nhàn nhạt nhìn xem A Tứ. Hắn không nóng nảy, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng A Tứ bị tóc tán loạn che lấp hơi có vẻ hốt hoảng khuôn mặt. Ánh mắt của hắn đang do dự, nội tâm của hắn đang giãy giụa. Chỉ cần ngươi mỗi chữ mỗi câu nói ra, bản quan đáp ứng ngươi, có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là câu trả lời của ngươi có thể làm cho bản quan hài lòng. Ta A Tứ nghe vậy, răng cắn chặt, tựa hồ ở sâu trong nội tâm tại ngăn lại chính mình không nên mở miệng. Có thể Tô Ứng trong chớp mắt liền liên tiếp giết hắn huynh đệ hai người, như thế hung tàn, đơn giản chưa từng nhìn thấy. Nửa ngày, A Tứ cơ hồ đem bờ môi cắn nát, mới làm ra một cái quyết định gian nan. Tam thiếu gia vị hôn thê, chính là man tộc một vị bí thuật sư lần này đến đây Ninh Dương Thành, chính là tại đại phu nhân an bài xuống, cùng man tộc vị hôn thê gặp nhau, đồng thời, đem mỏ mối chỗ giao cho man tộc. Nói xong, A Tứ nội tâm giống như là rốt cục tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Tô Ứng nghe vậy, khoe miệng hiện vẻ mỉm cười, sau đó thì sao? Mục đích của các ngươi, không chỉ như thế đi. Tam thiếu gia tại Thanh Châu phủ giết người một cái bán nghệ không bán thân thanh quan nhân. Lúc đầu, lấy thạch gia thế lực, cái này căn bản không tính là gì. Nhưng tam thiếu gia tại cùng người kết thân lúc bị hạ sâu độc, đại phu nhân muốn giải trừ liền muốn xuất ra ngang nhau giá bị đổ vật trao đổi, thế là thạch gia trực tiếp đem mỏ mối cụ thể địa điểm đem ra cho man tộc trao đổi giải trừ thạch điện trên thân cổ độc cơ hội. Tô Ứng nghĩ lại nói, cái kia man tộc bí thuật sư là ai, các ngươi có hay không thấy qua? A Tứ lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta còn chưa tới kịp gặp nhau liền rơi vào trong tay đại nhân. Bọn hắn vốn định giải trừ cổ độc liền lập tức trở về châu phủ, ai nghĩ tới vừa tới Ninh Dương thành ngày đầu tiên liền bị Tô Ứng lấy được đại lao. Không đúng. Đột nhiên, Tô Ứng lại lắc đầu, nhìn xem A Tứ, cười lạnh nói, vẫn là không đúng. Thạch điện một tên phế vật, làm sao có thể cùng man tộc bí thuật sư kết thân? Hắn có cái gì giá trị, có thể làm cho man tộc bỏ ra to lớn như thế đại giới tới cứu hắn. Cho nên, ngươi đang nói láo vừa mới nói xong, Tô Ứng ánh mắt lập tức như là băng lãnh lưỡi dao, lần nữa rơi vào A Tứ trên thân. Người sau nghe vậy, dưới thân thể ý thức một trận run rẩy. Nửa ngày, mới chậm rãi từ trong miệng phun ra mấy chữ. Bởi vì Tam thiếu gia chỉ là đỉnh lô thôi. Đỉnh lô? Tô Ứng trong lòng giật mình, nhưng vẫn là sắc mặt như thường hỏi. Ai đỉnh lô? Chương 73 thần công tầng thứ tư, chương 73 thần công tầng thứ tư, ai đỉnh lô? Tô Ứng không biết, A Tứ cũng không biết, thậm chí Thạch Điện bản nhân cũng không biết. Chỉ là Tô Ứng nghĩ không hiểu là, Thạch Điện chỉ là một tên phế vật, có tư cách gì trở thành người khác đỉnh lô? Lần nữa hỏi thăm một phen, Tô Ứng đứng dậy rời đi đại lao, mang theo đầy đầu nghi hoặc về tới trong phòng. Đầu tiên, có thể xác định chính là, Thạch gia tất nhiên cùng yêu tộc, ma tộc, Trường Sinh Thiên thậm chí là Tam đại tà giáo ở trong một trong, hoặc là thứ hai có chỗ cấu kết. Hiện tại có thể kết luận chính là, man tộc đứng núi chịu sào. Bởi vì Thạch Điện cùng man tộc ở trong một vị bí thuật sư kết thân. Thứ yếu, Thạch Điện đến cùng là ai đỉnh lô? Tác dụng của hắn đến cùng là cái gì? Lấy Thạch Điện làm người cùng phẩm chất, không có khả năng trở thành một vị man tộc bí thuật sư đỉnh lô. Trừ phi, hắn chỉ là cái nuôi dưỡng cổ trùng vật chứa. Cuối cùng, Thạch gia cùng man tộc ở giữa đến cùng có cái gì nhận không ra người bí mật? Tô Ứng căn bản không tin trong bọn họ chỉ có Thạch Điện. Có lẽ còn có mặt khác chính mình không biết bí mật cùng nơi mấu chốt. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thiên Nguyên cảnh tầng thứ tư 15 thiếu. Kỹ năng, Bắc Minh thần công viên mãn đại lực kim cương chỉ viên mãn hàng long thập bát trưởng tầng thứ 6, không thể tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 3, không thể tăng lên kinh thiểm kình viên mãn. Tu luyện giá trị 5373. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, Thông U chi nhãn. Thu hồi suy nghĩ, Tô Ứng nhìn xem bảng thuộc tính của mình. Tu luyện giá trị đã đạt đến 5000 điểm. Có thể thăng cấp vạn kiếp bất diệt kim thân. Trước mắt là tầng thứ 3. Chỉ cần lại tăng một tầng, liền có thể đem giao long tinh huyết luyện hóa. Hệ thống, tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Tiêu hao 5000 điểm tu luyện giá trị. Chúc mừng ký chủ đem vạn kiếp bất diệt kim thân tăng lên thành công, trước mắt cảnh giới, tầng thứ tư, có thể tốn hao 5000 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Nương theo lấy từng tiếng nhắc nhở, Tô Ứng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên hiện ra một cỗ núi lửa phun trào giống như lực lượng. Cả người hắn làn da đỏ bừng, như là nung đỏ tôm hùm lớn bình thường. Quanh thân khí huyết lao nhanh, như là giang hà giống như tại thể nội gào thét. Răng rắc răng rắc. Hắn gân cốt tại băng mình, khí huyết đang lan lột, mắt trần có thể thấy dưới làn da giống như có một đầu tiểu xà tại vừa đi vừa về du động. Một lát sau, Tô Ứng chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông tại mở ra, từng tầng trầm tích tại thể nội phế huyết bị bài xuất. Cốt tủy ở giữa, giọt giọt huyết dịch màu vàng đang không ngừng sinh sôi. Phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh từ Tô Ứng thể nội truyền đến. Theo vạn kiếp bất diệt kim thân tăng lên tới tầng thứ tư. Trong cơ thể hắn huyệt khiếu cũng như pháo giống như bị liên tiếp xung mở. 16 mai, 17 mai, 18 mai, 22 mai, 23 mai. 24 mai, 30 mai, cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Ứng cảm giác mình cả người giống như là bị xé nứt thay nứt và tiến, sau đó lại toàn bộ gây dựng lại, hắn mới chậm rãi mở mắt. Đương đương, hắn có chút nắm tay, hai tay va chạm, lập tức phát ra kim thiết giống như tiếng va đập. Tâm niệm vừa động, Tô Ứng cả người vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trong phòng xuyên tới xuyên lui, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một lát sau, Tô Ứng dừng lại, đứng tại chỗ có chút nhắm mắt nội thị. Chỉ thấy lúc này mình đã ngưng luyện 36 mai huyết thiếu, quanh thân da thịt như là kim thiết chế tạo. Trên cơ bắp hiện ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt, huyết dịch cũng thay đổi thành huyền kim sắc, thậm chí là xương cốt đều hiện đầy một tầng màu vàng nhạt, hào quang bất hủ. Mặc dù chỉ để thăng một tầng, nhưng hắn thân thể lại phát sinh biến hóa về chất, lực phòng ngự tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lực lượng cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên không hổ là thiên giai thần công, dựa theo tốc độ tu luyện này, tương lai võ thánh nhân tiên đều có thể a. Nghĩ đến đây, Tô Ứng đáy mắt không khỏi hiện hiện một đạo vẻ mừng rỡ. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Ứng còn chưa tới kịp rửa mặt mặc, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận chạy chậm bước chân. Bẩm đại nhân, chấn phủ ti bành đại nhân tới. Bành thiên danh. Tô Ứng khẽ nhíu mày, trả lời, biết, liền nói bản quan lập tức tới ngay. Là, đại nhân. Nói xong, nha dịch kia trực tiếp quay người rời đi. Tô Ứng cũng nhanh chóng mặc chỉnh tề, sau khi rửa mặt hướng phía đại sảnh bước nhanh tới. Vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy Bành thiên danh chính chắp hai tay sau lưng sắc mặt có chút lo lắng đi tới đi lui. Khi hắn nhìn thấy Tô Ứng cất bước đi tới, lúc này chủ động tiến lên, hỏi, Tô đại nhân, thương vong như thế nào? Cơ hồ không có thương vong. Tô Ứng lắc đầu, cười nói, chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ. Tất cả đem đến xâm phạm man tộc toàn bộ chém giết. Tốt tốt tốt. Một cái công lớn, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Bành Thiên Danh đang khi nói chuyện, ra hiệu Tô Ứng tòa hạ, lập tức nói, vạn quan tối hôm qua nhận được tin tức, liền lập tức ngựa không ngừng vó từ quận thành chạy đến, chờ đến ngoài thành, mới phát hiện thầy ngang khắp đồng. Lần này vội vã như thế hỏi thăm. Không nghĩ tới Tô đại nhân vậy mà đại hoạch toàn thắng. Bành đại nhân quá khen. Không biết vị này là. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bành Thiên Danh sau lưng hai người. Một người trong đó hắn nhận biết, là lần trước đi theo tới Trình Thiên Hộ. Một người khác thì là một cái cầm trong tay bảo kiếm thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nạ mạn. Từ lúc Tô Ứng tiến đến, vậy mà cũng không nhìn hắn cái nào. Ngươi nhìn, bản quan đều quên giới thiệu, tới tới tới. Hoàng Giang, vị này là Ninh Dương huyện lệnh, Tô Ứng, đồng thời cũng là chúng ta chấn phủ ti ngũ phẩm tiên hộ. Nói xong, vừa nhìn về phía Tô Ứng, giới thiệu nói, vị này là Hoàng Giang, chấn phủ ti tân tân bách hộ, cũng là bản quan dưới trướng tướng tài đắc lực. Nguyên lai là Hoàng Bách Hộ. Gặp qua Tô đại nhân. Hoàng Giang có chút chắc tay, lãnh đạm đạo: "Xin hỏi Tô đại nhân, ta Hoàng gia hàng hóa Tô đại nhân khi nào cho đi? Còn có ta người Hoàng gia. Ta nghe nói Tô đại nhân không có bằng chứng liền đem người Hoàng gia bắt mấy lần, còn xin Tô đại nhân cho hạ quan giải thích." Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút âm trầm, hắn ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nửa ngày, mới mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Hoàng Giang, giải thích: "Bản quan cần giải thích cho người cái gì? Hoàng đại hồng buôn lậu buôn bán muối sắt, đã là khám nhà diệt tộc tội chết. Bản quan coi là việc này cùng châu phủ Hoàng gia không có quan hệ. Hiện tại xem ra là rất có quan hệ a." "Cái gì? Buôn lậu buôn bán muối sắt?" Hoàng Giang nghe vậy kinh hãi, lập tức cả giận nói: "Tô đại nhân, ngươi đây là nói xấu." "Nói xấu mẹ ngươi?" Tô Ứng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Nhân chứng vật chứng cố tại, cái kia Hoàng đại hồng tại đen đá núi bên trong tư tàng man tộc tinh thiết, lại đem muối lậu bán cho man tộc. Bản huyện huyện úy Lý Sơn dẫn người tại chỗ bắt được. Làm sao? Còn muốn giảo biện? Ngươi, họ Tô, ngươi dám nhục mẫu thân của ta?" Hoàng Giang nộ khí dâng trào, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, phẫn nộ quát: "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu." "Quyết đấu?" Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lập tức nhíu mày, nhìn về phía Bành Thiên Danh. "Bành đại nhân, thủ hạ của ngươi đều là như vậy chủ úy bi hữu a." "Chương 74 bởi vì bản quan sẽ không thua." "Chương 74 bởi vì bản quan sẽ không thua." Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên bình chân như vậy Bành Thiên Danh trên thân. Chỉ gặp cái này nha chính bình chân như vậy nhất trà, tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của hắn, lúc này truyền âm nói: "Hoàng Giang tiểu tử này là hoàng gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, bị thúc thúc hắn tiến cử tiến vào trấn phủ ti, ngày bình thường cuồng vọng tự đại, ai cũng không để vào mắt, không bằng nhân cơ hội này, Tô đại nhân dạy dỗ một phen, cũng tốt cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." "Tô Ứng, nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này." "Làm sao? Ngươi không dám?" "Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi thiên hộ là thế nào có được, nguyên lai chỉ là dựa vào quan hệ." Hoàng Giang cười nhạo một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Loại này dựa vào quan hệ thượng bị nhiều người đi, hắn thấy toàn bộ đều là đại hạ sâu mọt. Hắn khác biệt, hắn trừ dựa vào quan hệ, bản thân mình hay là võ đạo thiên tài. "Không biết hoàng công tử tu vi là?" Tô Ứng nghĩ, thăm dò tính hỏi. "Tu vi của ta?" Hoàng Giang sắc mặt sững sờ, lúc này ngạo nghễ nói: "Tại hạ bất tài, tháng này trước may mắn đột phá thông huyền cảnh tầng thứ nhất." "Tô Ứng, Lý Sơn, Trương Lương." Một bên Lý Thu Xương càng là cười khúc khích, các loại Tô Ứng đội ho một tiếng, mới nghiêm sắc mặt, tiếp tục đứng vững: "Nhà chúng ta Tô đại nhân so ngươi còn nhỏ một tuổi, đều thiên nguyên cảnh. Ngài mới thông huyền cảnh tầng thứ nhất, đến cùng tại kiêu ngạo cái gì? Ngươi đến cùng có dám hay không?" "Coi như không dám." Hoàng Giang nhíu nhíu mày, ngữ khí hùng hổ dọa người. Tô Ứng nhẹ gật đầu, cười nói: "Đã như vậy, vậy bản quan liền đáp ứng, bất quá nếu là tỉ thí, vậy dĩ nhiên có chút tạm thưởng. Ngươi lấy cái gì so với ta?" "Tạm thưởng?" Hoàng Giang sắc mặt sững sờ, một lát sau, cắn răng một cái, trực tiếp từ trong ngực móc ra một tờ kim phiếu, chừng ngàn lượng. Lập tức, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Ứng trên thân, ngạo nghễ nói: "Ngươi đây, ta không cần." Tô Ứng khẽ lắc đầu, lập tức ánh mắt lạnh lùng cười một tiếng, bởi vì bản quan sẽ không thua. "Ngay ở chỗ này đi, ta nếu là bị ngươi đánh lui một bước, liền coi như ngươi thắng." Đang khi nói chuyện, Tô Ứng đứng dậy, đi vào trong đại sảnh bần đạm phong khinh đứng vững. "Cuồng vọng!" Hoàng Giang giận dữ, trường kiếm trong tay đột nhiên nhấn một cái, trực tiếp cắm vào cứng rắn mặt đất. Lý Thu Xương nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Hoàng Giang thu vào trong lòng kim phiếu, đáy mắt tràn đầy đáng thương chi sắc. "Ngay cả Tô đại nhân sàn nhà ngươi cũng dám phá hư." Liền ngay cả một bên Bành Thiên Danh cũng là khẽ miệng giật một cái. "Tới đi." Bản quan đứng đấy bất động. "Muốn chết?" Hoàng Giang giận dữ, quanh thân chân khí lao nhanh, như là sóng lớn cuộn cuộn. Đây là hoàng gia tuyệt học, che hải thần quyền. Một quyền đánh ra, như là sóng biển bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước, ẩn chứa cựu trọng kinh đạo. Biển cả cuộn cuộn. Hoàng Giang gầm thét, chân khí màu xanh nước biển lưu chuyển đến trên nắm tay. Ngay sau đó, hắn vừa xài bước ra, đống cắt lớn nắm đấm màu xanh lam, như là như đạn pháo trực tiếp rơi vào Tô Ứng trước ngực. Tốc độ kinh người, lực lượng trực tiếp đánh nổ không khí. Một quyền này, tối thiểu 3 năm vạn cân lực đạo. Nhưng mà đối mặt một quyền này, Tô Ứng sắc mặt bình tĩnh, lông mày cũng không nhăn một chút. Khi một tiếng hồng trung cự vang lên lên, không gì sánh được vang dội, trong nháy mắt chuyển khắp cả huyện nhà. Lập tức hai người quanh thân xoay tròn nổi lên một trận gió lốc, lấy bọn hắn làm trung tâm, dưới chân sàn nhà lập tức nứt ra, lan tràn đến bốn phía dưới vách tường. Ngay sau đó, Hoàng Giang chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng phản chấn truyền đến, cánh tay của hắn rung mạnh, mà hậu chu thân chân khí trong nháy mắt sụp đổ. Cả người xoạt 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 về sau lùi lại, mỗi lui một bước đều tại trên mặt đất đá xanh dẫm ra một cái 3 tấc sâu dấu chân. Một mực thối lui ra 20 mét, đến lại sảnh biên giới mới khó khăn lắm định trụ thân hình. Làm sao có thể? Hoàng Giang sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ không thể tin được. Ta toàn lực một quyền thế mà ngay cả ngươi đánh lui nửa bước đều làm không được. Mọi người ở đây cũng là hít một hơi lãnh khí, chấn kinh hãi nhiên. Liền ngay cả một bên Bành Thiên Danh cũng là một mặt khiếp sợ đứng người lên. Kim cương bất hoại, thần lực vô tận, cái này tiểu tử này không hổ là thiên nguyên cảnh đi. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn vậy mà đã là thiên nguyên cảnh. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Hoàng công tử, ngươi đi ra ngoài trước đó không có bú sữa a? Nắm đấm vậy mà mềm nhũn. Ngươi đánh một quyền, hiện tại đến ta. Vừa mới nói xong, Tô Ứng vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào Hoàng Giang trước mặt. Tô đại nhân, hạ thủ lưu tình. Bành Thiên Danh kinh hãi, vội vàng quát, mắt thấy Tô Ứng nắm đấm sắp Hoàng Giang đầu đánh nát, nhưng vẫn là ở tại trước người một tấc dừng lại. Vậy mà mặc dù như thế, mạnh mẽ cương khí ba động hay là đem Hoàng Giang bên mặt bạch phá. Nếu Bành đại nhân mở miệng, vậy bản quan liền lưu ngươi một mạng. Bất quá sàn nhà này a, bản quan nơi này đều là tốt nhất thanh ngọc sàn nhà, một khối liền muốn 1000 lượng. Lý cô đương, ngươi đến một chút. Hoàng công tử vỡ vụn mấy khối là, đại nhân. Sau đó, Lý Thu Xương vậy mà thật đi đến một chút đến cùng hủy hoại bao nhiêu sàn nhà. Nửa ngày, nàng mặt không thay đổi đi vào Tô Ứng trước mặt, chắp tay nói, bẩm đại nhân, tính cả Hoàng công tử trường kiếm cắm vào khối kia, hết thảy 56 khối. 56? Ngươi sẽ không trả sai đi. Bản quan còn tưởng rằng 108 khối đâu. Tô Ứng nhíu nhíu mày, lập tức sắc mặt nhất chuyển, nhìn về phía Hoàng Giang, thản nhiên nói, Hoàng công tử, 56 khối, đó chính là 56.002, bản quan một hạng công bằng công chính, cho ngươi xóa đi số lẻ, coi như 55.000 lượng, lại thêm ngươi thua cho ta 2.000 lượng hoàng kim, chung vào một chỗ, ngươi cho ta 8.000 lượng hoàng kim là được rồi. Lý Thu Xương, hay là Tô đại nhân biết tính sổ a? Cái gì? Hoàng Giang nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Tô đại nhân, ta có chơi có chịu, nhưng sàn nhà này một khối cũng chính là 20-30 cái đồng tiền lớn, ngươi há miệng chính là 1.000 lượng, ngươi cho rằng tăng đốc? Chẳng lẽ ngươi rất thông minh a? Tô Ứng cười lạnh, khinh thường nhìn xem Hoàng Giang, ngươi liền nói có cho hay không đi, không cho, bản quan lập tức báo cáo Châu phủ trấn phủ ti, liền nói ngươi ý đồ tập sát mệnh quan triều đình, không chỉ có như vậy, còn phá hư miệng nha của công. Một bên Bành Thiên Danh thấy vậy, lập tức đứng dậy, cười ha ha nói, Tô đại nhân người này thật sự là thú vị. Dạng này, Hoàng Giang, có chơi có chịu, Tô đại nhân nói 8000 lượng, vậy liền 8000 lượng đi. Dù sao ngươi cũng không kém chút tiền đấy. Hoàng Giang nhất kiểm khó xử nhìn về phía Bành Thiên Danh, có thể Bành đại nhân, hắn rõ ràng chính là đe dọa Bành Thiên Danh nhìn hắn một cái, thần sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn. Hoàng Giang an, nếu như vừa mới không phải Tô đại nhân hạ thủ lưu tình, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Có thể, nhưng ta không mang nhiều như vậy không sao. Tô Ứng hào phóng khoát tay áo, cười nói, người trong giang hồ khó tránh khỏi có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết thời điểm. Ngươi yên tâm, bản quan cũng là không phải không người thông tình đạt lý, dạng này, đợi chút nữa ngươi viết cái phiếu nợ, các loại bản quan có thời gian lại đi Châu phủ đòi hỏi liền trở thành. Đáng người. Tốt tốt, liền theo Tô đại nhân lời nói làm đi. Bành Thiên Danh khoát tay áo, việc này xem như tạm thời bỏ qua, sau đó, hắn nghiêm mặt từ ống tay áo móc ra to bằng một bàn tay quyển trục màu vàng, mở ra đằng sau, vừa rồi một mặt nghiêm nghị niệm đạo. Linh Dương huyện lệnh Tô Ứng tiếp chỉ DS, lái xe quá mệt mỏi, đêm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai bắt đầu hảo hảo gõ chữ, ở đây đa tạ các vị cả chua duyệt thần duyệt thánh duyệt tiên đại lực duy trì, bái tạ. Chương 75 chấn phủ sứ. Hóa cốt miên trưởng chương 75 chấn phủ sứ. Hóa cốt miên trưởng Tô Ứng nghe vậy nghiêm mặt, đội vàng chắc tay. Linh Dương huyện lệnh Tô Ứng tiếp chỉ. Lập tức Bành Thiên Danh thanh âm chậm rãi thì thầm, Linh Dương huyện lệnh Tô Ứng, từ tiền nhiệm đến nay tiếu trừ ác bá, bắt trưởng sinh tiên cùng tả phái yêu nghiệt, rất có công lao, thường hoàng kim và lượng, gia phong nam tước. Nói đến đây, Bành Thiên Danh dừng một chút, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Tô Ứng phát hiện Tiêu Thạch khoáng mạch, cũng đem yêu man đến kích ngăn cản ở ngoài, vì biểu hiện chi công, đặc biệt thăng chức là chấn phủ ti tứ phẩm linh dương chấn phủ sứ, có lãnh binh quyền lực. Khâm thử. Vừa mới nói xong, một bên mọi người nhất thời sắc mặt kinh hãi, không thể tin ngẩng đầu lên, nhất là một bên Bằng Sông, càng là toàn thân chấn động. Bốn tứ phẩm chấn phủ dùng, so với hắn thúc thúc còn cao dòng dã nhất phẩm. Liền ngay cả Trương Lương mấy người cũng là con mắt trừng lớn đến cực hạn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trước đây không lâu vừa mới là ngũ phẩm tiên hộ, hiện tại trực tiếp tứ phẩm chấn phủ làm, cùng Bành Thiên Danh một cái cấp bậc. Cái này thăng quan tốc độ, đơn giản còn nhanh hơn cưới tên lửa. A Tô đại nhân, tiếp chỉ đi. Vi thần tiếp chỉ, tạ bệ hạ long ân. Tô Ứng nghiêm nghị không người, thật sâu cúi đầu. Tứ phẩm chấn phủ làm, thưởng hoàng kim và lượng. Đây là vinh quang bực nào? Tô Ứng mới bao nhiêu lớn? 20 tuổi, liền đã đạt được thánh kinh vị kia thưởng thức. Không cần nghĩ cũng biết tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Bành đại nhân, cái này cho dù là Tô Ứng chính mình, giờ phút này cũng có chút không thể tin được. Hắn coi là ngũ phẩm thiên hộ đã là trước mắt đỉnh tiêm, ai nghĩ tới vậy mà lại tới cái nam tước cộng thêm chấn phủ sứ. Cái này chẳng phải là cùng Bành Thiên Danh bình khởi bình tọa sao? Tô đại nhân, ngươi coi nổi. Bành Thiên Danh mỉm cười, đem quyển trục màu vàng đưa vào Tô Ứng trong tay, cười nói, công lao của ngươi không chỉ như thế. Bất quá ngươi bây giờ hay là thất phẩm huyện lệnh, chấn phủ sứ đã là trước mắt có thể cho lớn nhất vị trí, chờ ngươi nhiều hơn lịch luyện, tương lai tiền đồ vô lượng à. Nói xong, Bành Thiên Danh lại bất động thanh sắc chuyển âm nói, đây là tam công chúa cùng đông cung vị kia ý tứ, làm rất tốt, chớ có cô phụ tam công chúa kỳ vọng. Ta thành chấn phủ sứ, vậy đại nhân sau đó? Tô Ứng ngẩng đầu, một mặt không hiểu hỏi. Bành Thiên Danh sắc mặt sững sờ, lập tức giật mình nói, a, ngươi nói bản quan a? Bản quan giống như ngươi, cũng thăng cấp, khụ khụ, trước khi đến cũng đã là phó chỉ huy sứ Tô Ứng. Tô đại nhân, làm rất tốt, chờ ngươi đến quận thành, bản quan có một cái chất nữ giới thiệu cho ngươi biết nhận biết. Vô vô Tô Ứng bả vai, Bành Thiên Danh tiếp tục cười nói, Ninh Dương huyện địa vị đặc thù, nơi đây còn cần Tô đại nhân tiếp tục trấn thủ, trừ Tô đại nhân ngay từ đầu yêu cầu 300 bộ khoái vị trí, hiện tại Tô đại nhân thân là trấn phủ sứ, có thể chiêu mộ mở rộng 5000 người. Đương nhiên, chi tiêu một hạng, Châu phủ sẽ mặt khác cấp phát. Trừ ăn bên ngoài, Tô đại nhân thân là Ninh Dương trấn phủ sứ, có phối hưởng thiên hộ quyền lực, đương nhiên, chỉ có 5 cái. Về phần nhân tuyển, bản quan liền không can thiệp, Tô đại nhân có thể tự hành quyết đoán. Đa tạ Bành đại nhân. Tô Ứng nghe vậy, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Có 5000 người danh nghịch, Tô Ứng tin tưởng chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể trở thành một chi cường quân. Đến a, cho chư vị đại nhân đưa rượu lên. là đại nhân.
À đúng rồi, lần này bạn còn đến, còn có ý hướng Tô đại nhân đặt hàng một nhóm tiên nhân túy bao nhiêu?
10000 đàn đi.
Cái gì?
10000 đàn?
Tô Ứng sắc mặt sững sờ, lúc này cao mày nói, vành đại nhân muốn có phải hay không nhiều lắm?
Ta chỗ này hàng tồn cũng không nhiều a.
Bành Thiên Danh mỉm cười, nói Tô đại nhân xin yên tâm, nên cho bạc, một vóc dáng cũng sẽ không thiếu. Đây chính là chỉ huy sứ đại nhân yêu cầu.
Vậy được rồi.
Trong vòng 3 ngày, bản quan sẽ đem tiên nhân túy chuẩn bị kỹ càng, lập tức mang đến quận thành.
Như vậy thuận tiện.
Đám người nói xong, Tô Ứng nghĩ, hay là để túy tiên lâu làm trên bàn tốt đồ ăn. Dù sao Bành Thiên Danh đến một chuyến, lại là thang quan lại là đưa tiền, không hảo hảo chiêu đãi một phen có chút không thể nào nói nổi. Trong bữa tiệc, mọi người đẩy chén cạn ly, qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Bành Thiên Danh vừa rồi dẫn người rời đi. Đám người sau khi đi, Lý Sơn, Trương Lương cùng Lý Thu Xương bọn người vừa rồi từng cái tới chúc mừng.
Chúc mừng Tô đại nhân,
chúc mừng Nam Tước đại nhân. Tô đại nhân đơn giản chính là ta con đường nhân sinh bên trên một ngọn đèn sáng a.
Tốt tốt, tất cả ngồi xuống đi.
Tô Ứng giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người ngồi xuống, một lát sau mới nói, truyền bản quan lệnh, Cao Thuận, Quý Nhất, Hắc Nhất, Lý Thu Xương là trấn phủ ti thiên hộ, nhân tuyển từ xóm nghèo nạn dân ở trong riêng phần mình chọn lựa 1000 người. Sau đó giao cho Cao Thuận thống nhất huấn luyện.
Là,
Trương Lương đội vàng chắp tay nói, trừ cái đó ra, tuyên bố chiêu mộ lệnh, Linh Dương huyện nha trắng trận chiêu mộ nhân tài, danh ngạch 3 người, bất luận tu vi cao thâm, chỉ cần người mang tuyệt kỹ liền có thể.
Là, đại nhân.
Trương Lương từng cái đi lại, lập tức đóng dấu chồng quan ấn thi hành xuống dưới.
Lý Sơn, ngươi lập tức tiến đến đại lao, hỏi thăm Hứa Bưu 4 người kia thẩm vấn như thế nào.
Tìm tới hung thủ, lập tức dẫn đầu Tương Tây Tứ Quỷ cùng Hắc Y Lệ Tiễn đội tiến đến truy nã, không cần cái khác thông chi.
Lý Sơn nghe vậy, nghiêm nghị chắc tay, là, đại nhân.
Phân phó xong mấy người sau, Tô Ứng lần nữa đứng dậy trở về chính mình sương phòng, tâm niệm vừa động, mấy cái túi cùng sách liền rơi vào trên mặt bàn. Đây là hắn truy nã Hắc Bạch Song Sát cùng Địa Sát Tam Quái lấy được đồ vật. Mấy cái túi mở ra sau khi, đều là chút đan dược và kim phiếu, cộng lại có mấy ngàn lượng, xem như phát một món tiền nhỏ.
Liên Hỏa Tay, Hàn Băng Trưởng, Chém Hổ Thần Đao, Thiên Tàn Tám Lửa Gạt, Hóa Cốt Miên Trưởng.
A, lại còn có Hóa Cốt Miên Trưởng.
Hóa Cốt Miên Trưởng là ngay từ đầu đạo nhân kia tuyệt học.
Đáng tiếc, tên này còn vì tới kịp thi triển liền bị Tô Ứng một trưởng đánh thành trọng thương.
Liên Hỏa Tay cùng Hàn Băng Trưởng chính là Hắc Bạch Song Sát võ học, một âm một dương, một lạnh một nóng.
Liên Hỏa Tay tu luyện tới cực hạn có thể trưởng phát liệt diễm, Hàn Băng Trưởng thì là có thể ngưng kết cực độ băng hàn chi khí. Cái này 2 môn võ học, bản thân chính là huyền giai thượng phẩm, nhưng kết hợp đằng sau chính là tiếng tăm lừng lẫy Hàn Băng Liệt Hỏa, chính là địa giai hạ phẩm, cực kỳ lợi hại.
Đáng tiếc, Hắc Bạch Song Sát tư chất bình thường, 2 người chỉ có thể tách ra riêng phần mình tu luyện một môn.
Về phần Chém Hổ Thần Đao cùng Thiên Tàn Tám Lửa Gạt, chỉ thường thôi, Tô Ứng căn bản không để vào mắt.
Chém Hổ Thần Đao ngược lại là có thể cho Cao Thuận hãm trận doanh tu luyện, đáng tiếc, không có cao thâm nội công tâm pháp. Tô Ứng lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hàn Băng Trưởng, Liệt Hỏa Tay cùng Hóa Cốt Miên Trưởng trên thân.
Hắc Bạch Song Sát không cách nào tu luyện Hàn Băng Liệt Hỏa Trưởng, Tô Ứng tự nhiên có thể.
Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú lại là cái này Hóa Cốt Miên Trưởng.
Môn trưởng pháp này ngoài mềm trong cứng, là một loại cực kỳ khó luyện âm độc công phu, bị Hóa Cốt Miên Trưởng đánh trúng người bắt đầu hoàn toàn giống chưa phát giác, nhưng sau 2 canh giờ trưởng lực phát tác, toàn thân xương cốt sẽ nó mềm như đông, khắp nơi đứt từng khúc, tạng phủ vỡ tan, thảm không nói nổi, lại không cứu chữa.
Tu luyện Hóa Cốt Miên Trưởng.
Đốt.
Một tiếng vang nhỏ.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hóa Cốt Miên Trưởng, trước mắt cảnh giới tầng thứ nhất, có thể tốn hao 100 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới.
Tu luyện Hàn Băng Liệt Hỏa Trưởng.
Đốt.
Một tiếng vang nhỏ.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hàn Băng Liệt Hỏa Trưởng, trước mắt cảnh giới tầng thứ nhất, có thể tốn hao 300 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới.
Nhìn xem thuộc tính giới diện thêm ra 2 môn võ học, Tô Ứng đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
Một lát sau, Tô Ứng đi vào ngoài viện, tâm niệm vừa động, bàn tay biến hóa vô số hư ảnh, phản phất mềm mại vô lực, sau đó trong nháy mắt rơi vào bên cạnh trên bàn đá.
Phúc.
Một tiếng vang trầm, cứng rắn hắc nham bàn đá như là đậu hũ bị trong nháy mắt xuyên thấu, sau đó chân khí lưu chuyển toàn bộ bàn đá xoạt một tiếng hóa thành một trận bụi mịn.
Quả nhiên lợi hại, quả nhiên âm độc.
Tô Ứng nhìn một chút bàn tay của mình, chỉ gặp đã là lúc xế chiều, lúc này ra sân nhỏ, đi vào phòng bếp, ăn uống no đủ sau, đang muốn đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Sơn vội vã đi tới.
"Đại nhân, Hoàng Tam Hải, chạy."
Chương 76 chỉ có thể vùng 99 con phố, chương 76 chỉ có thể vùng 99 con phố. Hoàng Tam Hải mặc dù là hoàng gia bằng chi, nhưng lại nắm giữ lấy hoàng gia tại Ninh Dương thành thậm chí là toàn bộ Âu Giang ven bờ hơn phân nửa thủy vận hộ tống áp tiêu sinh y, nếu không có như vậy, Hoàng Tam Hải cũng sẽ không gan to bằng trời đến dám buôn lậu muối sắt. Bởi vì hoàng gia thế đại, lại thêm hoàng gia nhị gia chính là quận thành tuần thành vệ chỉ huy sứ, cho nên hoàng gia thương thuyền bình thường đều là trực tiếp cho đi.
Bất quá thật vừa đúng lúc chính là Lý Sơn bắt một cái hung thủ giết người, lập tức liên lụy ra Hoàng Tam Hải buôn lậu muối sắt bản án.
Nhưng bây giờ Hoàng Tam Hải vậy mà chạy,
địa sát nhị quái cùng Hắc Bạch Song Sát đều đã cung khai, chính là Hoàng Tam Hải mời bọn họ đến tập kích đại nhân.
Hạ quan tiến đến Hoàng Tam Hải cùng bọn hắn giao dịch địa điểm, phát hiện bọn hắn người đã đi nhà trống.
Trừ cái đó ra, hạ quan còn tại bến tàu nhà kho phát hiện một gian mật thất, trong đó tồn phóng mấy ngàn cân muối lậu cùng vạn cân tinh thiết.
Đều là không tới kịp mang đi, Lý Sơn sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới chính mình lần đầu đốc thúc lớn như thế bản án, liền để hung thủ trực tiếp chạy.
Tô Ứng khẽ nhíu mày, nửa ngày mới khoát khoát tay, không thèm để ý nói chạy liền chạy đi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngươi lập tức tiến về quận thành đem việc này tự mình hồi báo cho Lý Phong Lý đại nhân, mặt khác, để Trương Lương lại viết cái sổ con, đem hoàng gia sự tình viết rõ ràng, sau đó tự mình dẫn đi là, đại nhân. Lý Sơn nói xong, chắp tay rời đi. Tô Ứng đứng tại chỗ, đáy mắt hiện hiện một đạo vẻ suy tư. Hoàng Tam Hải hẳn là biết ta đem Hắc Bạch Song Sát bọn người bắt trở về, cho nên mới sẽ sớm đào tẩu, bất quá cửa thành mỗi ngày có người tuần tra trấn giữ, cho nên hắn con đường duy nhất con chính là thuận Ô Giang chạy trốn bằng đường thủy. Lắc đầu, Tô Ứng thở dài, cảm giác mình có chút coi thường, hẳn là tại bắt đến Hắc Bạch Song Sát đồng thời liền đem Hoàng Tam Hải truy nã quy án. Tiên thiên cảnh trở lên cao thủ có thể một canh giờ không hô hấp, Hoàng Tam Hải bản thân tu vi liền cực cao, hắn muốn mượn chạy trốn bằng đường thủy, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lại thêm cách mấy ngày, tên này sợ là không biết chạy đi đâu rồi. Đại nhân, Bách Hoa lâu rừng tiên nhi cô nương đưa tới thiệp mời, nói là hôm nay Bách Hoa lâu cử hành Ninh Dương thi hội, xin mời đại nhân tiến đến tham gia. Đột nhiên, một tên nha dịch cầm một tấm thiệp mời bước nhanh đến. Tô Ứng tiếp nhận triển khai xem xét, lúc này nhẹ gật đầu, đi nói cho người kia, bản quan đêm nay ta đến. Là, đại nhân. Nói xong, nha dịch kia trực tiếp quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Châu, tổng đốc phủ, hậu hoa viên một chỗ trong sứ phòng. Mộ Dung Diên sắc mặt âm trầm đứng ở trong sân. Ở trước mặt hắn, là một người mặc cung trang, ước chừng 36-37 mỹ phụ nhân. Đúng. Mỹ phụ nhân nhìn xem Mộ Dung Diên, không nói hai lời trực tiếp một bàn tay hung hăng rút đi lên. Phế vật. Thân là tổng đốc chi tử vậy mà đi Ninh Dương thành bất người, không có mò được không nói, lại còn bị một cái nho nhỏ huyện lệnh nhục nhã một trận, ngươi đem tổng đốc phủ mặt ném xong có biết không? Mỹ phụ nhân chính là tổng đốc Mộ Dung Phú Hải vợ cả Lâm Bình Yến. Nàng xem ra mặc dù phong vận vẫn còn, da thịt tuyết trắng, kỳ thực đã hơn 40 tuổi. Tô Ứng. Đều là cái kia Tô Ứng. Ta thể, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Diên cắn răng, thần sắc không gì sánh được căm tàn. Đúng. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, liền lại bị hung hăng quất một cái tát. Phế vật. Sẽ chỉ nói mạnh miệng. Lâm Bình Yến mặt lạnh như lao, nhìn chằm chằm Mộ Dung Diên, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói chỉ bằng ngươi, như thế nào đem Tô Ứng chém thành muôn mảnh. Ngươi cũng đã biết người ta hiện tại đã là tứ phẩm chân phụ làm, chỉ so với phụ thân ngươi thấp tam phẩm. Ngươi đây, không quan không có trước, cũng có mặt cùng người ta đánh đồng. Mộ Dung Diên nghe vậy, lập tức sắc mặt giật mình, không lo được bên mặt đau rát đau nhức, vội vàng hỏi, cái gì? Tứ phẩm chân phụ làm? Không có khả năng. Phụ thân đến cùng là nghĩ thế nào? Vì sao muốn cho hắn thăng quan tiến tước? Hừ, tại ngươi trở về không có mấy ngày, Linh Dương Thành liền bị man tộc tiến công. Cái kia Tô Ứng dẫn người đem 3000 man tộc đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ có như vậy, trước lúc này, hắn liền báo lên dòng giã một tòa tiêu thạch khoáng Lâm Bình Yến theo dõi hắn, cười lạnh nói, ngươi nhìn một cái người ta đang làm cái gì, ngươi đang làm cái gì? Chỉ bằng vào cái kia tiêu thạch khoáng, tứ phẩm chấn phủ làm cũng đã thấp. Hơn nữa còn là chín đại thiếu ti chủ ở trong Lôi Điện Tiên Quân tự mình xuất thủ đem tiêu thạch khoáng rời đi. Điều này nói rõ, Tô Ứng tại chấn phủ ti đã xâm nhập cao tầng trong ánh mắt. Vậy cũng không thể trực tiếp thăng làm chấn phủ sứ a. Hắn mới bao nhiêu lớn? Hắn chỉ là cái thất phẩm huyện lệnh. Phụ thân chẳng lẽ không biết việc này sao? Mộ Dung Diên vẫn như cũ có chút không cam lòng hỏi. Hắn vừa mới bị Tô Ứng nhục nhã một trận trở về Thanh Châu, ai ngờ hắn chân trước vừa đi, người ta chân sau liền lên trước. Cái này mẹ nó còn có thiên lý sao? Ngươi biết cái gì? Lâm Bình Yến tại hai tên thị nữ nâng đỡ ngồi tại bàn tròn trước, âm thanh lạnh lùng nói, cha ngươi đương nhiên biết, nhưng hắn biết hay là đóng dấu chồng tổng đốc lại ấn, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Mộ Dung Diên lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phế vật. Lâm Bình Yến có chút ghét bỏ nhìn một chút Mộ Dung Diên, nửa ngày mới thở dài, ôn tồn giải thích nói, cái này chứng minh Tô Ứng đứng sau lưng một vị ngay cả cha ngươi cũng đắc tội người không tầm thường. Hiện tại biết không? Có thể ngươi lại còn vô tri đến muốn lần nữa đi tìm thù Mộ Dung Diên chính là tổng đốc Mộ Dung Phú Hải con thứ ba, trưởng tử Mộ Dung Phục, nhất đẳng luyện võ thiên tài, thứ nữ Mộ Dung Yên Nhi, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, chính là Thanh Châu nhất đẳng tài nữ. Về phần Mộ Dung Diên, ha ha, không nói cũng được. Có thể cho dù Mộ Dung Diên lại bất tranh khí, đó cũng là tổng đốc chi tử, nàng Lâm Bình Yến chí thân cốt đủ, thương yêu nhất đấu tử. Vậy làm sao bây giờ? Cơn giận này, Hải Nhi là tuyệt đối nuối không trôi. Ngươi yên tâm, ta đã vì ngươi tìm được đường ra. Mẫu thân, cái gì đường ra? Mộ Dung Diên nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên. Hắn từ nhỏ đến lớn, xông qua vô số lần họa, nhưng cuối cùng đều bị Lâm Bình Yến từng cái hóa giải. Ta nghe nói Thanh Châu Vương chi nữ ít ngày nữa sẽ từ Thánh Kinh trở về, ngươi có thể dần dần tiếp cận linh ngọn. Mà Thanh Châu Vương gần nhất cố ý vì đó chọn lựa rể hiền nói đến chỗ này, Lâm Bình Yến không có tiếp tục nhiều lời. Nếu như vậy Mộ Dung Diên vẫn không rõ, vậy hắn thật có thể trực tiếp chết đi. Ngươi nói Doanh Bảo Bảo. Mộ Dung Diên hai mắt tỏa sáng, trong đầu đống nhiên hiện hiện một cái đáng yêu lanh lợi thiếu nữ. Không sai. Dừng một chút, Lâm Bình Vương tiếp tục nói, ngươi lần này giúp Thạch Gia vớt người, là vì để Thạch Gia cùng tứ hoàng tử phi thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ lấy, loại chuyện này về sau tuyệt đối không thể làm tiếp. Cha ngươi lớn nhất danh giới cuối cùng chính là không chủ động tham dự hoàng thất chi tranh, ngươi nếu là lại bởi vậy gây họa, ai cũng cứu không được ngươi. Mộ Dung Diên hít sâu một cái, thật sâu bài nói là, Hải Nhi biết, đa tạ mẫu thân chỉ điểm. Ân, đi thôi. Lâm Bình Yến khoát tay áo, Mộ Dung Diên lập tức quay người rời đi. Linh Dương, Bách Hoa lâu. Tô Ứng tựa ở hoa khôi tiểu nương tử mềm mại rộng lớn trong lồng ngực, khi mắt hài lòng ăn vừa mới lột tốt tuyết trắng long nhãn. Hôm nay là mỗi năm một lần Ninh Dương thi hội, dù sao mấy ngày nữa chính là kỳ thi mùa xuân đại điển, cho nên Ninh Dương thành rất nhiều tài tử cũng nghĩ mượn cơ hội này trao đổi một chút tự thân sở học. Bất quá bên ngoài ồn ào, lại thêm Tô Ứng từ trước đến nay không thích loại tụ hội này, đành phải một mình tìm đến Hoa Khôi tiểu nương tử nói chuyện phiếm dài buồn. Hảo hảo mà thi hội, lại muốn tại Hoa lâu cử hành, không biết huyện học đám kia lão phu tử đang suy nghĩ gì. Đại nhân không đi ra đến một chút náo nhiệt sao? Lâm Tiên Nhi lại lột tốt một cái để vào Tô Ứng trong miệng, khẽ cười nói: "Ta liền không đi bêu xấu, để bọn hắn từ từ chơi đi. Ngươi nơi này tốt bao nhiêu, có ngươi tại, bản quan chính là thiên hạ vui sướng nhất người." Lâm Tiên Nhi nghe vậy, lập tức khanh khách một tiếng, cười đến run rẩy cả người, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm tại Tô Ứng bờ môi, mị nhãn như tờ, si ngốc nói: "Tô đại nhân chỉ toàn sẽ nói tốt hơn nghe dỗ dành nô gia vui vẻ. Ngươi không thích?" Nô gia ưa thích nghe nói đại nhân là tân khoa tiến sĩ, bệ hạ khâm điểm. Nghĩ đến tài học so với những này cao hơn vô số lần, đại nhân không đi, tự nhiên là khinh thường lạc. Thế thì không có. Tô Ứng khoát tay áo, cười nói, lấy bản quan tài học, trước kia có thể vung bọn hắn 100 đầu đường phố. Bất quá bây giờ công vụ bể bộn, lại là rơi xuống đọc sách thời gian, hiện tại ai chỉ có thể vung 99 con phố. Tô đại nhân nói chuyện thật sự là thú vị đâu. Hoa Khôi tiểu nương tử bị đùa rất vui vẻ, nhìn xem Tô Ứng tấm kia vương mẫu nương nương đuổi theo cho ăn cơm mặt đẹp trai, lại đôi mắt đẹp có chút mê ly, nhịn không được ép xuống thân thể ở phía trên nhẹ nhàng mổ một ngụm, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu son môi. Tiên Nhi cô nương, ngươi hôm nay có chút chủ động a. Tô Ứng chừng lên mí mắt con, nhìn xem Hoa Khôi tiểu nương tử, cười xấu xa nói: "Bản quan vừa vặn có chút trò mới, không bây giờ muộn thử một chút." Lâm Tiên Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, cái trán cúi xuống, e lệ đạo: "Ra sao hoa dạng?" Lời này vừa nói ra, Tô Ứng lập tức cảm giác toàn thân không thiếu, tràn đầy vô tận động lực. Chỉ gặp hắn đứng người lên, đi vào trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài sóng gợn lăn tăn mặt sông, lại vô bệ cửa sổ, nhìn về phía Lâm Tiên Nhi: "Đến, ngươi nằm ngoài nơi này, chúng ta cùng một chỗ nhìn phong cảnh phía ngoài." Hoa Khôi tiểu nương tử nghe vậy, sắc mặt sững sờ, sau đó trong nháy mắt minh bạch Tô Ứng ý tứ. Nàng gương mặt xinh đẹp tấu đỏ, mặt mày ngậm xuân, đứng người lên chậm rãi đi thẳng về phía trước, đứng bước sau, có chút quay đầu, nhìn về phía Tô Ứng, si ngốc đạo: "Đại nhân, thương tiếc nô gia." Tô Ứng nhẹ gật đầu. Một đêm này, hai người ngắm phong cảnh thấy được trời sáng choang. Chương 77 thời gian pháp trận, hệ thống thăng cấp. Chương 77 thời gian pháp trận, hệ thống thăng cấp. Sáng sớm hôm sau, Tô Ứng thật sớm từ Bách Hoa lâu rời đi, tùy tiện tìm cái quán nhỏ toa hạ, ăn mấy cái bánh bao thịt lớn, lúc này mới chậm rãi hướng phía huyện nha đi đến. Vừa tới cửa ra vào, liền nhìn thấy một loạt mười mấy cỗ xe ngựa ngay tại giữa hàng. Trong lòng của hắn nghi hoặc, bước nhanh về phía trước đi đến, liền nhìn thấy những xe ngựa này đều là Việt gia đội xe. "Đại nhân, Việt gia tiểu thư Càng Minh tiến tới, lúc này ngay tại đại sảnh chờ lấy." "Ta đã biết." Tô Ứng vừa đi mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Những xe ngựa này bên trong đựng thứ gì?" Nha dịch trả lời, "Nghe Việt tiểu thư nói đều là dữ liệu." Vừa mới quỷ tiền bối đi ra liếc mắt nhìn. "Thì ra là thế." Tô Ứng nhẹ gật đầu, mà phía sau lưng phụ hai tay tiến vào huyện nha. Chỉ chốc lát, hắn vừa tới cửa đại sảnh, liền nhìn thấy Việt Minh Tiên đang ngồi ở bên trái nhẹ nhàng nhấp trà. Nàng xuyên qua kiện áo lông chồn áo khoác, lộ ra da thịt tuyết trắng, hai con ngươi như hạnh, trên môi điểm màu son son phấn, phối hợp tài trí khí tức, xinh đẹp mà không mất đi thành thục. Nguyên lai là Việt tiểu thư đại gia quang lâm, bản quan hôm qua liền nhìn thấy chim khách bay tới bay lui, quả nhiên là việc vui doanh môn a. Tô Ứng cười ha ha một tiếng, cất bước tiến vào trong đường. Minh Tiên gặp qua Tô đại nhân. Việt Minh Tiên có chút đứng dậy, không người chào, sau lưng nàng lão giả áo xám cũng là chắp tay. "Không cần phải khách khí, Việt cô nương mời ngồi đi." Tô Ứng giơ tay lên một cái, tự mình ngồi xuống, chỉ gặp Việt Minh Tiên bên cạnh trên mặt bàn, để đó một chồng thật dày sổ sách. Trừ cái đó ra, tại nàng dưới chân không xa, còn có mấy cái giường bọc sắt. Tô Ứng cười nhạt một tiếng, nói: "Việt cô nương, bản quan tiên nhân thúy, tại châu phủ bán như thế nào?" "Vô cùng tốt." Việt Minh Tiên đem chén trà gác lại, vỗ vỗ bên cạnh sổ sách, những này là tháng gần nhất tiêu thụ rõ ràng chi tiết, đại khái đều ở nơi này. Lãi dòng nhuận tổng cộng có 13 vạn lượng, khấu trừ tất cả chi tiêu, còn có 9.8 vạn, bởi vì lần thứ nhất hợp tác, đặc biệt cho đại nhân nhiều đưa 8 vạn lượng, lần này đặc biệt cho đại nhân đưa tới. Tô Ứng hơi kinh ngạc, nói cách khác, bản quan một tháng liền kiếm lời gần 50.000 lượng. "Không sai." Việt Minh Tiên nhẹ gật đầu, đại nhân tiên nhân túy đã triệt để vang dội châu phủ, vô luận là quan thương quyền quý hay là bình dân bách tính đều dành trước tranh mua. Đáng tiếc, lần trước đại nhân mang đến châu phủ một nhóm kia tiên nhân túy đã bán xong. Nàng nhìn xem Tô Ứng, chớp chớp đôi mắt đẹp, đồng thời nội tâm có chút may mắn tiên nhân túy sinh ý bị Việt gia cầm xuống. Ngắn ngủi một tháng, Việt gia sinh ý liền nâng cao một bước, nhất là cái này tiên nhân túy, trừ Thanh Châu, Sắt Bách Tây Châu, U Châu đều đến tranh nhau tranh mua. Cho tới bây giờ đã cung không đủ cầu. "Đây là chuyện tốt." Tô Ứng nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm nói: "Ta sẽ phái người tùy ngươi về châu phủ, trực tiếp tại Thanh Châu kiến tạo một cái nhượng tiểu phường, mặt khác, trừ tiên nhân thúy, bản quan nơi này còn có đoạn ngọc đốt, lục hỏa nhượng các loại rượu, đều có thể theo Việt cô nương tiến về châu phủ." "Đoạn ngọc đốt, lục hỏa nhượng?" Việt Minh Tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Tiên nhân thúy thị trường đã triệt để mở ra, nếu là lại có đoạn ngọc đốt cùng lục hỏa nhượng, Việt Minh Tiên tin tưởng, tương lai không lâu, chung quanh mấy châu rượu sinh ý liền muốn toàn bộ bị Việt gia cầm giữ. Tới lúc đó, Thạch gia cùng Hoàng gia cũng chỉ có thể nhìn Việt gia sắc mặt. "Đã như vậy, vậy ta đây liền trở về chuẩn bị." "Cũng tốt." Tô Ứng đứng dậy, nhìn một chút bên ngoài, vừa mới qua điểm tâm thời gian, thế là cười nói: "Việt cô nương sớm như vậy trở về, chẳng phải là có chút buồn ba, không bằng lưu lại mấy ngày, bản quan mang ngươi lãnh hội một phen Ninh Dương phong thổ." "Không được." Việt Minh Tiên nhìn một chút Tô Ứng, cười nói: "Tô đại nhân tịnh tỉnh mình tiên tâm lĩnh, chờ lần sau có cơ hội lại đến tiếp đại nhân." Nói xong, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Tô Ứng cũng không có giữ lại, chỉ là nhìn trên mặt đất dương bọc sắt, trong lòng hơi động. Con ngón đúng ra, một đạo cương khí trong nháy mắt đem cái nắp xốc lên, lập tức lộ ra bên trong trắng bóng bạc. Một tháng 50,000 lượng, một năm chính là 600,000, nhưng mà này còn là cung không đủ cầu tình hôn dưới. Tô Ứng xoa cằm, đáy mắt lộ ra một tia suy tư, chuẩn bị tăng lớn cất rượu cường độ. Dù sao, cách mình 30 triệu mục tiêu nhỏ còn có chênh lệch cực lớn a. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng ký chủ tại huyện nha đánh dấu thành công, thu hoạch được sơ cấp thời gian gia tốc pháp trận. Sơ cấp thời gian gia tốc pháp trận có thể đầu nhập cao cấp diễn võ trường sử dụng, trước mắt tỷ lệ 1:10. Tô Ứng thấy vậy, lập tức trong mắt đại hỉ. Lại là loại này bảo bối người tiên. Vậy mà có thể cho cao cấp trong diễn võ trường tốc độ thời gian trôi qua tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, bên ngoài đi qua một ngày, bên trong đã qua 10 ngày. Đây quả thực là ngủ gật đưa gối đầu, a ta còn đang lo chiêu mới 5000 người như thế nào nhanh chóng huấn luyện đâu. Tô Ứng mừng rỡ trong lòng, lúc này gọi Cao Thuận, đem thời gian gia tốc pháp trận để hắn lắp đặt đến trong diễn võ trường. Trừ cái đó ra, còn đem chém hổ thần đao phương pháp tu luyện giao cho hắn. Kể từ đó, chính mình 5000 tư quân liền có thể phi tốc trưởng thành là một chi lực chiến đấu mạnh mẽ. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi đã đạt chất đột phá, hệ thống tự động thăng cấp. Trước mắt tiến độ một dự tính thăng cấp thời gian, 3 canh giờ. 3 canh giờ, cũng chính là ước chừng 6 giờ, đến xế chiều thời gian, hệ thống liền có thể thăng cấp hoàn tất. Không biết thăng cấp sau hệ thống có thể có cái gì mới tinh công năng. Tô Ứng nội tâm tràn đầy vẻ chờ mong. Ăn cơm trưa, Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào Quỷ lão đầu cùng Xích Thiết đạo nhân nơi ở, bởi vì tiên nhân túy nhu cầu số lượng tăng lên 10 lần, Quỷ lão đầu gần nhất có thể nói là bận bịu quên cả trời đất. Liền ngay cả người cất rượu tay cũng gia tăng đến hơn 180 người. Mà Xích Thiết đạo nhân cũng không có nhàn rỗi, một mực tại là Hắc Y Liệt tiến đội chế tạo ngũ lôi thần cơ, trừ cái đó ra, hãm trận doanh khôi giáp đao cụ cũng tại khua chiêng gõ trống chế tạo. Chậc chậc, cái này biệt ra thật đúng là hào phóng, một lần liền đưa tới giá trị vạn kim dược liệu. Quỷ lão đầu tựa ở trên ghế nằm, nhìn xem lui tới vận chuyển dương lớn đám người, không khỏi hài lòng cười nói: "Ta nói ngươi tiểu tử thật là biết làm ăn, để biệt ra cho ngươi cung cấp dược liệu, lại để cho người ta giúp ngươi tiêu thụ, kiếm tiền còn phải chia 5 năm. Lão tử trước kia thế nào liền không có gặp được loại chuyện tốt này đâu. Tiền bối quá khen, có thể ủ ra rượu ngon, còn không đều là ngươi công lao." Tô Ứng ha ha cười nói, đi vào Quỷ lão đầu trước mặt tòa hạ. "Đáng tiếc, những dược liệu này mặc dù chân quý, nhưng không có chân chính bảo bối. Nếu có thể giết chết một con rồng liền tốt. Lấy tinh huyết cất rượu, một vò liền phải bán 100,000 kim." Nói đến chỗ này, Quỷ lão đầu trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia vẻ khát vọng. "Rồng?" Tô Ứng nhíu mày. "Thế nào? Ngươi không tin? Lão phu cũng đã gặp qua chân long. Bất quá thứ này đã biến mất mấy ngàn năm, trước mắt yêu tộc ở trong cũng chỉ có giải rác mấy đầu giao long." "Chán." "Tin tin." Tô Ứng liền vội vàng gật đầu, thầm nghĩ bản quan trước kia thường xuyên bị phục vụ dây chuyền, còn có thể không tin. Bất quá Quỷ lão đầu lời nói ngược lại là nhắc nhở chính mình. Trước mắt tu vi của mình đã là thiên nguyên cảnh tầng thứ tư, mở ra hơn 30 mai huyệt thiếu. Nhưng tam công chúa cho mình giao long tinh huyết còn không có luyện hóa đâu. "Tiểu tử, ngươi tìm ta chuyện gì?" Gặp Tô Ứng nửa ngày không nói lời nào, Quỷ lão đầu lúc này mở miệng hỏi. "Quả nhiên, mọi thứ đều không thể gạt được tiền bối." Dừng một chút, Tô Ứng chắp tay nói: "Vạn bối lần này tới, là muốn thỉnh giáo tiền bối, như thế nào cô đọc quyền ý chương 78 quyền ý linh quang chương 78 quyền ý linh quang quyền ý, chính là võ giả tinh khí thần kết hợp gọi chung. Tinh khí thần là 3 điểm, mà cái gọi là quyền ý liền đem 3 điểm hợp nhất. Đao ý, kiếm ý, thương ý chờ chút gọi chung quyền ý chính là một tên võ giả võ đạo tu luyện tới cực hạn tốt nhất thể hiện." Tô Ứng khẽ gật đầu nói cách khác, cái gọi là quyền ý chính là một loại cường đại tinh thần ý chí, lực lượng, khí thế. "Không sai." Quỷ lão đầu nhẹ gật đầu, tán thưởng nhìn Tô Ứng một chút, tiếp tục giải thích: "Võ giả thân thể tu luyện tới cực hạn, ngẩng đầu nhấc chân đều giống như núi lửa phun trào tựa như biển gầm lực lượng mãnh liệt, cường đại thân thể, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Bình thường thông huyền cảnh võ giả, 3 ngày 3 đêm không ngủ được, tinh khí thần làm theo 10 phần. Dưới loại tình huống này, ý chí như là sắt thép, đồng thời cùng cường hoành không gì sánh được thân thể kết hợp, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ khí thế kinh người, áp bách. Đây chính là quyền ý." "Rất đơn giản, lão phu cho ngươi lấy một thí dụ." Vừa mới nói xong, Quỷ lão đầu lấy tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức không biết giấu ở cái góc nào con chuột nhỏ rơi vào Quỷ lão đầu trong tay chi chi gọi vậy. "Ngươi hãy nhìn kỹ." Nói xong, Quỷ lão đầu năm ngón tay buông lỏng, con chuột nhỏ rơi xuống đất lập tức như một làn khói hướng về phía trước chạy tới. Nhưng mà sau một khắc, Quỷ lão đầu đục ngầu ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, trong chốc lát, một cỗ khí thế kinh người trực tiếp đem con chuột nhỏ khóa chặt. "Chi chi." Một tiếng hét thảm truyền đến, con chuột nhỏ như là bị thi triển định thân thuật, trực tiếp đảo cái bụng ngã trên mặt đất. Mà ở một bên, Tô Ứng lập tức cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ tới. Nếu như là người bình thường, đã sớm sợ vỡ mật, đứng cũng không vững. Dù vậy, Tô Ứng nhục thân hay là không tự chủ căng cứng, con ngươi có chút phóng đại, liền như là gặp phải cự mãng uy hiếp mãnh hổ. Một lát sau, Quỷ lão đầu quyền ý vừa thu lại, uy áp kinh người giống như thủy triều tản ra, Tô Ứng cả người nhất thời như chút được gánh nặng. Mà trên mặt đất con chuột nhỏ cũng là trực tiếp xoay người đứng lên, nhanh như chớp chạy không thấy. Thì ra là thế. Tô Ứng đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, hai mắt tràn ngập suy tư cùng vẻ chợt hiểu. Hắn không tự chủ được đứng người lên, ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn đi ra ngoài. "Lão quỷ, ngươi đừng đem Tô đại nhân cho làm choáng váng." Một bên Xích Thiết đạo nhân chậm rãi đi tới, nhìn xem Tô Ứng rời đi bóng lưng, cau mày nói. Quỷ lão đầu lườm hắn một cái, không nhịn được nói, đi đại gia ngươi, tiểu tử này chính là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, ngươi ngu rồi hắn cũng sẽ không đốc, lão phu ngược lại muốn xem, tiểu tử này bao lâu có thể cô động quyền ý. Tam công chúa quyền ý, bá đạo vô song, như kỷ băng hà đông kết vạn vật, quỷ lão đầu quyền ý quỷ dị khó lường, quyền ý của ta, lại là cái gì? Trở lại trong sân, Tô Ứng mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Trong đầu của hắn, từng môn tuyệt học tâm pháp lưu truyền. Vạn kiếp bất diệt kim thân, Bác Minh thần công, Hàng Long thập bát trưởng. Chờ chút. Đột nhiên, hắn đông nhiên mở mắt, một đạo linh quang trong đầu sẽ qua. Nhưng mà linh quang một cái chớp mắt tức thì, Tô Ứng cũng không có kịp thời bắt lấy. Vậy mà mặc dù như thế, nội tâm của hắn hay là có một chút liên quan tới quyền ý hình thức ban đầu. Không biết hệ thống có thể hay không trực tiếp cho ta tăng lên. Tô Ứng nghĩ, cảm giác hay là phải đợi hệ thống thăng cấp hoàn tất mới được. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp đứng dậy, nhìn sát trời một chút, đã là nửa buổi chiều. Thăng cấp tiến độ cũng đã đi tới 76. Đơn giản ăn chút đồ ăn, Tô Ứng đi tới cửa nhìn về phía một cái nha dịch hỏi, mấy ngày nay làm sao không gặp Lý Thu Sương? Bẩm đại nhân, Lý bộ đầu mấy ngày nay tại xóm nghèo chọn lựa nhân tài. Dạng này, cái kia tốt, ta cũng đi nhìn xem. Nói xong, Tô Ứng quét qua thân cưỡi lên tiệm điện, hướng phía tây nam xóm nghèo đi đến. Từ khi Tô Ứng tiền nhiệm, Linh Dương thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có Thanh Lang Bang, không có Lưu gia, không có quan thương cấu kết, bách tính có thể nói là vui mừng khôn xiết. Trừ cái đó ra, Tây Châu tới nạn dần cũng đã dần dần yên ổn tốt. Linh Dương thành phương biên mấy trăm dặm đất hoang cũng bắt đầu do những người này trồng trọt, đoạt được lương thực do quan phủ thống nhất thu mua. Chỉ chốc lát, Thiểm Điện liền dẫn Tô Ứng đi tới xóm nghèo chỗ. Nhưng mà Tô Ứng còn chưa đi vào, liền nhìn thấy cách đó không xa một trận rối loạn truyền đến. Bắt hắn lại, bắt hắn lại. Ăn trộm gà tiểu tặc. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Lão tử gà cũng là hắn trộm. Bắt lấy trực tiếp đánh chết. Hơn 10 người tráng hán cầm trong tay côn đồng, ngay tại đuổi theo một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên kia ôm một con gà mái, mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối, trên thân mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là vừa mới bị đánh cho một trận. Bất quá hắn bước chân nhanh chóng, chạy ở giữa mặt không đỏ hơi thở không gấp, lại có chút võ học nội tình tồn tại. Một lát, thiếu niên này liền dần dần tiếp cận Tô Ứng, Thiểm Điện phì mũi ra một hơi, giơ lên móng trước. "Đừng động, ngươi làm sao vừa ra khỏi cửa liền muốn đá người? Có phải hay không tinh lực thịt vượng? Chờ về đi cho ngươi tìm ngựa cái nhỏ vô vô dưới thân Thiểm Điện." Mắt thấy thiếu niên băng băng mà tới, Tô Ứng cong ngón đúng ra, thiếu niên kia chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, lập tức lảo đảo té ngã trên đất. Dừng tay. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, Tô Ứng giơ tay lên một cái, hơn 10 người tráng hán đang muốn xuất thủ, nhưng gặp một tên hán tử trực tiếp đem côn đồng bước xuống. "Không muốn sống nữa. Đây là Tô đại nhân." Đám người nghe vậy, lập tức kinh hãi, vội vàng thăm viếng, thảo dân các loại bái kiến Tô đại nhân. Thiếu niên kia cuốn rúc vào bùn ổ ở trong, nghe chút là Tô Ứng, hung ác con ngươi lập tức hiện hiện một tia khó được địa quang sáng. "Chuyện gì xảy ra?" "Bẩm đại nhân, tiểu tử này mấy ngày liên tiếp thường xuyên trộm gà bắt chó, ta bà nương vừa sinh sản, vẫn chờ gà mái đẻ trứng, liền bị tiểu tử này trực tiếp trộm đi." "Đúng vậy a, đúng vậy à, Tô đại nhân, nhà ta đại hoàng vừa mới trang trọn, cũng bị tiểu tử này trộm đi. Xin mời Tô đại nhân làm chủ cho chúng ta a, nhà ta liền thừa nửa cân nước, cũng bị tiểu tử này trộm đi." Đám người ngươi một chút ta một câu, nhao nhao chỉ trích trên mặt đất thiếu niên. Bọn hắn nói thế nhưng là thật. Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào toàn thân vũng bùn trên người thiếu niên. "Là..." Thiếu niên đứng người lên, trong ngực ôm thật chặt lấy gà mái, đột nhiên hắn quỳ rạp trên đất, cao giọng cầu khẩn, "Xin mời đại nhân là thảo dân làm chủ a. Tỷ tỷ của ta sắp chết, lại không cứu chữa, liền phải chết a. Cầu xin đại nhân là thảo dân làm chủ a." Đang khi nói chuyện, thiếu niên quỳ rạp trên đất phanh phanh dập đầu, mấy lần liền đầu rơi máu chảy. Tô Ứng nhíu nhíu mày, không khỏi hỏi, "Ngươi có gì oan khuất? Tỷ tỷ ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Bẩm đại nhân, thảo dân tên là Giang Thành, chính là Tây Châu trốn tới nạn dân, tỷ tỷ của ta tên là Giang Minh Nguyệt, trước đây không lâu tiểu nhân bởi vì cùng hàng xóm Lưu Đồ Hộ đánh nhau, tỷ tỷ của ta vì ta ngăn cản một chút, bị đánh nôn máu. Cái kia Lưu Đồ Hộ thủ hạ có 10 cái dù côn lưu manh, hắn ngấp nghé tỷ tỷ của ta sắc đẹp, mỗi ngày tới cửa quấy nhiễu, cầu xin đại nhân là thảo dân làm chủ." Nói xong, lại phanh 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 dập đầu liên tiếp mấy lần. "Thì ra là thế." Tô Ứng nhẹ gật đầu, con ngón đúng ra, một khối bạc vụn rơi vào cái kia hơn 10 người tráng hán trước, nói hắn trộm đồ vật bản con cho, "Các ngươi đi về trước đi." Nói xong, lại đối tên là Giang Thành thiếu niên nói, "Ngươi ở phía trước dẫn đường, bản quan ngược lại muốn xem, cái này Linh Dương Thành còn có cái gì du côn lưu manh." "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Giang Thành thần sắc đại hỉ, cầm trong tay gà mái ôm tốt, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Chương 79 Quỷ Thủy Chi Tinh, Thiên Thông Chi Thể. Chương 79 Quỷ Thủy Chi Tinh, Thiên Thông Chi Thể. Giang Thành ở tại Tây Nam xóm nghèo nơi hẻo lánh. Thiểm Điện theo thời gian uống cạn nửa chén trà, mới chậm rãi đi vào một chỗ rách nát tường đất nhà lá sân nhỏ. Tô Ứng dương mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt, rách nát khắp trốn. Phía ngoài tường đất vách tường cơ hồ đổ sụp hơn phân nửa, trừ cái đó ra, nhà lá cũng các nơi mưa rột, trong phòng càng là chỉ có một cái giường một cái chăn đệm nằm dưới đất. Trừ cái đó ra, không có chút nào vật khác. Tỷ, ta trở về. Ngươi xem ai tới. Chúng ta về sau cũng không tiếp tục sợ bị người khi dễ. Tiến sân nhỏ, Giang Thành liền hướng phía bên trong kêu lên. Thanh nhỏ trở về rồi sao? Khu cụ nương theo lấy vô cùng suy yếu ho khan, trong phòng truyền đến một đạo nhu nhược thanh âm. Tô Ứng trong lòng hơi động, cũng xuống ngựa đi vào. Liền gặp giường bên cạnh ngồi một cái nữ tử áo gai. Lúc này chính tu bổ trong tay vá chẳng vá đủ quần áo. Nhìn chung quanh một chút, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Xoay chuyển ánh mắt, Tô Ứng rơi vào nữ tử áo gai trên thân, ngươi chính là Giang Thành tỷ tỷ, Giang Minh Nguyệt. Nghe vậy, nữ tử áo gai quay người ngẩng đầu, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp nàng ước chừng 25-26 tuổi khoảng chừng, hạt dưa khuôn mặt, ngũ quan tiểu xảo đẹp đẽ, nước mắt như mưa, để cho người ta thương tiếc. Cho dù người mặc ma y y, cũng khó nén nàng thanh lệ thoát tục tú diễm. Đáng tiếc là, nàng này trong mắt tuyệt vọng, bi thương, âm u đầy tử khí, không có nửa điểm linh khí. Thanh nhỏ, vị này là? Giang Thành cười nói, tỷ tỷ, đây là chúng ta Ninh Dương huyện Thanh Thiên Tô đại nhân. Ta nửa đường bị người đuổi theo, may mắn mà có Tô đại nhân mới không có bị người đánh chết. Cái gì? Ngươi lại đi trộm người đồ vật? Giang Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn xem Giang Thành, tràn đầy nộ khí. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng lại làm chuyện loại này, ngươi làm sao lại là không nghe? Đang khi nói chuyện, tay tái nhợt chỉ nâng lên, nhẹ nhàng sờ lên Giang Thành trên mặt máu ứ động, đau không? Không đau. Giang Thành kiên định lắc đầu. Dân nữ Giang Minh Nguyệt gặp qua Tô đại nhân. Nàng xoay người hành lễ, hiển lộ ra động lòng người sóng cả mãnh liệt. Nhưng mà thanh âm khàn khàn, không có chút nào tình cảm, giống như là mất hồn khôi lỗi. Miễn lễ đi. Tô ứng giơ tay lên một cái, nếu mày hỏi, ta nửa đường gặp được Giang Thành, nói nơi đây có á bá, thế là liền đi theo nhìn xem. Không đợi Giang Minh Nguyệt mở miệng, một bên Giang Thành vội vàng tức giận nói, bẩm đại nhân nói, người kia chính là trong thành lưu đồ hộ, từ lần trước hắn bên dưới hộ thu heo, liền coi trọng tỷ tỷ của ta, muốn cưỡng ép đem tỷ tỷ của ta nạp làm tiểu thiếp. Tỷ tỷ của ta không muốn, cái kia lưu đồ hộ còn muốn cưỡng ép đem tỷ tỷ của ta mang đi, ta giận liền cùng nó đánh lẫn nhau đứng lên, sau đó tỷ tỷ của ta. Giang Minh Nguyệt bản thân liền người yếu nhiều bệnh, lại thêm chạy nạn mà đến, mấy ngày liền buôn ba, thân thể sớm đã yếu đuối không gì sánh được. Lưu đồ hộ thủ hạ cùng Giang Thành đánh lẫn nhau, nàng gặp nhà mình đệ đệ bị khi nhục, thế là anh dũng tiến lên, trực tiếp bị một gậy đánh vào sau lưng. Phía sau thổ huyết ba ngày, suýt nữa chết oan chết uổng. Thì ra là thế. Ngươi vươn tay cổ tay ta xem một chút. Tô ứng gật gật đầu, ra hiệu Giang Minh Nguyệt vươn tay cánh tay. Giang Minh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, mặt lộ vẻ chần chờ, cái này đại nhân, dân nữ ti tiện chi thân, làm sao có thể làm đại nhân trị liệu. Ai nha, tỷ tỷ, Tô đại nhân đều nói rồi, ngươi sợ cái gì? Một bên Giang Thành trực tiếp đem Giang Minh Nguyệt tay tái nhợt nắm lấy đi ra đặt ở Tô ứng trước mặt. Lập tức, Tô ứng rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở Giang Minh Nguyệt lạnh buốt trên cổ tay, phân ra một tia yếu ớt dây tóc chân khí nhẹ nhàng thăm dò vào Giang Minh Nguyệt thể nội. Chân khí lưu chuyển, Giang Minh Nguyệt chỉ cảm thấy băng lạnh thân thể từ từ bị một cô ấm áp bao vây lại. Sắc mặt nàng ửng đỏ, cố nén trong cổ phát ra yếu ớt thanh âm. A. Đột nhiên, Tô ứng nhíu mày, chỉ gặp nàng chân khí mới vừa tiến vào Giang Minh Nguyệt thể nội, liền bị một cỗ nhàn nhạt thủy khí bao khỏa. Sau đó không tự chủ được rơi vào Giang Minh Nguyệt trong đan điền. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể của nàng, vậy mà bách mạch cố thông, quên thân huyệt khiếu như là tinh thần rủ xuống, tách ra có chút hào quang. Lại qua một lát, các loại Tô ứng chân khí đi vào Giang Minh Nguyệt thể nội, một màn làm cho người khiếp sợ hình ảnh trực tiếp xuất hiện. Chỉ gặp tại đan điền của nàng khí hải, một viên chân khí màu xanh nước biển bóng vậy mà tại chậm rãi chuyển động. Nồng đậm không gì sánh được quỷ thủy chi khí dài toàn thân, như là dòng suối nhỏ giống như lặng lặng lưu chuyển. Bách mạch cố thông, quỷ thủy chi tinh, cái này lại là trong truyền thuyết tiên thông chi thể. Không sai, Giang Minh Nguyệt sở dĩ có thể chịu một gậy không chết, hoàn toàn là bởi vì nàng chính là trời sinh thủy nguyên chi thể. Có thủy nguyên chi khí bảo hộ, mới có thể đem thương thế từ từ bình phục. Loại thể chất này, chính là vạn người không được một luyện võ thiên tài. Tô đại nhân, tỷ tỷ của ta đến cùng thế nào? Không có sao chứ? Một bên Giang Thành gặp Tô ứng chậm chạp không nói, lúc này một mặt lo lắng hỏi. Liền ngay cả Giang Minh Nguyệt cũng là khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn trước mắt sắc mặt khi thì chấn kinh, khi thì kinh hỉ, khi thì nghi ngờ Tô ứng. Không sao. Nửa ngày, Tô ứng lấy lại tinh thần, đem ngón tay lùi về, ánh mắt quái dị nhìn xem Giang Minh Nguyệt, trong lòng thở dài. Người so với người, tức chết người. Hắn cái này quải bích dựa vào bàn tay vàng đã là tuyệt thế thiên tài. Có thể cùng Giang Minh Nguyệt so sánh, cái gì cũng không phải. Như vậy cũng tốt so học cha cùng học bá, tự mình tu luyện một năm, so ra kém người ta tu luyện một ngày. Lắc đầu, Tô ứng sắc mặt nghiêm lại, nhìn về phía Giang Thành nói tỷ tỷ ngươi không có việc lớn gì, chính là có chút dinh dưỡng không đầy đủ thôi. Lưu đồ hộ ác bá kêu bản quan trở về liền sẽ sửa trị, ngươi cứ yên tâm chính là. Bay ngày. Giang Thành nghe vậy, lần nữa quỳ rạp xuống đất, đà tạ đại nhân. Đại nhân về sau nhưng có sai khiến, ta xông pha khói lửa không chối từ. Đứng lên đi. Tô ứng giơ tay lên một cái, trong lòng hơi động, cười nói, Giang Thành, bản quan lại hỏi ngươi, ngươi muốn luyện võ sao? Luyện võ? Giang Thành sắc mặt sững sờ, lúc này trọng trọng gật đầu, muốn, ta nằm ngộ cũng nhớ. Luyện võ đằng sau liền có thể bảo hộ tỷ tỷ. Giang gia bản cũng là Tây Châu thư hương môn đệ, Giang Thành từ nhỏ tập võ, nhưng cha nó mơ ước lớn nhất là muốn nó khảo thủ công danh vào triều làm quan. Nhưng Giang Thành tính tình năng bướng, sách không hảo hảo đọc, lại trong âm thầm luyện mấy năm giang hồ kỹ năng. Về phần Giang Minh Nguyệt, xem xét chính là thư hương môn đệ đi ra tiểu thư khuê các. Tô ứng gật gật đầu, dạng này, tỷ ngươi đệ hai người theo ta về huyện nhà, ta cho ngươi tìm sư phụ. Về phần tỷ tỷ ngươi, huyện nha còn thiếu cái đầu bếp nữ, nguyện ý có thể theo ta đi. Dừng một chút, Tô ứng tiếp tục nói, bất quá trước đó, các ngươi muốn cân nhắc tốt. Giang Thành nghe vậy, một mặt mong đợi nhìn xem Giang Minh Nguyệt. Giang Minh Nguyệt nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tô ứng. Suy nghĩ một hồi, trung điệp điểm đầu nói, có thể có một cái sống yên phận chỗ, nô gia vô cùng cảm kích. Đa tạ Tô đại nhân thành toàn. Nói xong, đầu dạp xuống đất, thành kính cúi đầu. Nàng biết, không có Lưu đồ hộ, còn có Trương đồ hộ, Lý đồ hộ, không có Tô ứng chiếu cố, hai chị em bọn hắn căn bản liền chạy không xong. Hiện tại duy nhất có thể sống yên phận chính là huyện nha. Về sau cho dù chính mình chết, cũng có người chiếu cố đệ đệ của mình Giang Thành. Không hiểu, Giang Minh Nguyệt trong lòng đối với Tô Ứng sinh ra không gì sánh được tín nhiệm. Đã như vậy, vậy liền đứng lên đi, thu thập một chút đồ vật, cùng ta về huyện nha đi. Tô Ứng gật gật đầu, xoay người rời đi ra phòng ngoài.